Chương 163, mạnh mẽ xông vào Trần Quốc công phủ. Hạ, chương 163, mạnh mẽ xông vào Trần Quốc công phủ. Hạ, Trần Quốc công Vương giơ cao thương ánh mắt đảo qua bên cạnh giếng những cái kia thi cốt, trên mặt ngập trời lửa giận trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành một loại cực kỳ phức tạp tức giận. Hắn Hà Kỳ lão lạc, mắt thấy cảnh tượng như vậy cùng nhi tử Vương Ngọc Lâm phản ứng, lập tức minh bạch 7-8 phần. Có thể Vương gia chỉ có Vương Ngọc Lâm cái này một cái con trai độc nhất, nói cái gì Vương giơ cao thương cũng sẽ không để cho mình nhi tử xảy ra chuyện. Về phần chuyện sau đó, về sau lại nói. Chỉ gặp Vương giơ cao thương lồng ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên hút một hơi, lớn tiếng dọa người phẫn nộ quát, tại ta quốc công phủ bên trong, há lại cho phát sinh như thế nghe giận cả người sự tình. Nghiệt trướng, ngay trước Lâm chủ sự cùng mặt của mọi người, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người đến cùng là ai giết? Lần này chất vấn, nhìn như nghiêm khắc truy trách, có thể trong nháy mắt để Vương Ngọc Lâm phản ứng lại. Cái này Vương Ngọc Lâm cũng không phải bao cỏ, chỉ bất quá vừa mới hoàn toàn chính xác bị đột nhiên xuất hiện một màn này bị hù loạn thần. Giờ phút này trải qua phụ thân ám chỉ, lại rất ngắn thời gian bên trong cưỡng chế sợ hãi, ánh mắt gấp quét chúng quanh gia đình hộ vệ, cuối cùng đỗng nhiên dừng lại lúc trước vì hắn thông phong báo tin cái kia tâm phúc hạ nhân thuận tử trên thân. Là hắn, chính là hắn. Ta vừa mới biết rõ, đúng là thuận tử con bản thế tử, mượn quốc công phủ chi uy làm xuống bực này chuyện ác. Bị điểm đến danh tự hầu vệ Vương Mãng nghe vậy, như bị sét đánh, trên mặt màu máu thoáng chốc cởi đến không còn một mảnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, bờ môi run rẩy, toàn thân trên dưới không cầm được run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Vương giơ cao thương ánh mắt lập tức gáp bách tính quét về phía thuật tử, ngựa khí trầm lãnh như sắt, dấu dế uy hiếp, thuật tử. Buồn quốc công hỏi ngươi, những người này, có phải hay không là ngươi giết? Quốc công gia, Lâm Thiên đứng thờ ơ lạnh nhạt trận này vụng về tiết mục, thanh âm băng hàn, ngài chẳng lẽ làm Lâm Mỗn là cái kẻ ngu? Lâm Thiên đứng hôm nay xem như triệt để cùng quốc công không nể mặt mũi, không quản được nhiều lắm. Lâm chủ sự thế nhưng là thật là thông minh a, người nào dám nói Lâm chủ sự là kẻ ngu? Thuật tử. Ngươi thành thật nói là được, người này, có phải hay không là ngươi giết? Vương giơ cao thương tiếu lý tàng đao. Vẫn nhìn qua thuật tử, Lâm Thiên ứng đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như kim thạch, chém đinh chặt sắt đánh gãy trận này bước cùng, hôm nay, ngươi lại cứ việc nói, giám sát viện ở đây, tất bảo đảm ngươi không ngại. Cho dù chí thánh điều khiển trước, giám sát viện cũng thế tất là những này vô tội nữ tử, lấy một cái công đạo. Thuật tử thân thể run không ngừng, hắn biết rõ, nếu là từ đó khắc xác nhận thế tử, không chỉ có chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ở xa quê quán cha mẫu thân người chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tao ngộ tai họa ngập đầu. Quốc công phủ thủ đoạn, Vương Ngọc Lâm thủ đoạn, so tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn mấy lần. Giám sát viện mặc dù có thể bảo vệ hắn nhất thời, có thể căn bản không có khả năng bảo vệ hắn một thế, nhưng nếu là giờ phút này nhận tội, thế tử nhất định sẽ xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, bảo đảm chính mình người nhà cả đời không lo. Nghĩ tới đây, thuật tử đống nhiên đem đầu thật sâu đập xuống dưới, cái chán đập ầm ầm tại bàn đá xanh bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm, là tiểu nhân. Là tiểu nhân giết, đều không có quan hệ gì với thế tử gia, không có quan hệ gì với quốc công phủ a. Là nhỏ nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhìn chúng những cô gái kia sắc đẹp, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Bất thình lình biến hóa cũng không có vượt quá hướng nghị đoán trước, nhưng lại để Lâm Thiên ứng chăm chú siết chặt song quyền. Có thể sau một khắc, càng là khiến Lâm Thiên ứng chừng lớn hai mắt. Chỉ gặp thuận tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng triệt để quyết tuyệt cùng tử trí, nhỏ. Chỉ có lấy cái chết tạ tội. Không được. Bởi vì cự ly không gần, Lâm Thiên ứng, từ nhân nhân, bao quát hướng nghị kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Nếu là tại đại chu thế giới, lấy hướng nghị cảnh giới cùng thân pháp, ngược lại là có thể ngăn lại, có thể thế giới này, hướng nghị tu luyện 3 năm mới góp nhặt ném một cái ném chân khí. Căn bản là không có cách làm được một bước đi vào kia hạ nhân bên người. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thuận tử rút ra bên hông dao găm, hung hăng, tinh chuẩn mà đâm về ngực của mình. Phốc phốc, thuận tử động tác đông nhiên cứng đờ, há to miệng, tựa hồ nghĩ lại nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu từ trong miệng tuôn ra, sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bất thình lình một màn, khiến ba khu giám sát viện các đồng liêu trong nháy mắt ngây người. Lâm Thiên đứng càng là sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ tới tiếp nhận án này độ khó sẽ rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiên đứng. Được, tốt một cái lấy cái chết tạ tội, tốt một cái quốc công phủ. Lâm Thiên ứng thanh âm khàn khàn, có thể Vương Ngọc Lâm lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không còn như là trước đó đồng dạng khẩn trương. Một bên tính tình vội vàng sao động từ nhân nhân, sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, dưới tay phải ý thức liền theo hướng về phía chuôi kiếm, hận không thể lập tức rút kiếm lý luận. Hứa Nghị lại đè xuống đồ đệ, tiến lên một bước, tại Lâm Thiên ứng một bên thấp giọng nói, chúng ta còn có nhân chứng, trước đem người mang về lại nói. Lâm Thiên ứng mặt trầm như nước, nghe được Hứa Nghị, dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi về sau, hướng phía Trấn Quốc công nói, quốc công gia, mới may mắn còn sống sót nữ tử chính miệng xác nhận hung phạm, thế nhưng là thế tử Vương Ngọc Lâm. Hắn thuật hung ác chi tiết, cùng thuận tử trước khi chết vội vàng nhận tội lời nói, hoàn toàn không hợp. Thuận tử đã chết, không có chứng cứ. Có thể sống nhân khẩu cung cấp bằng chứng như núi. Há lại cho tùy ý liên quan vu cáo, tùy tiện điên đảo đen trắng. Lâm Thiên ứng ngữ khí chém đinh chặt sắt, quát, thế tử Vương Ngọc Lâm, dính líu giết hại nhân mạng, tình tiết vụ án trọng đại, lời chứng mâu thuẫn. Theo đại võ luật, cần lập tức mang về giám sát viện, kỹ càng tra hỏi. Người tới, ngươi dám? Trấn Quốc công Vương giơ cao thương bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nhìn chòng chọc Lâm Thiên ứng, trong mắt lửa giận bốc lên. Có thể hắn đồng dạng rõ ràng, giờ phút này lại không lý do cưỡng ép ngăn cản. Cha. Vương Ngọc Lâm nghe xong muốn đi giám sát viện, lập tức lại luôn cuống, giám sát viện thế nhưng là ăn người không nhà xương địa, nếu là chính mình tiến vào, còn có mệnh đi ra không? Ngậm miệng. Nghiệt trướng. Ngươi đã không có giết người, liền theo giám sát viện đi về hỏi lời nói, hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Giám sát viện định sẽ không đả thương ngươi mảy may. Vương Dơ Cao Thương nghiêm nghị quát, trong lời nói ý tứ lại quá là rõ ràng. Vương Ngọc Lâm lập tức ngậm miệng lại. Cha hỏi có thể. Nếu ta mà tại giám sát viện thiếu một cái lông tơ, thụ nửa phần bị quất. Bổn quốc công chính là liều mạng cái này tức vị không muốn, cũng nhất định phải bẩm báo ngự tiền. Mạch tội ngươi giám sát viện lạm dụng chức quyền, tư thiết hình đường. Lâm Thiên ứng không lùi không cho, không hề sợ hãi, quốc công gia yên tâm, giám sát viện phá án, chỉ nhận chứng cứ, nên như thế nào tra hỏi, không nhọc quốc công gia hao tâm tổn trí. Mang đi. Lâm Thiên ứng ra lệnh một tiếng, hai tên giám sát viện quan sai lập tức tiến lên, đem Vương Ngọc Lâm hung hăng áp đi. Vương Dơ Cao Thương đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem nhi tử bị mang đi, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, tại giám sát viện đám người sau khi đi, lập tức hướng phía hạ nhân quát, chuẩn bị ngựa. Lao ra, đi đâu? Tể tướng phủ. Chương 164, tận mắt nhìn cái này chuyện xưa kết cục chương 164, tận mắt nhìn cái này chuyện xưa kết cục giám sát viện xâm nghiêm phòng trực bên trong, Vương Ngọc Lâm hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trên mặt một bộ không có sợ hãi giọng điểm ai. Có các ngươi hỏi như vậy nói sao? Nói người không phải bản công tử giết. Kia thuận tử không phải đều thừa nhận sao? Ê, cái ghế này cần đến hoảng, cho bản công tử đổi đem mềm tới. Vương Ngọc Lâm liệu định bọn này giám sát viện chó săn không dám động đến hắn, nếu là động, hắn một khi ra cái này giám sát viện, tất nhiên sẽ triển khai bọn hắn không thể thừa nhận trả thù. Tới hình thành so sánh, là giám sát viện ngoài cửa. Người bị hại thân phận cơ bản xác nhận, ngoại trừ có hai tên nữ tử, nghe hỏi chạy tới mười mấy tên thụ hại nữ tử cha mẫu thân người, đen nghịt quỳ một mảnh, không ngừng hướng phía giám sát viện dập đầu. Giám sát viện các đại nhân, van cầu các ngươi, là ta kia số khổ nữ nhi làm chủ a. Kia xuất sinh hại nhà ta khuê nữ nàng mới 18. Nàng mới 18 a. Các đại nhân van cầu các ngươi, nhất định phải làm cho kia xuất sinh đền mạng. Ô. Nữ nhi, ta nữ nhi a. Hứa Nghị, Lâm Thiên ứng, từ nhân nhân bọn người đứng tại giám sát viện cánh cửa, nhìn qua ngoài cửa quỳ lạy bất tính, sắc mặt trầm thống, đầu vai phảng phất đè ép thiên quân gánh nặng. Cái này xuất sinh, từ nhân nhân siết chặt nắm đấm, hiện nay nhân chứng vật chứng đều tại, có thể sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, mà lại cho dù là định ra kia xuất sinh tội, cũng chưa chắc liền có thể muốn hắn mệnh. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Một tên thân mang trong cung nội thị phục sức thái giám, tại một đội cấm quân thị vệ hộ tông dưới, cầm trong tay một quyển minh hoàng tơ lụa, bước nhanh đi vào giám sát viện trong cửa lớn, lanh lảnh tiếng nói lập tức vang lên, thánh chỉ đến, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Từ nghe trấn quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm một án, tình tiết vụ án trọng đại, liên lụy rất rộng, chúng nghị xôn xao. Là chiêu công bằng, minh quốc điện, đặt lệnh hình bộ, đại lý tự, giám sát viện tam ti hội thẩm, cộng đồng thẩm tra xử lý án này, không được sai sót. Lập tức đem người liên can phạm, chứng nhân chuyển giao hình bộ. Khâm thử, vì trên mặt đất Lâm Tiên ứng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lại chỉ có thể đè xuống trong lòng quần quần kinh sợ, trầm giọng đáp, thần. Tiếp chỉ. Sau đó không lâu, giám sát viện chỗ cửa lớn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lấy Lâm Tiên ứng làm đại biểu giám sát viện quan sai cùng đến đây xách người hình bộ quan viên rằng co không xong, song phương đều một bước cũng không nhường. Lâm chủ sự, thánh chỉ ở đây, mệnh các ngươi lập tức chuyển giao phạm nhân vật chứng, các ngươi ở đây kéo dài, là muốn kháng chỉ hay sao? Lâm Tiên ứng trầm giọng nói, ta tự biết thánh chỉ ở đây, có thể án này mấu chốt chứng nhân hiện nay bản thân bị trọng thương, thần trí chưa thanh, giờ phút này nếu có sơ suất, ai có thể gánh này liên quan. Cái này hình bộ quan viên hiển nhiên là đạt được phía trên chỉ lệnh, nói cái gì đều muốn mang đi Vương Ngọc Lâm cùng kia hai tên vẫn còn tồn tại căn cứ chính xác người. Lâm Thiên ứng, ngươi đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Loại áp lực này, đừng nói là người bình thường, liền liền ba khu Lâm Thiên ứng thủ hạ đều có chút gánh cũng được, cái này một không xem chừng chính là một cái kháng chỉ tội danh. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn lại thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, tất cả dừng tay. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp giám sát viện viện trưởng Từ Kính Đỉnh đã từ trong chiều trở về, đang chỉ một đi đi qua. Từ viện trưởng, kia hình bộ quan viên hướng phía Từ Kính Đỉnh thi lễ một cái, Từ Kính Đỉnh ánh mắt quét đến Lâm Thiên ứng trên mặt, mở miệng nói, trời ứng, thánh ý đã quyết, đem nghi phạm Vương Ngọc Lâm giao cho hình bộ mang đi. Viện trưởng, Lâm Thiên ứng vội la lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Từ Kính Đỉnh ánh mắt có chút trầm xuống, Lâm Thiên ứng liền không cam lòng ngậm miệng, Từ Kính Đỉnh lập tức chuyển hướng hình bộ quan viên, nghi phạm các ngươi có thể mang đi, kia hai tên nữ tử thương thế quá nặng, tạm thời lưu tại ta giám sát viện trị liệu. Đối hắn thương thế hơi ổn, tam tin nếu có hỏi ý, có thể tùy thời đến đây. Từ viện trưởng, ngươi. Hình bộ quan viên nghe vậy, mặc dù sắc mặt khó chịu, có thể Từ Kính Đỉnh tự mình ra mặt, nói lời này, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép dẫn người đi. Chỉ có thể nói, đã Từ viện trưởng nói như thế, vậy liền theo viện trưởng chi ý chỉ là nhìn giám sát viện hảo hảo trông giữ, chớ có xảy ra sai sót. Ta chắc chắn chi tiết bẩm báo. Cái này hình bộ quan viên vung tay lên, ra hiệu thủ hạ tiến vào giám sát viện, sau đó không lâu, liền mang theo mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Vương Ngọc Lâm đi ra. Không chỉ là một đám giám sát viện người siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, liền liền áp giải Vương Ngọc Lâm hình bộ người đồng dạng sắc mặt tâm trầm. Án này chân tướng như thế nào, kỳ thật trong lòng mọi người đều như minh kính. Chỉ là một cái quốc công phủ hạ nhân, vì sao lại có đảm lượng, lại sao có năng lực phạm phải bực này làm cho người giận sôi huyết án. Huống chi trấn quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm hoàn khố tiếng xấu, sớm đã truyền khắp kinh thành, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Đối hình bộ người ép Vương Ngọc Lâm sau khi rời đi, Từ Kính Đỉnh ánh mắt đảo qua Lâm Tiên ứng cùng Hướng Nghị, trầm giọng nói, "Trời ứng, Hướng Nghị, theo ta tiến vào." Ba người không nói gì, xuyên qua sâm nghiêm hành lang, đi vào từ kính đỉnh dàn kia chất đầy hồ sơ, bầu không khí ngưng trọng thư phòng. Án này, từ kính đỉnh mở miệng, thanh âm trầm thấp, sợ là khó khăn. Lâm Thiên ứng gấp giọng nói, viện trưởng, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi. Kia Vương Ngọc Lâm tội ác tày trời, há có thể? Từ kính đỉnh đưa tay, ngừng lại phía sau hắn, Hứa Nghị cau mày nói, thế nhưng là bệ hạ cố ý che chở. Từ kính đỉnh khẽ bước cằm, các ngươi có biết, hôm nay tại triều bên trên, là ai dẫn đầu lên tiếng, hết lòng ứng đem án này giao cho Tam Ti hội thẩm? Ai? Tiêu Tương, Tiêu Văn Uyên. Hứa Nghị ánh mắt ngưng lại. Lâm Thiên ứng đồng dạng cau mày nói, Tiêu Tương khi nào cùng quốc công phủ đi gần như vậy? Hứa Nghị mặc dù không tinh thông triều đình quân nhu, lại tâm tư thông thấu, lập tức nhìn do nó ý, sợ là trấn quốc công chủ động cầu tới Tiêu Tương. Án này ảnh hưởng quá xấu, hắn biết mình ép không được, mời Tiêu Tương ra mặt là vì bảo đảm con của hắn một mạng. Không tệ. Từ kính đỉnh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Tiêu Tương môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, cây lớn dễ sâu. Hôm nay hắn một khi mở miệng định âm điệu, hình bộ, đại lý tự lập tức ngầm hiểu, nhao nhao đáp lời. Hắn thở dài một tiếng, án này cho dù thẩm xuống dưới, cuối cùng chỉ sợ cũng muốn không được Vương Ngọc Lâm mệnh. Từ kính đỉnh trà trộn quan trường hơn 10 năm, đối thánh tâm cùng triều cục thấy rõ. Bệ hạ nhìn như tức giận, nhưng trấn quốc công trong triều địa vị siêu nhiên, năm đó nếu không có vương gia hết sức giúp đỡ, chưa chắc có hôm nay chi đại võ. Huống chi, trấn quốc công quyền cao chức trọng, chỉ lần này một tử, cho dù cuối cùng định tội, nặng nhất cũng bất quá là lưu vong, tuyệt đối không thể chém đầu. Lâm Thiên ứng chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng lan tràn ra, mới vào giám sát biết lúc, hắn muốn cho là mình có thể mở rộng thế gian này chính nghĩa, kia phần tin tưởng vững chắc luật pháp chiêu chiêu nhiệt tình, phản phất bị nước đá tới đấu, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Hiện thực chính là như thế. Những năm này Lâm Thiên ứng thực sự nhìn qua rất rất nhiều, nhiều đến để chính hắn đều nhanh chết lặng. Nhìn thấy Lâm Thiên ứng trong mắt nóng bỏng trục tiêu tán, Tư Kính Đỉnh trong lòng cũng là thầm than. Đúng lúc này, Hứa Nghị thanh âm phá vỡ thư phòng yên lặng, bình tĩnh nói, mấy ngày nay ta đi trông coi kia hai tên nữ tử. Lâm ca, ngươi dẫn người theo ta cùng một chỗ đi. Đám người lòng dạ biết rõ, cái này hai tên cực kỳ trọng yếu chứng nhân, một khi thoát ly giám sát viện bảo hộ nghiêm mật, chỉ sợ không lâu liền sẽ ngoại ý muốn phơi thây đầu đường, không có chứng cứ. Hứa Nghị. Lâm Thiên ứng nhìn phía hắn, trong lúc nhất thời lại có chút hoang mang lo sợ. Hứa Nghị trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ là cười nhạt cười, ta liền muốn tận mắt nhìn cái này chuyện xưa kết cục. Chương 165, Tam Ti hội thẩm. Chương 165, Tam Ti hội thẩm hoàng cung, ngự thư phòng. Vũ Quang Đế cũng không như thường ngày luyện tập thư pháp, mà là đứng chắc tay, hướng phía trước mắt Hứa Nghị nói, Hứa Ái Khanh à, ngươi khởi đầu cái này đại võ ngân hàng với nước với dân, thật là có công lớn. Có thể chấm suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái này đại võ ngân hàng liên quan đến nền tảng lập quốc, như thế quốc chi trọng khí, vẫn là ứng thu về quốc hữu, từ hộ bộ thống nhất quản thúc, mới có thể danh chính ngôn thuận, lợi cho lâu dài. Ngươi với đất nước có công, chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, muốn cái gì phong thưởng, cứ việc cùng chấm nói, chấm có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn với ngươi. Vũ Quang Đế lời nói mặc dù nghe là hỏi câu, có thể ngữ khí xác thực mang theo đế vương không thể nghi ngờ ngữ khí. Hứa Nghị nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh nói, bệ hạ thánh minh, đại võ ngân hàng cũng không phải là thần không muốn giao cho bệ hạ, chỉ là bởi vì cái này ngân hàng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau đó Hứa Nghị nhìn Vũ Quang Đế, nói, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngân hàng chi uy tín chính là căn bản, bây giờ dân gian tương giả, bách tính tôn bay, là bởi vì biết được thiên hạ đệ nhất trang chính là phú thương, có được tín dự, như bỗng nhiên thay chủ, cải thành nhà nước, tại bách tính trong mắt, tiền này cùng tồn nhập hộ bộ quốc khố có gì khác biệt? Nếu có hướng một ngày, triều đình muốn chức dụng, những người dân này lại có thể như thế nào? Một khi dân tâm lo nghĩ, uy tín dao động, tất sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hứa Nghị nói đến đây khiến Vũ Quang Đế trên mặt sinh ra tức giận, lặng lẽ nhìn qua Hứa Nghị nói thuật cử động lần này chỗ không ổn, thanh âm trầm thấp mấy phần, nếu là chấm nhất định phải đâu. Mấy ngày về sau, Tam Ti hội thẩm trên công đường, Từ Nhân Nhân đứng tại Hứa Nghị bên cạnh thân, thừa dịp công đường chưa chính thức khai thẩm, hạ giọng lo âu hỏi, sư phụ, bệ hạ mấy ngày nay làm khó dễ ngươi à? Từ Nhân Nhân đứng tại Hứa Nghị bên cạnh thân, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng biết rõ gần đây bệ hạ đối Hứa Nghị trong tay đại võ ngân hàng ngấp nghé, trong không khí sớm đã tràn ngập thỏ chó chết nấu khí tức, có thể Hứa Nghị sắc mặt lại bình tĩnh đến không hề tầm thường. Không có việc gì. Hứa Nghị hướng nàng cười nhạt một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Từ Nhân Nhân nửa tin nửa ngờ nhìn sư phụ liếc mắt, bất quá rất nhanh Từ Nhân Nhân dần dần nghiêm mặt, bởi vì trên đại sảnh, nghi phạm Vương Ngọc Lâm đã bị mang theo đi lên, dẫn tới đồng thời, dân chúng nhao nhao chửi ầm lên. Đường bên ngoài xem bách tính lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi giống như thủy triều dâng lên. Yên lặng. Kinh đường một trùng điệp vỗ xuống, đè xuống ồn ào. Vương Ngọc Lâm thân mang áo tù nhân, trên thân nhưng không có bất luận cái gì vết thương, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, còn mang theo một tia khinh miệt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía công đường chủ thẩm ba vị đại quan, cuối cùng nhìn phía ngồi tại công đường một bên trấn quốc công Vương Kinh Thương. Nhìn thấy Vương Ngọc Lâm như vậy thần thái, Từ Nhân Nhân, Lâm Thiên ứng, còn có hôm qua mới đổi tới kinh thành tới Từ Sương đều siết chặt song quyền. Tam Ti hội thẩm bắt đầu, Lâm Thiên ứng đưa lên thật dày hồ sơ, thanh âm âm vang, đem trấn quốc công phủ trong giếng đào ra 16 cố nữ thi, người sống sót xác nhận, thuận tử gánh tội thay sau tự vẫn các loại bằng chứng từng cái trần thuật. Mỗi nói một câu, toàn bộ công đường tức giận liền ngưng trọng một phần. Lâm Thiên ứng trần thuật xong xuôi, hình bộ thượng thư trước tiên mở miệng hỏi, Lâm chủ sự, ngươi luôn mồm nói thế tử là hung phạm, kia tự vẫn nô bộ thuận tử đã chính miệng nhận tội, cũng lấy cái chết tạ tội, xác nhận không sai à? Lâm Thiên ứng lập tức cao giọng phản bác, thượng thư đại nhân, thuận tử nhận tội hiển nhiên là thụ bách gánh tội thay. Hắn chưa thuật bất kỳ động cơ giết người cùng giết người chi tiết, hắn lời khai căn bản không đủ làm chứng. nếu là bất kỳ vụ án nào, đều có thể lấy như vậy phương thức chưa thẩm vấn, tự sát gánh tội thay, muốn luật pháp có ích lợi gì? Huống chi, Nhược Y Lìa đại nhân lời nói, hết thảy đều là thuận tử một người gây nên, thử hỏi, hắn làm sao có thể tại thủ vệ nghiêm ngặt quốc công phủ bên trong, trường kỳ cầm tù, tra tấn, sát hại mười mấy tên nữ tử mà không bị phát giác? Một phen tranh luận kịch liệt về sau, Sai Dịch hét to tiếng vang triệt, truyền nhân chứng thăng đường. Một lát sau, hai tên giám sát viện huynh đệ đỡ lấy một tên sắc mặt tái nhợt tiểu nữ, chậm rãi đi vào công đường. Một bên trấn quốc công Vương Kình Thương nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra lệnh một cái, mấy ngày nay hắn muốn tìm cơ hội giải cái này thiếu nữ tính mạng, có thể giám sát viện thủ vệ nghiêm ngặt, không có để lại qua mấy lần. Hình bộ thượng thư háng giọng một cái, dưới đường người nào? Có thể đem ngươi biết sự tình, từ thực nói tới. Thiếu nữ ánh mắt chạm đến Vương Ngọc Lâm sát na, lùi về ánh mắt, cả người run rẩy giật lên đến, hiển nhiên tại quốc công phủ kia đoạn thời gian, là nàng không muốn nhất nhớ tới, cũng là thống khổ nhất một đoạn thời gian. Là hắn, chính là hắn. Lời của thiếu nữ bởi vì thuốc thiết cùng sợ hãi mà thành thật tụ tụ, nhưng từng chữ khắp huyết, ta tận mắt nhìn thấy, hắn đem Dung Tỷ tỷ giết. Ta tận mắt. Ta chính miệng nghe hắn nói, trước đó không nghe lời nữ nhân đều bị đánh chết, vứt xuống trong giếng. Xuất sinh, không bằng cầm thú. Nên thiên đao vạn quả. Lăng chỉ sử tử. Thiên lý nan dùng A. Ô, ta nữ nhi. Đường bên ngoài nguyên bản liền đè nén trong dân chúng lập tức buộc phát ra một trận không cách nào ức chế phẫn nộ bạo động, tiếng mắng chửi như là sôi trào nước sôi, ở trong đó, còn có không ít người bị hại người thân. Toàn bộ trong đường không khí, liền liền hình bộ thượng thư đều rất khó đang vì cái này Vương Ngọc Lâm nói lên một câu. Nói bậy. Vu hãm. Đều là vu hãm. Người cái này dân đen. Dám liên quan vu cáo bản thế tử. Đều là thuận tử kia cầu nô tài lửa trên đặt dưới, phạm phải như thế bị gắt. Bản thế tử ngày thường là có chút ham chơi, nhưng tuyệt không dám làm ra như thế nhân thần cộng vẫn sự tình. Mời chư vị đại nhân là vãn bối làm chủ a. Cái này thẩm vấn quá trình cũng không tính dài, so với một chút phức tạp bản án, vụ án này từng cọc từng kiện đều bày tại trên mặt bàn. Nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi, cho dù là trấn quốc công phủ thế lực lại lớn, cũng tuyệt đối không thể lật lại bản án. Trên công đường, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Cuối cùng, ba vị chủ thẩm quan thấp giọng thương nghị một lát sau, từ đại lý Tự Khanh chậm rãi đứng dậy, đại biểu Tam Ti tuyên đọc thẩm quyết. Chỉ nghe thấy đại lý Tự Khanh nói, trải qua hình bộ, đại lý Tự, đô sát viện Tam Ti hội thẩm, tra rõ trấn quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm cầm tù, ngược đãi, sát hại dân nữ tổng cộng 116 người, trọng thương dân nữ 2 người, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hung ác làm cho người giận sôi, quả thật thiên lý năng dùng. Lần này mở màn lệnh đường nội đường bên ngoài tất cả mọi người tinh thần chấn động, mà Vương Ngọc Lâm lại mặt xám như cho, hai chân theo bản năng có chút như nhũn ra, sợ mình chấn muốn bị kéo ra ngoài chấn đầu. Có thể đại lý Tự Khanh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí trở nên vi diệu mà phức tạp, nhưng nhớ tới trấn quốc công phủ với đất nước có công lớn, năm đó đi theo tiên đế dục huyết phân chiến, mở rộng đất đai bên dưới, đặt vững ta đại võ cơ nghiệp, công văn rất cao. Bệ hạ nhân đức, thương cảm công thần, càng nhớ tới quốc công phủ nhất mạch đơn truyền, cho nên theo đại võ luật đặc cách giảm hình phạt. Trấn quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cách đi Vương Ngọc Lâm trấn quốc công thế tử chi vị, trượng trách 100, chuyển rời 3000 dặm, xung quân Bắc Cương vùng đất nghèo nàn, cả đời không được trở về kinh. Khâm thử. Chương 166, phán hắn. Trảm lập quyết. Thượng, chương 166, phán hắn. Trảm lập quyết. Thượng, làm đại lý Tự Khanh cuối cùng phán quyết rơi xuống thời khắc, công đường trong ngoài xuất hiện một lát tĩnh mịch, phản phất tất cả thanh âm đều bị hoang đường phán quyết chỗ ức chế. Lần này, cho dù là dân chúng tầm thường đều rõ ràng, triều đình là muốn bảo đảm cái này xuất sinh mệnh. Trượng trách 100, chuyển rời 3000 dặm nhìn như nghiêm khắc, nhưng trên thực tế chính là minh bảo đảm, thao tác không gian cực lớn, dân chúng tầm thường nhận trượng trách, cùng cái này Vương Ngọc Lâm nhận trượng trách, căn bản không phải một chuyện. Mà lại khả năng qua cái này ngọn gió, khả năng Vương Ngọc Lâm liền sẽ mượn cùng loại với cái gì Hoàng Ân Mên Mông quần quận hoặc quốc công gia nghĩ tử thành tật loại hình cớ trở về kinh thành. Bách tính ký ức đều là ngắn ngủi, ngoại trừ những người bị hại này các thân thuộc, không biết rõ còn có bao nhiêu bách tính có thể nhớ kỹ cái này xúc sinh phạm vào ngập trời tội ác. Có thể lại ngập trời tội ác tại quốc công phủ quyền thế trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt một người. Trấn quốc công Vương Kình Thương chậm rãi đứng dậy, hét to nói, "Lão thần, đời nghĩa tử, tạ bệ hạ long ân." Có thể tiếp theo một cái trước mắt, tích xúc đã lâu kêu ca như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ triệt để bạo tạc, một đám hai mắt đấm lệ, ngập trời oán giận bách tính hét to nói, "Bất công! Này thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? 16 cái cô nương mệnh a. Đây chính là 16 cái cô nương mệnh a. Nghiệp chướng, nghiệp chướng a. Cầu quan, các ngươi cùng cái kia xúc sinh chính là cùng một bọn. Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi a." Phẫn nộ bách tính triệt để bộc phát, một chút lạn thái diệp đánh tới hướng công đường phương hướng, toàn bộ tràng diện hỗn loạn đến mất khống chế. Phản! Hình bộ thượng thư chỉ vào bạo động bách tính, đối giới đường sai dịch nghiêm nghị gào thét, dám can đảm ở trên công đường ồn ào, là muốn tạo phản sao? Dưới đường các sai dịch chỉ là ngăn cản áp chế phẫn nộ bách tính, cũng không có thương tổn. Trên đời này thiện lương người vẫn là chiếm đa số, nhưng bọn hắn không quyền không thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này xuất sinh ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, Hứa Nghị bên cạnh Từ Nhân Nhân tức giận đến toàn thân kịch liệt phát run. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, một đôi mắt hạnh bên trong tiêu đốt lên trước nay chưa từng có lửa giận cũng khó có thể tin nước mắt, từ xương lặng lẽ nhìn qua kia mặt lộ vẻ tự mãn Vương Ngọc Lâm, nhưng đồng dạng cảm thấy toàn thân bất lực. Mà trên công đường, tên kia ra chỉ chứng Vương Ngọc Lâm nữ tử, thì tại Vương Ngọc Lâm hướng nàng nhìn đến một khắc này, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không ngừng tránh né, bởi vì nàng tại Vương Ngọc Lâm ánh mắt bên trong thấy được trả thù ý vị. Lâm Thiên đứng trên mặt nhưng không có mảy may phẫn nộ, mà là một loại tín niệm bị triệt để đánh nát sau trống rỗng cùng chết lặng. Tô Son chắc phấn thái bình, trà đạp công đạo. Đúng vậy a, loại chuyện này không phải một kiện hai kiện, cái này đại võ trời, tối cũng không phải một ngày hai ngày. Tại cái này hỗn loạn công đường bên trong, Hứa Nghị khép hở lấy hai mắt, chậm rãi lung lay thân thể. Một lát bên trong, Hứa Nghị mở mắt. Sư phụ. Đứng tại Hứa Nghị bên người Từ Nhân Nhân rõ ràng cảm giác được, sư phụ khí chất không đồng dạng. Sau một khắc, Hứa Nghị lại loại này đại cục đã định hoàn cảnh phía trên, một bước tiến lên, không có quỳ xuống, không có hành lễ, chỉ là bình tĩnh đứng tại trên công đường, trở thành trên công đường tiêu điểm. Hứa Nghị. Hứa Nghị tiến lên, hiển nhiên vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, trong lúc nhất thời, trên công đường tất cả mọi người hướng phía Hứa Nghị nhìn qua. Lâm Thiên đứng nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt phảng phất tựa như là nói ngươi muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ là cái gì kết cục, hiện nay ngươi thấy được. Ta có một chuyện không rõ, nhìn các đại nhân giải hoặc. Hứa Nghị thanh âm cũng không to lớn, lại đem thanh âm huyên náo dần dần dập tắt. Cái này luật pháp trô gắn bó, đến tột cùng là thiên hạ công nghĩa, vẫn là quyền quý đặc quyền. Cái này công đường bình kính cao huyền đến tột cùng có phải hay không một câu nói xuông. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hứa Nghị lại sẽ ở cái này thời điểm tiến lên, mà lại vẫn chất vấn ba vị đại nhân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là ý của bệ hạ, cho dù là hình bộ thượng thư, tại ác liệt như vậy to lớn sự kiện bên trong, cũng không dám tùy ý tuyên án. Hứa Nghị quát to một tiếng giống như sấm nổ vang lên, hình bộ thượng thư chỉ vào Hứa Nghị nghiêm nghị nói, ngươi là thân phận gì? Nơi đây chính là Tam Ti hội thẩm chi công đường, há lại cho ngươi ở đây làm càn ồn nào? Ngươi tới, bắt lại cho ta. Đại lý tự khanh Tào Dũng thưởng thức Hứa Nghị không phải một ngày hai ngày, nhưng hôm nay đại lý tự khanh cũng là tự thân khó đảm bảo, chỉ đành phải nói, Hứa Nghị, nhanh chóng lui ra, đừng trách bản quan trị ngươi một cái gào thét công đường chi tội. Trấn Quốc công Vương Kình Thương cười lạnh nói, mắt hổ trợn lên, sắc cơ lộ ra, gắt gao tiếp cận Hứa Nghị, Hứa Nghị, ngươi đang tìm cái chết. Trấn Quốc công rõ ràng, hiện nay Hứa Nghị đã không còn đạt được bệ hạ ưu ái, thậm chí đã dần dần trở thành bệ hạ cái đinh trong mắt, cái này Hứa Nghị không quan lớn chức cao, một giới thương nhân, cho dù đến thiên hạ chi danh ầm thành, lại có thể như thế nào, tài phú tại quyền lực trước mặt không đáng một đồng. Muốn lộng chết Hứa Nghị, có là cơ hội. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Hứa Nghị biểu lộ lại bình tĩnh khác thường. Trước nay chưa từng có bình tĩnh. Từ Kính Đỉnh thật sâu nhìn Hứa Nghị liếc mắt, Hứa Nghị lần này thần thái xảy ra đại sự. Từ Nhân Nhân nuốt ngụm nước miếng. Làm thế giới này làm bạn sư phụ dài nhất người, nàng rõ ràng biết rõ sư phụ tính tình. Trả lời ta. Hứa Nghị nhìn về phía trên công đường ba người, bình tĩnh hỏi. Có thể vấn đề này, ai có thể đáp? Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh sắc mặt xanh xám, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Hứa Nghị, án này đã định, ngươi nhanh chóng lui ra. Đại lý tự khanh lại lần nước quát, giọng mang lo lắng. Nói thêm gì đi nữa, cho dù hắn cũng bảo hộ không được Hứa Nghị. Có thể Hứa Nghị trên mặt không hề sợ hãi, hiển nhiên sớm đoán được cử động lần này hậu quả. Đường bên ngoài bách tính đều cảm động đến rơi nước mắt nhìn qua hắn. Tại loại này tình huống dưới, Hứa Nghị còn có thể đứng ra, đủ để chứng minh hết thảy. Mấy năm này, Hứa Nghị thiên hạ đệ nhất trang, không biết do đã giúp bao nhiêu bách tính, là chân chính dân chúng trong lòng anh hùng. Lần này, Hứa Nghị vỡ tại. Được, đều không đáp ta. Nếu như thế, vậy ta Hứa Nghị, hôm nay liền thay trời hành đạo. Lời còn chưa dứt, kiếm đã xuất vỏ. Hàn quang lóe lên, trường kiếm vững vàng đỡ tại Vương Ngọc Lâm bên gáy. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Trấn Quốc công Vương Kình Thương muốn rách cả mí mắt, phát ra kinh thiên động địa gào thét, có thể Hứa Nghị ra kiếm tại Vương Ngọc Lâm trên cổ, hắn cũng không dám loạn động. Cái này long trời lở đất một màn giật mình ở tất cả mọi người. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh sợ mất mật, nôn nóng quát sai dịch, cầm xuống. Mau đem hắn cầm xuống. Cho ta đem hắn cầm xuống. Bụt. Cỏ. Bụt. Đúng lúc này, mấy thân ảnh đi vào Hứa Nghị trung quanh, Từ Dương, Từ Nhân Nhân, Lâm Thiên ứng cùng một đám giám sát viện đồng liêu hào kiệt, cùng nhau rút kiếm, ánh mắt quyết tuyệt. Mẹ nó, Hứa Nghị đều như thế như vậy. Bọn hắn nếu là liền cái này cũng không dám, liền không xứng lại lấy cái này giám sát viện quan phục. Cho phép. Hứa Nghị, chúng ta không thủ không đoán, bọn hắn chính là bình dân bách tính. Bình dân bách tính a. Vương Ngọc Lâm chân triệt để mềm nhũn, vì trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, nói năng lộn xộn, thật sợ Hứa Nghị giận dữ phía dưới đem chính mình chặt. Có thể mình cùng cái này Hứa Nghị rõ ràng không thủ không đoán, cái này Hứa Nghị tại sao phải có mấy bình dân bách tính ra mặt, từ bỏ chính mình tốt đẹp tiền đồ, nhất định phải giết hắn. Ta cũng là bách tính. Hứa Nghị bình tĩnh gương mặt bên trên, rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể cái nụ cười này tại Vương Ngọc Lâm trong mắt liền như là ác ma. Đừng giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Vương Ngọc Lâm cầu xin tha thứ, trước mặt Hứa Nghị không có bất kỳ lực hấp dẫn, ta cái gì đều không cần. Công đường bên ngoài dân chúng càng tụ càng nhiều, nhao nhao trầm mặc không nói, nhìn qua trên công đường kiếm này dương nọ trương một màn. Hứa Nghị đang vì bách tính tê hoan, đang vì công đạo chấp nói. Hứa Nghị, đại lý tự khanh ánh mắt nặng nề, phản phất tại làm sao cùng quên can. Cái này Vương Ngọc Lâm hắn muốn giết lại giết không được. Đúng lúc này, Hứa Nghị thanh âm sáng sủa vang lên, quanh quẩn về công trong đường bên ngoài, càng đem lúc trước phán quyết từ cao giọng phục tụng, tra rõ Trấn Quốc công thế tử Vương Ngọc Lâm, cầm tù, ngược đãi, sát hại dân nữ tổng cộng 116 người, trọng thương dân nữ 2 người, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hung ác làm cho người giận sôi, quả thật luật pháp nan cho, thiên lý năng dùng. Hôm nay, phán hắn, trảm, lập, quyết. Thẳng đến Hứa Nghị trường kiếm rơi xuống một khắc này, đều vẫn như cũ có rất nhiều người tin tưởng Hứa Nghị không dám làm như thế, bao quát cái này một đám mất tính. Dù sao đây chính là ý của bệ hạ, là Tam Ti hội thẩm kết quả, Hứa Nghị nếu là tại cái này thời điểm giận dữ phía dưới chém Vương Ngọc Lâm, nhất định là tội chết không thể nghi ngờ. Có thể tất cả mọi người sai. Trên đời này, 9 thành 9 người đều sợ chết, cho dù là loại kia không sợ chết dũng sĩ, thực chất bên trong cũng đối tử vong có sợ hãi. Có thể Hứa Nghị không đồng dạng. Hứa Nghị trường kiếm hàn quang lóe lên, tại ngàn vạn bách tính nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên rơi xuống. Giang giác, sau một khắc, Vương Ngọc Lâm đầu người rơi xuống đất, máu tươi công đường. Chương 167, phán hắn. Trảm lập quyết. Hạ, chương 167, phán hắn. Trảm lập quyết. Hạ, làm Vương Ngọc Lâm đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt, Trấn Quốc Công Vương Kình Thương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, không. Một cái đầu lâu thoát ly cái cổ, rơi đập tại công đường băng lánh trên mặt đất, thẳng đến Vương Ngọc Lâm bỏ mình một khắc này, hắn đều không minh bạch, vì cái gì Hứa Nghị dám như vậy vô pháp vô thiên, dám làm càn như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm viên kia lăn xuống trên mặt đất, vết máu đầy mặt đầu lâu, cùng cô kia còn tại có chút co giật thi thể không đầu. Con của ta, con của ta. Vương Kình Thương phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu rên, bổ nhào vào nhi tử thi thể bên cạnh, cùng một thời gian, Hình Bộ Thượng Thư cùng Đại Lý Tự Khanh đã sớm bị cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng một màn dọa đến hồn phi phách tán. Cho dù bọn hắn làm quan thời gian mấy chục năm, bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô pháp vô thiên sự tình. Hứa Nghị vậy mà thật tại Tam Ti hội thẩm bên trong, ngay trước rất nhiều bách tính cùng quan viên mặt, đem Trấn Quốc Công Thế Tử trực tiếp chém thủ. Hình Bộ Thượng Thư sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, một câu cũng không dám nhiều lời. Trước mắt cái này Hứa Nghị là cái thực sự tiên điên, hắn sợ mình vừa mới mở miệng Hứa Nghị liền rút kiếm đánh tới, giết một cái cũng là chết, giết hai cái cũng là chết, vạn nhất Hứa Nghị điên rồi, mình cũng không muốn cho cái này Vương Ngọc Lâm cho cùng. Không ai có thể muốn lấy được, Hứa Nghị vậy mà dùng quyết tuyệt như vậy, như thế bất chấp hậu quả phương thức, đến giữ gìn thế gian này công đạo. Hứa Nghị, ta muốn giết ngươi. Trấn Quốc Công Vương Kình Thương hai mắt đỏ thẫm như máu, rút ra bên người một tên sớm đã dọa sợ sai dịch bội kiếm bên hông, hướng phía Hứa Nghị đánh tới. Làm Trấn Quốc Công, Vương Kình Thương vũ lực giá trị tại cái này đại võ bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm, có thể từ nhân nhân cũng không có đi trợ giúp sư phụ của mình, bởi vì nàng biết rõ sư phụ võ công cao bao nhiêu, chỉ là Vương Kình Thương, căn bản không đả thương được sư phụ. Đối mặt Vương Kình Thương sắc kiếm, Hứa Nghị sắc mặt bình tĩnh như trước, thân hình tại nguyên chỗ có chút lệch ra, lợi dụng chỉ trong gang tấc để qua chiêu kiếm chí mạng kia, sau đó động tác nhanh đến không hợp thói thường, nghiêng người, xoay eo, nhấc chân. Một cái cương manh vô cùng bên cạnh đạp, như là trọng truy, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Vương Kình Thương trên lồng ngực. Bành! Vương Kình Thương chỉ cảm thấy xương ngực phảng phất đều muốn bị một cước này đạp vỡ vụn ra, vị này dáng người khôi ngô Trấn Quốc Công, bay thẳng ra ngoài, thân thể nặng nề mà rơi đập tại công đường cột đá phía dưới. Phúc! Vương Kình Thương bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt bên trong đã là phẫn nộ lại là kinh hãi. Vì sao? Vì sao kia thiếu niên võ công sẽ như vậy mạnh? Vương Kình Thương tại cái này đại võ cảnh nội xem như tuyệt đối cao thủ, có thể vậy mà không phải Hứa Nghị địch. Trên công đường tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, bao quát giám sát viện các đồng liêu, Hứa Nghị điên rồi. Chết để điên rồi. Con không dạy. Lôi của cha. Hứa Nghị bình tĩnh nhìn thoáng qua đang rãy rủa nôn ra máu Trấn Quốc Công, thản nhiên nói, cái này Trấn Quốc Công Vương Kình Thương, tự thân cũng không có phạm phải từng đống tội ác, mà lại một khi Vương Kình Thương bỏ mình, dưới tay hắn những cái kia quân sĩ đoán chừng sẽ bất ngờ làm phản, Hứa Nghị đương nhiên sẽ không động. Có thể chấn kinh sau khi, dân chúng cảm kích tùy theo mà đến, trước hết nhất kịp phản ứng chính là trên công đường bị kia bị Vương Ngọc Lâm lăng nhục qua thiếu nữ, loại to lớn mà đến chậm giải thoát cảm giác cùng cảm kích xông lên đầu, dùng hết toàn thân còn sót lại lực khí, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, tạ ơn ân công. Vì bọn ta đòi lại một cái công đạo. Sau một khắc, công đường bên ngoài xem kia một mảnh đen kịt bất tính, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như nước thủy triều, một mảnh tiếp một mảnh quỳ sát xuống. Ở trong đó có không ít người bị hại người thân. Trong lúc nhất thời, để trên công đường Hình Bộ Thượng Thư cùng Đại Lý Tự Khanh đều có chút chân tay luống cuống. Hứa công tử, ta ơn ngài. Ta ơn ngài là ta kia số khổ nữ nhi đòi lại công đạo a. Hứa công tử, Hứa công tử đại ân đại đức, chúng ta một nhà cả đời khó quên. Cho ngài giật đầu. Cái kia xuất sinh chết. Chết a. A Ngọc, ngươi thấy được sao? Ở trong đó không chỉ là người bị hại người thân, liền liền cung liên hệ dân chúng đều bị cái này Vương Ngọc Lâm ngập trời tội ác chỗ chọc giận, là Hứa Nghị hành động vĩ đại mà cảm xúc bành trướng, lệ nóng doanh trọng, đa tạ Hứa công tử vì dân trừ hại. Thầy trời hành đạo. Tiếng khóc, cảm tạ âm thanh hội tụ vào một chỗ. Vạn dân triều bái, một màn này lại thật tại cái này trong kinh thành phát sinh. Vì không phải hoàng đế, mà là Hứa Nghị, lấy thương nhân chi danh nghe tiếng tại đại võ người. Hứa Nghị cầm kiếm đứng tại chỗ, trên thân tung tóe lấy chính là Vương Ngọc Lâm máu, dưới chân là phục bái bất tính. Chịu đủ, thật chịu đủ. Hứa Nghị lẩm bẩm nói. Hôm nay trước, Hứa Nghị thử nghiệm hỏi thăm hệ thống một vấn đề. Đó chính là nếu như muốn sớm kết thúc mô phỏng, đến tột cùng có thể hay không, mà hệ thống trả lời là có thể. Thế giới này không có gì tốt mô phỏng ban thưởng, Hứa Nghị hiện tại thân gia phú khả đế quốc. Vừa lúc làm lần này hối đoái ban thưởng. Nếu như thế, Hứa Nghị không có gì tốt lại theo đuổi, độc tự tại thế giới này thời gian hơn 3 năm, Hứa Nghị thật đúng là chịu đủ. Hứa Nghị nội tâm vẫn cảm thấy chính mình là cái tiểu nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Nghị mới không thích hợp làm quan. Đối chuyện hôm nay tất, hết thể chuyện, Hứa Nghị liền sẽ trở lại nguyên bản thế giới. Nhưng tại hôm nay, Hứa Nghị còn có một ít chuyện muốn đi làm. Hứa Nghị, vừa mới trong nháy mắt đó, vô luận là Lâm Thiên Ứng hay là rất nhiều giám sát viện đồng liêu, đều cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ tỉnh táo lại phát hiện Hứa Nghị hãm sâu tại một cái tử cục bên trong. Hứa Nghị, sợ không phải sống không được. Sư phụ, Tứ Nhân Nhân ngữ khí đều có chút run rẩy, là sư phụ dạy cho võ công của nàng, dạy cho nàng làm người, dạy cho nàng cái gì là công đạo. Nhưng bây giờ, sư phụ lại có thể như thế nào? Cho dù là phụ thân, chỉ sợ đều không bảo vệ nổi Hứa Nghị. Từ Kính Đỉnh thượng tức Hứa Nghị, chính là Hứa Nghị trên thân kia cố mặc người đông tây nam bắc phong nhân cách cùng khí chất, hiện tại Từ Kính Đỉnh trong đầu đã đang tự hỏi làm sao có thể đem Hứa Nghị cứu ra từ cục này. Có thể sau một khắc, Hứa Nghị để Từ Kính Đỉnh đều ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất, mặt lộ vẻ khiếp sợ như vậy chi sắc nhìn qua Hứa Nghị. Nhân Nhân, ngươi không phải nghĩ biết rõ vi sư võ công cao bao nhiêu sao? Hứa Nghị hướng phía Từ Nhân Nhân nói. Mấy năm này, Từ Nhân Nhân vẫn muốn kiến thức một chút sư phụ chân chính xuất thủ, có thể một mực không có cái này cơ hội. Có thể sẽ vượt qua người tưởng tượng. Hứa Nghị khẽ miệng mỉm cười, hơn 3 năm tu luyện, Hứa Nghị mặc dù chỉ tu luyện ra không nhiều chân khí, nhưng tại thế giới này đã là vô địch. Sư phụ. Từ Nhân Nhân là người, không biết rõ sư phụ muốn làm gì. Lâm Minh, mượn ngựa dùng một lát. Hứa Nghị hướng phía Lâm Thiên Ứng nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Ứng nuốt ngụm nước miếng, không biết rõ Hứa Nghị hiện tại đến tột cùng là ý tưởng gì, chẳng lẽ lại Hứa Nghị cảm thấy mình có thể ra cái cửa này. Đi một chuyến tể tướng phủ. Giết người. Hứa Nghị nhếch miệng cười nói. Chương 168, một kiếm chằm địch, phá giáp 2600 dư. Chương 168, một kiếm chằm địch, phá giáp 2600 dư. Điên rồi. Chết để điên rồi. Lâm Thiên Ứng tự nhận đã là gan to bằng trời hạng người, dám đón lấy cái này ngập trời huyết án, trực diện trấn quốc công phủ uy áp. Nhưng cùng trước mắt Hứa Nghị so sánh, cái kia điểm dũng khí đơn giản như là trò đùa, căn bản không đáng giá nhắc tới. So sánh, cái gì cũng không phải a. Hứa Nghị ý tứ này còn có thể lại rõ ràng sao? Hắn muốn đi tể tướng phủ giết người. Giết ai? Còn có thể giết ai? Giết khẳng định là làm hướng tể tướng Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên chuyên quyền loạn chính, vẽ cánh đầu đá, giết hại trung lương, vơ vét dân tài, xa lánh hiện tại, lũng đoạn tướng vị, cái cọc kiệt kiện, đều là làm bằng sắt gian tướng hành vi. Chỉ vì Vũ Quang Đế xa vào cái kia cầm kỳ ca phú, cưỡi ngựa bằng đá, thưởng thức trà ẩm thực, không để ý tới triều chính, mà Tiêu Văn Uyên lại rất được đế tâm, vây cánh trải rộng triều chính, mới có thể quyền thế ngút trời, không người có thể động. Hứa Nghị đã quyết ý rời đi, liền muốn tại cái này kinh thành nhấc lên lớn nhất sóng gió, toàn bộ lớn, đem đáng giết người giết đi, đem lên quét sạch triều cương cho hắn quét sạch. Như vậy kinh thiên sự tình người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không có năng lực này. Có thể Hứa Nghị cảm tưởng, cũng có năng lực như thế. Trên đường dài, Hứa Nghị cùng Từ Nhân Nhân cùng cưỡi một ngựa, hướng phía tể tướng phủ phương hướng phi nhanh. Phía sau bọn họ, xa xa đi theo một đám ba ti quan biên cùng sai dịch, từng cái sắc mặt kinh hoàng, lại không một người dám tiến lên ngăn cản. Mới trên công đường Hứa Nghị kiếm chạm thế tử dọa người tràng diện còn tại trước mắt, ai không tiếc mệnh. Mà lại Hứa Nghị vừa mới kia lời nói đơn giản nghe rợn cả người. Huống chi loại tràng cảnh đó dưới, Hứa Nghị muốn ly khai công đường, bọn hắn muốn ngăn, bách tính cũng sẽ không để bọn hắn cản. Hứa Nghị hiểu rõ đại nghĩa, vì dân trừ hại, một khi hạ lệnh đem Hứa Nghị cầm xuống, chu vi những cái kia quần tình xúc động phẫn nộ bách tính sợ rằng sẽ dẫn đầu bạo khởi, đầy đủ những này các sai dịch uống một bình. Nếu như Hứa Nghị hiện nay trốn đi kinh thành, lấy tin tức này truyền lại tốc độ, chỉ sợ không có nhanh như vậy, Hứa Nghị mạnh mẽ xông vào kinh thành, cửa thành ra khỏi thành không phải là không được. Có thể Hứa Nghị thật không có lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn tiến về tể tướng phủ. Giết Tiêu tướng. Nhân Nhân. Phi nhanh bên trong, Hứa Nghị bỗng nhiên mở miệng. Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, vì cái gì sư phụ ngươi người mang định cấp võ công, mà lại một mực nhắc tới ngươi chưa từng thấy qua sư nương sao? Từ Nhân Nhân đang gắt gao ôm lấy sư phụ eo, nghe vậy khẽ giật mình, sư phụ ngươi ta đến từ một cái thế giới khác, tới này cái thế giới, ngươi có thể lý giải thành tu hành. Ngươi sư nương, chính là một cái thế giới khác, vi sư tình cảm chân thành người. Hứa Nghị lời ít mà ý nhiều giải thích nói là tới này cái thế giới tu luyện, cũng không có vấn đề gì, dù sao là tăng cường thực lực bản thân. Sư phụ, ngươi không phải người của thế giới này. Ngoại trừ thế giới này, còn có một cái thế giới khác. Từ Nhân Nhân nghe được tâm thần bị chấn, còn chưa kịp nghĩ lại, Hứa Nghị lại lạnh nhạt nói, ừm, còn có rất nhiều thế giới. Trong lúc nhất thời cùng ngươi khó mà nói rõ. Chuyện chỗ này, sư phụ ngươi ta đoán chừng liền sẽ trở lại ta nguyên lai thế giới kia. Cho nên cho dù là vi sư bỏ mình, cũng không cần là ta thương tâm, bởi vì sư phụ ngươi ta căn bản cũng không sợ chết. Lời nói này lượng tin tức chí lớn, cơ hồ lật đổ Từ Nhân Nhân nhận biết. Có thể nàng biết rõ sư phụ chưa từng nói bừa, trong lòng mặc dù kinh đào hải lãng, cũng đã tin 7-8 phần. Đúng lúc này, phía trước đột biến. Đen nghịt cấm quân sĩ binh giống như thủy triều từ hai bên ngõ hẻm mạch bên trong mãnh liệt mà ra, thiết giáp âm vang, cấp tốc kết thành một cái kín không kẽ hở nặng nề quân trận, triệt để phá hỏng con đường phía trước. Liếc nhìn lại có mấy ngàn chi chúng. Túc sát chi khí đập vào mặt, hiển nhiên là đạt được chỉ lệnh, vì bắt Hứa Nghị mà đến. Một tên cấm quân thống lĩnh rục ngựa đứng ở trước trận, hướng phía lập tức Hứa Nghị quát, phụ chỉ đuổi bắt sát hại quốc công thế tử, ý đồ mưu phản chi khâm phạm Hứa Nghị. Không cho phép ai có thể, nhanh chóng tránh lui. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Tại hắn bị, như hắn trước, quân lệnh như núi, cho dù trong đó có trong lòng người kính nể Hứa Nghị, giờ phút này cũng không thể không chấp hành hoàn mệnh. Nhân Nhân, mở to hai mắt nhìn kỹ. Hứa Nghị sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ nghiêng đầu đối sau lưng đồ để nói, tiếp xuống một kiếm này, chính là không thuộc về thế giới này thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút ra bên hông trôi này nhìn như bình thường trường kiếm. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc như biển, mênh mông như sao kinh khủng kiếm thế từ hắn quanh thân phóng lên tận trời. khí tức đi tới, liền liền không khí đều giống như tràn ngập kiếm thế. Loại này khí thế kinh khủng, khỏi phải nói là những ngày quân sĩ, cho dù là đại võ cao thủ mạnh nhất đều chưa từng thấy qua. Đây là, thật là khủng khiếp khí tức. Đây là thần tiên sao? Trong cấm quân kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả sĩ binh đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trên lưng ngựa đạo thân ảnh kia. Bọn này binh sĩ trong đôi mắt rung động, liền cùng loại kia vũ khí lạnh lần thứ nhất gặp được vũ khí nóng, hoàn toàn khó có thể lý giải được, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hứa Nghị từ lưng ngựa nhảy lên một cái, đứng lơ lửng trên không, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước 2600 binh sĩ vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói như ngân hà, mênh mông quần quần kiếm quang, liền hướng phía trước nặng nề quân trận đẩy ngang mà đi. Xông vào nhất phía trước trọng giáp cấm quân, liền người mang giáp bị đạo kiếm mang này quét sạch, trên thân tinh thiết chế tạo nặng nề áo giáp, như là giấy vô thanh vô tức vỡ vụn, các binh sĩ như là bị vô hình cự thủ đánh bay, hướng về sau cuốn ngược mà đi. Một loạt, hai hàng, 10 sắp xếp. 2600 dư tên tinh nhuệ cấm quân tạo thành tường đồng vết sắt, tại kia siêu việt bọn hắn lý giải tiên gia kiếm thế trước mặt cấp tốc tăng dã, sụp đổ, tán loạn. Phanh 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 ầm. 2600 giáp nhau nhau bị đánh bay, đập vào trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Như Hứa Nghị muốn mạng của bọn hắn, toàn lực phía dưới, một kiếm là đủ. Có thể Hứa Nghị cũng không có muốn mạng của bọn hắn, dù sao đều là người vô tội, phụ mệnh làm việc. Đồng thời Hứa Nghị còn muốn lưu một chút chân khí lấy ứng đối về sau tình trạng. Trong nháy mắt, quân trận xuyên thủng, phố dài quét sạch. Phía sau xa xa đi theo ba ti quan viên cùng âm thầm vây xem máy tính, đã sớm bị cái này thần tích một màn rung động e rằng lấy phục thêm. Không ít máy tính lúc này quỳ sát tại đất, dập đầu không ngừng, hô to tiên nhân lâm thế. Tiên nhân, thật là tiên nhân a. Hứa công tử chính là trên trời tiên nhân. Trên trời tiên nhân nha. Một kiếm chạm địch, phá giáp 2600 dư. Như thế chi thế, ngoại trừ tiên nhân hai chữ, lại có lời gì có thể giải thích? Từ nhân nhân nhìn qua sư phụ hời hợt ở giữa phá quân 2600 vĩ nạn thân ảnh, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, đối sư phó không còn có bất luận cái gì hoài nghi, tin tưởng không nghi ngờ. Sư phụ, quả thật đến từ một phương khác thế giới. Hiện nay từ nhân nhân, nhìn về phía sư phó trong ánh mắt càng là sùng bái. Một đầu đại đạo, thình lình xuất hiện tại Hứa Nghị trước ngựa, thẳng tắp thông hướng tể tướng phủ. Đi thôi. Hứa Nghị một lần nữa lên ngựa, dùng ngựa tiếp tục hướng phía trước. Nhất kỵ tuyệt trần, lao thẳng tới tể tướng phủ mà đi. Chỉ để lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất đường đi. Cùng 2600 tên như là gặp tiên nhân cấm quân sĩ binh, quỳ xuống đất bách tính, cùng vô số kính sợ như thần tiên ánh mắt. Chương 169, hai con đường. Chương 169, hai con đường. Tể tướng phủ, tất cả tinh nhuệ thủ vệ giáp sĩ, tại Hứa Nghị trước mặt toàn bộ thùng rông kêu to. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đánh vào kia cửa son phía trên. Oeng! Tiếng vang chấn thiên, kia nặng nề cửa phủ lại bị Hứa Nghị một kiếm chém vỡ. Hứa Nghị chậm rãi bước vào tướng phủ tiền viện. Một đường bước đi, không một người có thể ngăn Hứa Nghị một lát, những nơi đi qua, lưu lại chỉ có đầy đất rên rỉ thị vệ. Tiêu Văn Nguyên sắc mặt bình tĩnh, cũng không như chó nhà có tang ẩn nút, ngược lại một thân tể tướng thường phục, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, chậm đợi lấy Hứa Nghị đến. Làm Hứa Nghị thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, rút kiếm mà đến thời điểm, Tiêu Văn Nguyên ngẩng đầu, nhìn phía cái này thần bí thiếu niên. Ngươi đến từ đây? Tại Hứa Nghị chưa từng xuất hiện trước đó, đại võ hết thảy đều tại Tiêu Văn Nguyên trong khống chế, đối thời cơ chín muồi, liền có thể ủng lập tuổi nhỏ thất hoàng tử đăng vị, mà hắn thì có thể triệt để đem khống triều chính, nhưng ai biết, Hứa Nghị hoàn toàn tại ngoài dự liệu. Một kiếm phá giáp 2600, đây cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Quả nhiên trước đó hết thể Hứa Nghị làm ra những thứ mới lạ, đều không phải là đến từ thế giới này, một cái thế giới khác. Ngươi một thân võ công, kinh thế hai tục, càng thêm kinh thương kỳ tài, nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn cùng ngươi tọa hạ tâm sự. Hứa Nghị bình tĩnh nhìn qua Tiêu Văn Uyên, thanh âm bình thản không gợn sóng, nói xong rồi. Nói xong, Tiêu Văn Uyên buông xuống chén trà, chậm rãi nhắm mắt lại. Cờ kém một nước, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Hứa Nghị lại có thông thiên triệt địa chi năng, hắn thua không đoán. Hứa Nghị không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm cách không bạch một cái, dưới ánh đến một cái, tỏa ra trong sảnh trận tĩnh mịch cùng bị kia từng quyền nghiêng triều chính gian tướng, chậm rãi ngã xuống thân thể. Hứa Nghị thu kiếm, cũng không dừng lại, ở cái thế giới này, còn có sau cùng một trạm. Hoàng cung. Vệ. Vệ hạ. Không xong. Việc lớn cũng tốt. Cho phép. Hứa Nghị hắn. Hắn giết tiến tể tướng phủ. Tiêu. Tiêu tướng. Tiêu tướng bị hắn giết. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, nội thị bẩm báo, để một cô thấu xương hàn ý từ Vũ Quang Đế lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Vũ Quang Đế cứng tại chỗ, trên mặt màu máu trong nháy mắt tới tận. Tiêu. Tiêu tướng. Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn sẽ không cần đến giết chấm đi, đúng, đúng, hắn muốn tới giết chấm, hắn muốn thi quân. Hắn muốn đoạt chấm Giang Sơn. Đến từ nội tâm sợ hãi để Vũ Quang Đế run không ngừng, một thanh quét xuống long án trên tấu chương bút mực, phát ra cùng loạn gào thét, người tới. Có ai không? Hộ giá. Hộ giá. Vũ Quang Đế biết mình ngấp nghé đại võ ngân hàng, chọc giận Hứa Nghị, càng là vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Nhưng ai có thể biết rõ Hứa Nghị có được như thế tiên nhân trí năng, nếu như mình biết rõ, là mọi loại không dám đi động Hứa Nghị. Lúc này Vũ Quang Đế sớm đã mất đế vương uy nghi, tóc hai rối bời, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng điên cuồng. Tiên Hứa Nghị cũng không phải là người, một kiếm liền đem gần 3000 tên cấm quân đánh tan, cuối cùng là thực lực như thế nào? Ngự thư phòng bên trong, thái tử ánh mắt trong suốt, lại tại là Hứa Nghị giải vây, phụ hoàng, Hứa Nghị người này mặc dù hình thức không bám vào một khuôn mẫu, có thể cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, dã tâm xoán nghịch chi đồ. Hắn giết chết người, vô luận là Vương Ngọc Lâm hay là Tiêu tướng, đều có hắn đường đến chỗ chết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên hạ tổng gặp. Thái tử cùng Hứa Nghị cũng không thâm giao, có thể nói chuyện lâu qua hai lần, lúc ấy thái tử đã cảm thấy, Hứa Nghị người này tầm mắt phi phàm, hành động đều cùng bọn hắn khác thường, có thể Hứa Nghị có thể trông thấy dân gian khó khăn, có thể trông thấy dân sinh gian nan, mới có thể để thiên hạ đệ nhất trang làm nhiều như vậy. Nếu là Hứa Nghị có thí quân soán vị chi ý, lấy năng lực của hắn, chỉ sợ trong thiên hạ không người có thể chống đỡ được. 3. Phẫn nộ Vũ Quang Đế một bàn tay quất vào thái tử trên gương mặt, hét to nói, đánh rắm. Hắn chính là muốn đến giết chấm. Hắn chính là muốn đến đoạt chấm Giang Sơn. Không được. Không được. Trong hoàng thành, đao thương san sát. Có thể đây hết thể xâm nghiêm đề phòng, tại Hứa Nghị trước mặt thùng rông kêu to. Cứ việc giờ phút này chân khí chỗ dư không nhiều, nhưng Hứa Nghị cảnh giới sớm đã siêu thoát phàm tục, cùng những này liền cựu phẩm đều tính không lên bình thường quân sĩ căn bản không tại một cái cấp độ. Riêng là khinh công một hạng, hắn liền không cần xông vào cửa cung, vẹn vẹn mấy cái lên xuống ở giữa tựa như dạ ứng mút không, lặng yên không một tiếng động vượt qua cao ngất thành cung, như dẫm trên đất bằng thẳng xu thế kia ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên ngoài, thị vệ săn sát, trùng điệp cảnh giới. Có thể Hứa Nghị lại như quỷ mị chợt nhưng mà đến, không chờ những thị vệ này phản ứng, một cỗ kinh khí vô hình đã bành trướng tuôn ra, đem cửa bên ngoài thị vệ đều đánh văng ra. Lập tức, kia phiến biểu tượng vô thượng hoàng quyền bàn long mạ vàng cửa lớn bị ầm vang đẩy ra, trùng điệp vọt tới hai bên, phát ra rung động tâm hồn tiếng vang. Ngự thư phòng bên trong, Vũ Quang Đế như là bị hoảng sợ thỏ đống nhiên từ trên long ỷ bắn lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bên người chỉ có mấy tên sát người thái giám càng là dọa đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, hận không thể trực tiếp cho Hứa Nghị quỳ xuống. Hứa Nghị chậm rãi đi ra, chân chính giống như trích tiên. Đối Hứa Nghị mà nói, cái này hoàng cung đích thật là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, chỉ cần hắn nghĩ, căn bản không có người có thể ngăn được hắn. Cho phép. Hứa Nghị. Vũ Quang Đế thanh âm sắc nhọn, tràn đầy sợ hãi, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đế vương uy nghi, run rẩy chỉ vào hắn quát, lớn mật. Ngươi nghĩ thí quân sao? Hứa Nghị mỉm cười, không muốn thí quân. Chẳng qua là cảm thấy ngươi không quá xứng làm cái này hoàng đế. Cái này Vũ Quang Đế là cái gì rất người vô tội sao? Dĩ nhiên không phải. Thân là đại võ chi chủ, lại không để ý tới triều chính, đến thiên hạ dân sinh gian nan, đến trên triều đỉnh Tiêu Văn Nguyên cầm giữ triều chính, kết bè kết cánh, xa lánh trung lương, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, khiến triều cương bại hoại, kêu ca sôi trào. Có thể Hứa Nghị biết rõ, giờ phút này giết hắn, cũng không phải là thượng sách. Vũ Quang Đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, chỉ nghe thấy Hứa Nghị nói, "Vậy hạ, ta nói qua, ta chỉ giết ta cảm thấy nên giết, lại chưa chết người." Vương Ngọc Lâm ngược sát dân nữ 16 người, tam ti lại muốn lấy quyền vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, tung hung tiêu dao. Hắn có nên giết hay không? Luật pháp. Là vì quyền quý luật pháp vẫn là vì bách tính luật pháp, nếu là dựa theo luật pháp, kia Vương Ngọc Lâm giờ phút này còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta vốn không muốn như vậy, có thể đại võ hướng tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, đã sâu, chờ á cần dùng mánh dược. Như lại không cạo xương liệu độc, bách tính qua, liền vĩnh viễn không là người qua thời gian. Cái này Giang Sơn, cái này hoàng vị, ngươi nếu không tận tâm quản lý, vậy liền biến thành người khác tới. Lời này như là sắc bén dao găm, trong nháy mắt đâm rách Vũ Quang Đế tất cả ngụy trang. Chưa hề có người dám như thế nói với hắn nói. Vũ Quang Đế mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ, sợ hãi, tức giận đan vào một chỗ, có thể lại không dám mở miệng khiêu khích tại cái này tên điên, ngươi. Thái tử hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hỏi, Hứa Nghị, ngươi muốn như thế nào, đại khái có thể nói thẳng. Hứa Nghị đem mũi kiếm chỉ hướng Vũ Quang Đế, chữ chữ rõ ràng nói, bệ hạ, bây giờ bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường. Đầu thứ nhất, ta giờ phút này liền lấy tính mạng ngươi, ngươi tấn thiên về sau, thái tử lập tức kế vị, quản lý đại võ. Đầu thứ hai, ngươi tự mình biết xuống tội kỷ chiếu. Chiêu cáo thiên hạ, từ trần ngươi đăng cơ đến nay, xa vào hưởng lạc, quyền đại triều chính, tin một bề gian định, khiến kỷ cương bại hoại, dân sinh nhiều gian khó chi tội, chủ động nhường ngôi tại thái tử. Ngươi còn có thể an an tâm tâm làm ngươi thái thượng hoàng, an cư thâm cung, bảo dưỡng tuổi thọ. Vũ Quang Đế cơ hồ sủi lơ tại trên long ỷ Hứa Nghị cho hắn hai con đường này, kỳ thật kết quả đều là đồng dạng. Cũng thế, hiện nay hắn căn bản không có bất luận cái gì tư cách hướng Hứa Nghị có kẻ mặc cả, có thể Vũ Quang Đế khó có thể tin chính là, Hứa Nghị thật không phải là nghị soán bị, mà là muốn thái tử kế vị. Thái tử trong lúc nhất thời cũng im lặng không nói, hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Nghị vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Đối bị này thái tử, Hứa Nghị là thưởng thức, nhân hậu minh lý, nhiều lần khuyên nhủ Vũ Quang Đế, nhưng lại không phải Vũ Quang Đế sủng ái nhất hài tử, tại Tiêu tướng cầm giữ triều chính về sau, thái tử địa vị tràn ngập nguy hiểm. Là giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi, vẫn là để Hứa Nghị làm một cái kết thúc, Vũ Quang Đế vẫn là không đốc. Môi của hắn không ngừng run rẩy, cuối cùng ngồi phịch ở long ỷ bên trong, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra thanh âm, viết: "Chấm biết, chấm biết tội kỷ chiếu." Ngự thư phòng bên ngoài, chung quanh một đám thị vệ xa xa nhìn qua, chỉ gặp thái tử cùng Hứa Nghị hai người sóng vai mà nói, bệ hạ cũng không có bị giết. Chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là một trận hiểu lầm? Có thể thái tử cùng bệ hạ không có hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám loạn động. Thái tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngàn vạn gợn sóng, tiến lên một bước, hướng phía Hứa Nghị thật sâu vái chào, "Cho phép, Hứa tiên sinh." Cô đại võ thiên hạ bất tính, ta tiên sinh túc gian định, thanh quân chắc, chính triều cường chi đại ân. Này ân này đức, cô cùng bách tính, vinh thế không quên. Thái tử cảm tạ phát ra từ phế phủ, nếu không phải Hứa Nghị lấy lôi đỉnh thủ đoạn vỡ nát cái này hắc ám cục diện, chỉ sợ không ra mấy chục năm, đại võ liền sẽ nên đón diệt vong. Nếu không phải thiên hạ đệ nhất trang, bách tính lại càng không biết muốn khổ bao lâu. Có thể Hứa Nghị cùng thái tử xưa nay không có quá nhiều giao tình, chỉ bất quá Hứa Nghị duy nhất biết đến là thái tử không cho rằng hắn phụ thân là cái tốt hoàng đế. Không cần cảm ơn ta, ta không vì ngươi, cũng không vì đại võ, chỉ vì thiên hạ nhận hết bóc lột, có oan khó thân lê dân thương sinh. Hôm nay ta đưa ngươi nâng lên lúc này, là nhìn ngươi có thể làm một cái tâm hệ bất tính, chăm lo quản lý tốt hoàng đế. Ngươi cần nhớ kỹ, cái này long ỷ không phải là trời ban, mà là dân thụ. Ngươi hôm nay có thể ngồi lên, là bởi vì ta cùng bách tính đối ngươi còn có chờ đợi, hy vọng ngươi có thể hôm nay ta cho nói, nếu là có hướng một ngày, ngươi quên bách tính nỗi khổ, quên thiên hạ thương sinh. Ta Hứa Nghị liền sẽ đến hôm nay, lại đến cái này hoàng thành một chuyến. Hứa Nghị thanh âm không như có giả. Có thể Hứa Nghị lại biết rõ, đây là thuần hù dọa một chút thái tử. Bởi vì hôm nay từ biệt, khả năng về sau cũng sẽ không lại gặp nhau, không đến ngày một lần, có thể trợ giúp một chút bách tính, trợ giúp một chút người vô tội, Hứa Nghị vẫn cảm thấy rất đáng được. Thái tử đương nhiên sẽ không hoài nghi Hứa Nghị lời nói chân thực tính, tại thái tử trong mắt, Hứa Nghị đơn giản chính là tiên nhân lâm thế, hành động đều là bọn hắn khó có thể lý giải được đồ vật. Có thể hắn cũng nghe ra Hứa Nghị trong lời nói, tiên sinh muốn đi. Hứa Nghị đáp, nếu ta không đi, kia hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Thái tử lập tức lĩnh hội, chắp tay nói, đà tạ tiên sinh. Hứa Nghị thanh âm bình ổn, nói, triều đình tệ nạn kéo dài lâu ngày, không phải một ngày chi lạnh. Tiêu Văn Uyên đền tội, hắn vây cánh rắc rối khó gỡ, truyền nọc độc rất rộng, không phải lôi đỉnh thủ đoạn không thể quét sạch. Từ viện trưởng có thể giúp ngươi thành trừ gian định, nghiêm túc kỷ cương. Thái tử trịnh trọng gật đầu, cô nhất định khiêm tốn nặng dán, nể trọng từ ái khanh, định không cho tiên sinh thất vọng. Hứa Nghị khẽ bước cằm, hắn có thể là thế giới này làm, cứ như vậy nhiều, quãng đường còn lại, liền muốn chính bọn hắn đi đi. Thái tử kế vị sau đại võ là tốt là xấu, Hứa Nghị không biết rõ. Dù sao vương triều đều là có tuổi thọ, một khi suy yếu liền sẽ bị thay thế, lịch sử chính là như vậy, bánh xe quần quần hướng về phía trước, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chí ít đối với mình mà nói, không thẹn lương tâm. Chương 170, ly biệt chương 170, ly biệt Vũ Quang Đế tội kỷ chiếu tại trong hoàng thành gián tiếp ra, tiếp lấy thông qua quang dịch, công báo, thậm chí thiên hạ đệ nhất trang còn tại vận chuyển con đường, cấp tốc truyền khắp đại võ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Vô số còn lại, sĩ tử, thương nhân, bách tính, đều phải lấy nghe nói hoặc chính mắt thấy phần này lòng trời lở đất chiếu thư. Chấp nhận thiên mệnh, ngự cực nhiều năm, nhưng thâm cư cung cấm, chìm tại hưởng lạc, quyền đãi triều chính, khiến quyền gian trống trôi, kỷ cương buông thả. Trung lương bị khiển trách, đạo trích hoành hành, thuế khóa lao dịch phồn hà khắc, dân sinh ngày nhỏ, tù oan mọc thành bụi, lại trị mục nát. Nay đều chấm chi hoa mắt ù tai không rõ, đức không xứng vị bố trí. Trên làm thiên hòa, hạ phụ lê dân, tội thực sự trò, hối hận thẹn gì cùng. Chữ chữ khắp huyết, thiên hạ vì đó xôn xao. Thế nhân tuy đều biết hiện nay bệ hạ ngày xưa hành vi, lại tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia lại sẽ lấy triệt để như vậy phương thức từ trần hắn qua, cũng đem hoàng vị nhường ngôi tại thái tử. Kinh thành bên ngoài bất tính, bởi vì tin tức truyền bá nguyên nhân, còn không biết rõ tại trong kinh thành phát sinh to lớn dung chuyện, có thể trong kinh thành bách tính đã sớm đem thiên hạ đệ nhất trang phục làm thần linh, đem Hứa Nghị phục làm thần linh. Chiếu thư bên trong bệ hạ thoái vị, tân đế đăng cơ tin tức, đồng dạng đã dẫn phát to lớn chấn động. Trên triều đình những cái kia từng phụ thuộc tiêu tướng, hoặc ngồi không ăn bám đám quan chức, càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tân đế kế vị, đỉnh đầu bọn họ trên có thể nói treo lấy một cây đao, đến từ giám sát viện thanh toán, chỉ sợ rất sắp đến. Hứa Trang chủ thế nào? Có nói Hứa Trang chủ tin tức sao? Nghe nói Hứa Trang chủ một ngựa vọt vào tể tướng phủ, trực tiếp đem kia gian tướng chém ở dưới ngựa, sau đó lại thẳng đến hoàng thành, để bệ hạ chủ động thoái vị. Nghe nói Hứa Trang chủ thật là tiên nhân a? Cũng không phải sao? Nếu không phải tiên nhân, làm sao có như vậy thủ đoạn? Hôm đó ta ngay tại trên đường, Hứa Trang chủ một kiếm liền đem kia gần vạn tên cấm quân toàn bộ chém ngã. Các ngươi nói một chút, các ngươi nói một chút, không phải thần tiên còn có thể có như vậy thủ đoạn? Hứa Trang chủ thật sự là anh hùng a? Bách tính ở giữa nghị luận sôi trào không thôi, không có gì ngoài đối tân triều chờ mong, đều là đối Hứa Nghị kính ngưỡng cùng sùng bái. Ngắn ngủi hai ngày, kinh thành trà tứ quán rượu ở giữa đã có thuyết thư người đem Hứa Nghị sự tích tập kết đoạn đoạn truyền kỳ. Công đường phía trên giận chém quốc công thế tử, một kiếm phá giáp 2600, con ngựa bức thoái vị thay mới đế. Mỗi một cái đoạn ngắn đều làm người nhiệt huyết sôi trào, truyền miệng ở giữa đã kích thích ngàn cơn sóng triều. Hứa Nghị vốn là danh vọng cực cao, trải qua chuyện này càng đã đạt đến không người có thể đụng chi cảnh. Chỉ bất quá từ cái này ngày sau, Hứa Nghị liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lại chưa có tin tức truyền ra. Từ phủ, trong thư phòng, Từ Kính Đình trầm mặc thật lâu, cuối cùng là dương mắt nhìn về phía Hứa Nghị. Hứa Nghị, như nhân vì ngươi rời đi, ngày khác phải chăng lại không tương kiến kỳ hạ? Từ Kính Đình chăm chú nhìn Hứa Nghị, Hứa Nghị đón hắn ánh mắt, bình tĩnh nhẹ gật đầu, vâng. Hiện tại là giai đoạn thứ 2 mô phỏng thế giới, còn không có giữ lại mô phỏng thông đạo, mà lại cho dù là bảo lưu lại mô phỏng thông đạo, tại nguyên thế giới một ngày chính là mô phỏng thế giới 96 trời, trên thực tế cũng là lại không tương kiến kỳ hạn. Có thời điểm nhân sinh chính là như vậy, điều gì cũng sẽ muốn nhất định phải cáo biệt một số người. Hứa Nghị đến bây giờ còn nhớ kỹ, từng tại ngự thú thế giới bên trong, cùng mình cùng một chỗ kể vai chiến đấu ngự thú sư Lương Vũ, tại võ lâm thế giới Dạ Quy Trù, Diệp Hồng Ngư, còn có siêu anh thế giới bọn chiến hữu. Hứa Nghị sẽ không lại trở về. Tốt, ta minh bạch. Từ Kính Đình thở dài, hướng phía Hứa Nghị nói, có thể kết bạn ngươi, là từ mô may mắn, là đại võ may mắn. Viện trưởng, không cần như thế, ngươi là ta kính nể người, cũng coi là ta bá nhạc. Hứa Nghị lời này không giả, nếu không phải là Từ Kính Đình, Hứa Nghị muốn đạt tới mục tiêu của mình, đoán chừng muốn phí tốt một phen công phu. Từ Kính Đình khép cười một tiếng, được. Nhân nên sẽ tùy ngươi cùng đi tu hành. Từ Kính Đình khiến Hứa Nghị có chút trầm mặc. Cha con vĩnh biệt, vô luận là ai đều sẽ không đành lòng. Hệ thống lời nói, ở cái thế giới này, chỉ có từ Nhân Nhân một người cùng Hứa Nghị đạt đến đầy đủ tình cảm ràng buộc, có thể theo Hứa Nghị cùng nhau trở về thế giới cũ. Từ Nhân Nhân một bên rất muốn theo sư phó cùng đi tu hành, một bên lại rất không nợ phụ thân, hận không thể tỉ tỉ, muội muội. Chính các ngươi quyết định liền tốt. Hứa Nghị cũng không có ảnh hưởng lựa chọn của bọn hắn. Cho dù Hứa Nghị không hề làm gì, loại này lựa chọn vẫn như cũ sẽ ở Hứa Nghị rời đi về sau, bày trước mặt Từ Nhân Nhân, còn không bằng hiện tại liền nói rõ ràng. Hứa Nghị cũng không muốn thay những người khác làm quyết định. Từ phủ biệt lạc, Từ Kính Đình đem nữ nhi Từ Nhân Nhân kêu tới. Tựa hồ để hắn giản mua không ít. Hắn nhìn qua thở nhỏ liền nhanh nhẹn mạnh hơn, hồn nhiên ngây thơ nữ nhi, trầm giọng nói, "Nhân Nhân, vi phụ cả đời ở cái này kinh thành quyền dục vòng xoáy bên trong, nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng, trong đó bất đắc dĩ, khó mà nói hết." Hứa Nghị cũng không phải phàm nhân, hắn đã thấy thiên địa, xa không phải ta có thể tưởng tượng ước đoán. Người đã tâm hướng đại đạo, muốn theo hắn tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Vi phụ minh bạch. Từ Nhân Nhân nghe vậy, thân thể run lên bần bật, nàng mặc dù sớm đã sinh lòng hướng tới, thế nhưng là đồng dạng không nỡ phụ thân cùng bọn tỷ muội. Nhìn qua phụ thân ngày càng hoa dâm thái dương, trong lòng lập tức dâng lên mọi loại không bỏ, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Cha, ta muốn đi cứ đi đi." Từ Kính Đình mỉm cười, đánh gãy sự do dự của nàng, ôn thanh nói, "Chỉ là sau này chớ lại nôn nôn nóng nóng, mọi thứ cần nghe sư phụ ngươi dạy bảo, chuyên cần khổ luyện, không được lười biếng." Tân đế vừa lập, lại thêm Hứa Nghị thanh danh, từ gia trong vòng trăm năm có thể bảo vệ không ngại. Tỷ ngươi tỷ muội muội nhóm đều ở bên cạnh ta, không cần mong nhớ vi phụ. Lúc này, nhận được tin tức từ Sương cùng hai vị muội muội đội vàng chạy đến. Các nàng sớm đã từ phụ thân cho ấy biết được đại khái, thấy một lần Từ Nhân Nhân, mấy người bất chi bất giác đều đã hốc mắt đỏ lên. Tam muội cùng tứ muội không cố kỵ nữa, một trái một phải giữ chặt Từ Nhân Nhân tay, nước mắt ngăn không được rơi xuống, "Nhị tỷ, ngươi muốn đi sao?" "Nhị tỷ, ngươi không muốn bọn muội muội sao?" Từ Sương như trước vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, mặc dù thở nhỏ bị Từ Nhân Nhân căm thủ, coi là đối thủ. Có thể tỷ muội trong lòng hai người đều rõ ràng, bọn hắn là thân tỷ muội, màu lót đều là đối với lẫn nhau quý trọng. "Cha, tỷ, tam muội, tứ muội, ta." Từ Nhân Nhân nhìn qua trước mắt phụ thân cùng tỷ muội, ngày xưa vui đùa ầm ĩ làm bạn tình cảnh rõ mồn một trước mắt, nhất thời nghẹn ngào khó tả, nước mắt san nhưng mà hạ. "Yên tâm đi thôi, trong nhà có ta. Hảo hảo tu luyện, ta nghe Hứa Nghị nói, chúng ta tại cái kia thế giới khả năng giống nhau là tỷ muội." Từ Sương lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Từ Nhân Nhân không nhớ rõ, bao lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ nụ cười. "Tỷ." Từ Kính Đình đứng ở một bên, hốc mắt cũng ẩn ẩn đỏ lên. Từ thê tử sau khi rời đi, cái này bốn cái nữ nhi chính là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. "Chuẩn bị cái gì thời điểm đi?" Từ Nhân Nhân lau nước mắt trả lời, "Sư phụ nói chờ tham gia xong tỷ tỷ hôn lễ." "Được." Cứ việc tân đế vừa lập, trong triều cùng giám sát viện sự vụ phức tạp, cần Từ Kính Đình tự mình xử lý sự tình rất nhiều, có thể từ gia sẽ chân quý tiếp xuống đoạn này cùng một chỗ thời gian. Từ Sương cùng Lâm Thiên ứng hôn lễ, định vào sau nửa tháng. Đối sau nửa tháng, hôn lễ kết thúc, còn có thiên hạ đệ nhất trang liên quan sự tình nghi an sắp xếp thỏa đáng, chính là Hứa Nghị rời đi kỳ hạn. Nửa tháng thời gian, Từ Kính Đình tổng lĩnh giám sát viện, cùng kế vị tân đế lấy hiệu suất kinh người cùng thủ đoạn, nhấc lên một trận trong kinh thành phong bạo. Giám sát viện vốn là nắm trong tay đại lượng chứng cứ cùng tin tức, vô số mật thám, ngự sử bị phái đi các nơi, dị vãng bị tiêu tướng vây cánh đè xuống bạch tội đấu trường, hoàn án hồ sơ bị một lần nữa lật ra, dần dần nghiêm tra. Ngày xưa quan biên phủ đệ, không biết rõ bị kê biên tài sản bao nhiêu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy giám sát viện đội ngũ xuất động xét nhà. Bán quan tiến tước, như hại trung lương, bóc lột bách tính tội ác bị từng cọc đem ra công khai. Có liên quan vụ án quan viên hoặc bị tước chức lưu vong, hoặc bị đầu nhập chiếu ngục, hoặc bị xét nhà vấn trạm. Dân gian bách tính khiếp sợ đồng thời đều vỗ tay khen hay, nhìn thấy những cái kia đã từng làm mưa làm gió, không ai bị nổi tham quan ác lại bị tỏa liên ra thân, diếu phố thị chúng, càng là thối trứng gà, thối cải trắng điên rồi đồng dạng hướng phía trên người bọn họ ném. Đây hết thảy, tại bách tính trong mắt cũng không phải là tân đế mang đến, mà là Hứa Nghị mang đến. Tân triều thống trị căn cơ, ngay tại như vậy bàn tay sắt quét sạch bên trong lặng yên đặt vững. Mà hồi lâu chưa hiện tung tích Hứa Nghị, cũng nơi này phương thế giới hiện hiện một lần cuối. Cuối cùng này một mặt, chính là tại Lâm Thiên ứng cùng Từ Sương hôn lễ phía trên. Kinh thành nên đón vui mừng chi khí. Giám sát viện chủ sự Lâm Tiên ứng cùng Từ phủ đại tiểu thư Từ Sương đại hôn. Tân đế dù chưa đích thân tới, lại ban thưởng hậu thưởng, Từ phủ bên trong răng đèn kết hoa, lấy Từ phủ hiện nay tại trong kinh thành địa vị, tự nhiên là khách khứa như mây, nối liền không dứt, khách quý chợ nhà. Theo giờ lành đã đến, nhất thời chiêng trống vang trời, xanh tiêu cùng băng lên. Từ Sương phượng quan hà bí, Từ thị nữ đỡ lấy chậm rãi đi vào hỷ đường. Tại cả sảnh đường tân khách chúc phúc âm thanh bên trong, hai người tuân theo cổ lễ, cúi đầu thiên địa, nhị bái cao đường. Mà Hứa Nghị cùng Từ Nhân Nhân hai người, liền ở một bên nhìn qua, Hứa Nghị mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Từ Nhân Nhân thì là khóc không thành tiếng. Sau ngày hôm nay, cùng tỷ tỷ, cùng phụ thân, chính là vĩnh biệt. Hứa Nghị đưa Lâm Thiên ứng cùng Từ Sương một món lễ lớn, phần này đại lễ là chân khí phương pháp tu luyện. Mặc dù này phương Đông Thiên địa linh khí mỏng manh, khó tu tới thông thiên triệt địa chi cảnh, nhưng này tu luyện, lâu ngày tất viễn siêu bình thường võ giả. Từ, Lâm hai nhà bằng này đủ để kéo dài hưng thịnh, tại đại võ sừng sững trăm năm không ngã. Kết thúc buổi lễ, tiếng vỗ tay lôi động, reo hò nổi lên bốn phía. Hứa Nghị thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đối bên cạnh còn tại lau nước mắt Từ Nhân Nhân nói ra, "Đi thôi." "Ừm." Từ Nhân Nhân không thôi nhìn một cái này náo nhiệt thiệt cưới, ngắm nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ, muội muội, lau đi nước mắt. Hứa Nghị ly biệt thời điểm, cùng công đường Từ Kính Đình liếc nhau một cái. Từ Kính Đình chính mỉm cười, lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Sau đó, Hứa Nghị vô cùng trịnh trọng điệu, hướng về Từ Kính Đình phương hướng, khẽ gật đầu một cái. Cái nhìn này, là phó thác, hết thảy đều không nói bên trong. Thẳng đến Hứa Nghị cùng Từ Nhân Nhân thân ảnh biến mất tại cuối cùng, Từ Kính Đình vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu, mới phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Chương 171, mới vừa cùng ngươi nói, đều nhớ kỹ sao? Tại sắp kết thúc đoạn này nhân sinh mô phỏng thời khắc, Hứa Nghị cuối cùng hướng Từ Nhân Nhân xác nhận nói, "Ừm, nhớ kỹ." Từ Nhân Nhân trịnh trọng gật đầu. Sư phụ tại cái kia võ đạo cấp độ cao hơn thế giới, là một chi thảo nguyên bộ lạc đại quân, sắp tiến về Đại Chu Vương triều kinh thành. Chính mình lần này xuyên qua, điểm rơi cùng thân phận đều không có biết, có lẽ vừa hàng lâm liền rơi vào một loại nào đó khốn cảnh, hay là nhất thời khó mà thoát thân. Như đúng như đây, không cần nóng lòng đến đây tìm hắn, hàng đầu sự tình là giản xếp tự thân, tĩnh tâm tu hành, đối thời cơ phù hợp lại đi hội hợp. Dù sao thiên địa rộng lớn, Từ Nhân Nhân có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, nhược ly Đại Chu Bắc cảnh xa xôi, xác thực khó mà lập tức gặp lại, trong thời gian ngắn là tìm không thấy. May mắn, Hứa Nghị phá hiểu bộ liền cắm rễ ở Bắc cảnh thảo nguyên, sẽ không dễ dàng di chuyển. "Ừm, đi thôi." Hứa Nghị có chút cười nói, vuốt vuốt Từ Nhân Nhân tóc, như là 3 năm trước đây như vậy. Chỉ gặp Hứa Nghị chủ động kết thúc lần này mô phỏng nhân sinh cơ hội, chỉ một thoáng, một đạo nhu hòa lại sáng chói thuần màu trắng quang mang chống rống hiện lên, phảng phất xé rách nơi đầy thế giới màn che. Từ Nhân Nhân nhìn qua cái này siêu việt nhận biết thần dị cảnh tượng, đột nhiên có đối với con đường phía trước chờ mong. Hiện nay Từ Nhân Nhân tựa như là loại kia tu tiên trong tiểu thuyết đạp lên tiên lộ phàm nhân, đoạn mất phàm trần, từ đó tâm hướng đại đạo. Hứa Nghị hướng nàng rối xuất thủ, hai người nhìn nhau, chợt cùng nhau cất bước, sóng vai bước vào kia phiến sáng chói giữa bạch quang. Quang mang ôn nhu nuốt sống thân ảnh của bọn hắn, lập tức cấp tốc thu liễm, tiêu tán vô tung. Từ đó, Hứa Nghị cùng Từ Nhân Nhân vĩnh viễn biến mất tại cái này đại võ thế giới. Hứa Nghị lưu lại cố sự, đều trở thành truyền thuyết. Đây là lần thứ nhất Hứa Nghị trạng thái tốt như vậy tình huống dưới tỉnh lại. Không giống với Di Vãng mỗi một lần đều lấy tử vong kết thúc lữ trình, lần này, bởi vì lấy kiếp trước kiếp này từ điều thức tỉnh, hắn rõ ràng biết được hệ thống tồn tại, sáng tỏ ngàn vạn thế giới huyền bí, cho nên có thể chủ động vì đoạn này nhân sinh vẽ lên chấm hết. Nhưng mà, chính là lần này chủ động cáo biệt, để hắn thưởng thức được một loại trước nay chưa từng có tư vị. Ngay tại Hứa Nghị mở mắt thời điểm, một bên Giang Đổ Mi hiếu kỳ nhìn qua, Hứa Nghị đột nhiên đứng dậy, vừa sải bước ra, giang hai cánh tay, đem trước mắt người yêu chăm chú điện, chăm chú ôm vào trong ngực, chôn thật sâu tiến Đổ Mi cần cổ sợi tóc, hô hấp ở giữa trên người nàng kia làm người an tâm phi tước. Thế nào? Làm sao còn không có bắt đầu? Giang Đổ Mi đầu tiên là khẽ giật mình, ôn nhu về ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vô vô Hứa Nghị lưng, không biết do Hứa Nghị đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Không có bắt đầu. Kết thúc đã. Hứa Nghị, để Giang Đổ Mi đều là sức sở, bởi vì hắn nghe Hứa Nghị nói qua, trong hiện thực một ngày chẳng khác nào mô phỏng thế giới bên trong 96 năm, nhưng bây giờ cự ly Hứa Nghị hai mắt nhắm lại vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian. Dựa theo dạng này tính đến, Hứa Nghị tại mô phỏng thế giới bên trong không có sống qua 4 tuổi. Sở dĩ Giang Đổ Mi cảm thấy Hứa Nghị còn chưa có bắt đầu mô phỏng, chính là bởi vì Hứa Nghị trạng thái không giống như là tại mô phỏng thế giới bên trong chết đi trạng thái, trước đó mấy lần Giang Đổ Mi đều gặp Hứa Nghị loại kia hoảng sợ trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng. Hứa Nghị thoáng buông nàng ra, nhìn qua nàng quen thuộc dung nhan, đã lâu lộ ra vẻ tươi cười. Cảm giác này thật quá kỳ diệu, dĩ vãng mỗi một lần nhân sinh mô phỏng, có thể nói cảm thụ đều xa xa không có lần này khắc sâu, nguyên nhân cũng là bởi vì Hứa Nghị tại đại võ thế giới thực sự ngây người hơn 3 năm, nhanh thời gian 4 năm. Không có ký ức liền sẽ không tưởng niệm, có ký ức liền sẽ tưởng niệm. Cái này thời gian 4 năm đối Hứa Nghị mà nói quá dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến Hứa Nghị đều muốn hoài nghi, về sau nếu như còn cùng kiếp trước kiếp này dạng này từ điều, chính mình đến tuột cùng có nên hay không lựa chọn. Nhìn như có thể có rất mạnh tính năng động chủ quan, cải biến nhân vật hành vi logic, có thể đối với Hứa Nghị tự thân mà nói, đồng dạng là loại kia ứng đối cô độc tịch mịch khảo nghiệm. Loại này hậu kinh mạnh đến Hứa Nghị trong lúc nhất thời đều có chút quên đi hiện nay phá hiểu bộ đám người, trấn bác quân đám người. Dù sao tại Hứa Nghị trong trí nhớ, hắn kết bạn An Tử bất quá cũng mới không đến thời gian 2 năm, nhưng tại đại võ thế giới bên trong, hắn cùng Từ Nhân Nhân, cùng Từ Kính Đình ở chung một chỗ thời gian, đều vượt xa thời gian này. Hứa Nghị lôi kéo Giang Đổ Mi ngồi xuống, đem đại võ vương triều hơn 3 năm tới đủ loại trải qua, từ hệ thống lựa chọn từ điều thời điểm bắt đầu nói tới. Làm nghe nói Hứa Nghị mang theo ký ức đi đến cái khác thế giới về sau, Giang Đổ Mi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là Hứa Nghị lần thứ nhất có được dạng này trải qua. Tiếp lấy Hứa Nghị nói lên tại đại võ vương triều trải qua, trở thành Vĩnh Linh hầu phủ con rơi đến sáng lập thiên hạ đệ nhất trang, từ kết bạn Từ Nhân Nhân đến trong kinh thành thận trọng từng bước, từ công đường giận chém thế tử đến kiếm phá cấm quân, cuối cùng bức thoái vị đổi đế, cho đến cuối cùng cùng Từ viện trưởng cáo biệt, đây hết thể hồi ức đối với Hứa Nghị mà nói, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn cắt sâu. Giang Đổ Mi từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, không cắt đứt, chỉ là ánh mắt theo hắn tự thuật khi thì ngưng túc, khi thì động dung. Nghe tới Hứa Nghị đối với mình tưởng niệm thành tật, thật sớm kết thúc mô phỏng nhân sinh thời điểm, Giang Đổ Mi kìm lòng không được lộ ra tiểu dung. Nghe tới Hứa Nghị trên công đường giận chém trấn quốc công thế tử thời điểm, Giang Đổ Mi càng là cảm thấy Hứa Nghị một mực chính là cái kia Hứa Nghị. Mặc kệ trải qua bao nhiêu cố sự, mặc kệ trải qua bao nhiêu mô phỏng nhân sinh, Hứa Nghị rốt cục cái kia Hứa Nghị, làm ra lựa chọn đều là Hứa Nghị thức lựa chọn. Nguyên lai là dạng này. Giang Đổ Mi xem như hiểu được vì cái gì lần này mô phỏng thế giới ngắn như thế, gật đầu nói khẽ. Sau đó duỗi xuất thủ nhẹ nhàng che ở Hứa Nghị trên mu bàn tay, cho tới nay, lấy Giang Đổ Mi tính tình, cũng sẽ không kể một ít tình so kim kiên lời tâm tình. có thể nàng lại dùng làm bạn cùng thanh tâm, một mực chờ đợi tại Hứa Nghị bên người, vĩnh viễn không ly khai. Cũng không biết rõ Nhân Nhân xuyên qua cái gì địa phương. Hứa Nghị khẽ miệng mỉm cười, không khỏi nghĩ nói, vạn nhất từ Nhân Nhân trở thành cái gì đại tông môn thiên tài thiếu nữ tu sĩ, hay là bối cảnh gì to lớn nhân vật, thực lực so với mình còn mạnh hơn, vậy mình người sư phụ này làm nhưng phải muốn lung túng. Dù sao ai cũng khó mà nói vận mệnh sẽ như thế nào. Tựa như là Hứa Nghị chưa hề liền không có nghĩ tới Địch Quốc Phong sẽ đến thế giới này, còn trở thành một tên tam phẩm đỉnh phong, tay cầm trấn quốc vệ tả doanh chỉ huy sứ. Chỉ bất quá dựa theo Hứa Nghị dự tính, lần này mô phỏng nên là không có cái gì vượt qua tưởng tượng phần thưởng. Hứa Nghị dương mắt quan sát sổ sách bên ngoài chưa thâm trầm bóng đêm, trong mắt lướt qua một tia rảo hoạt ánh sáng. Đông nhiên quay đầu, xích lại gần Giang Đồ Mi, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, đệ thấp thanh âm nói, khụ khụ. Đồ Mi, ngươi nhìn cái này bóng đêm còn sớm, đêm dài đằng đẵng. Hứa Nghị ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Giang Đồ Mi lòng bàn tay, có ý riêng chừng mắt nhìn, lương thần mỹ cảnh, há có thể xuống ngưỡng? Không bằng chúng ta. Chương 172, hệ thống mô phỏng giai đoạn thứ 3. Chương 172, hệ thống mô phỏng giai đoạn thứ 3. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nghị ngồi ở đằng kia, trên trán phảng phất treo đầy hạt tuyến. Cũng không phải bởi vì đêm qua cố sự không hài hòa, mà là lần này mô phỏng kết thúc sau hệ thống phát ra ban thưởng, thật sự là quá xấu xí, đơn giản cùng lần thứ nhất tân thủ mô phỏng ban thưởng không kém cạnh. Đinh, mô phỏng kết quả tạo ra xong xuôi. Đánh giá, ngươi vẫn như cũ trở thành thế giới mới truyền kỳ. Ngắn ngủi 3 thời kỳ, ngươi một tay sáng lập thiên hạ đệ nhất trang cách tân kinh tế hệ thống, nhảy lên trở thành đại võ nhà giàu nhất, quét sạch gian tướng Tiêu Văn Nguyên một đảng, thôi động triều đình rực rỡ hẳn lên, càng phụ trợ tân đế đăng cơ, là thành tính cục diện chính trị đặt vững căn cơ, ngươi cải biến đại võ, trở thành vô số bách tính trong suy nghĩ trích tiên. Bất quá bổn hệ thống nhất ưa thích vẫn là ngươi tại trên công đường giận chém quốc công chi tử kia một đoạn, quá hạ giận rồi ha 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 ha. Bổn hệ thống đột nhiên cảm thấy, để cho ta ghép đôi đến ngươi, là bổn hệ thống may mắn. Đã bắt đầu chờ mong ngươi chặt đại chu hoàng đế kia một ngày ở. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm, 1524 điểm. Chờ mong ta chặt đại chu hoàng đế là cái quỷ gì? Hứa Nghị nhất thời nghẹn lời. Tuy nói lấy phá hiểu bộ trước mắt phát triển, tương lai khó tránh khỏi sẽ cùng đại chu vương triều có chỗ xung đột, có thể hệ thống này quá mức ngay thẳng, một mực cảm giác là đang ăn dưa. Bất quá chân chính để Hứa Nghị mặt đen lại cũng không phải là hệ thống đánh giá, mà là lần này mô phỏng ban thưởng, thực sự đơn giản làm cho người giận sôi. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng là 1. Tài phú 3500000 lượng, 1200 thành tựu điểm. Không có. Liền không có. Hứa Nghị đột nhiên lập tức cảm thấy tâm đắc. Mặc dù nói, chính mình là chạy tài phú đi làm thương nhân, có thể hệ thống này mô phỏng ban thưởng không khỏi cũng quá thiếu chút. Lần thứ nhất, cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn, liền lựa chọn cùng suy nghĩ không gian đều không có. Bất quá nghĩ lại, cũng là hợp lý. Đại võ thế giới cũng không phải là tu hành bị mặt, chỉ là cái phổ thông cổ đại thời không. 3 năm này xuống tới, ngoại trừ điên cuồng tích lũy tài phú, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đáng giá hệ thống lấy ra làm ban thưởng đồ vật. Thương nghiệp kinh nghiệm, Hứa Nghị nhiều nhất tính quen thuộc quá trình, những cái kia thiên tài ý nghĩ đơn giản là dập khuôn hiện đại hình thức, trông bầu bé gáo, cái nào có thể nói cái gì thương nghiệp kinh nghiệm? Có thể một giây sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, vân vân, không đúng, bao nhiêu tiền tới? Hứa Nghị trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía kia duy nhất một đầu mối đói hạng, cái 10, 100, 1000. Vạn, 13, 100 vạn, 1000 vạn, ức, 3500 triệu lạng bạch ngân. Đỉnh ba cái hỏa thân a ta đây là. Hứa Nghị rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đại chu vương triều một năm tài chính thu nhập cũng bất quá mấy ngàn vạn lưỡng, mà chính mình tên thiên hạ đệ nhất trang tổng tư sản, không ngờ đạt tới 35 ức. Chân chính phú khả địch quốc. Hứa Nghị trong ấn tượng, hỏa thân tham cả một đời bất quá 1 tỷ nhiều 2 bạch ngân ra mặt, ba thời kỳ có thể tích lũy nhiều như vậy tài phú, đích thật là bởi vì Hứa Nghị hiện đại tư duy đặt ở đại võ vương triều thật sự là có chút hàng duy đặc kích. Thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp đã sớm trải rộng đại võ vương triều mỗi một cái nơi hẻo lánh, lại thêm ngân hàng lại là tài chính trọng yếu nơi phát ra, tự nhiên chỉnh thể tài sản giá trị sẽ không thấp. Có khoản tài phú này, hẳn là đủ bỏ ra. Hứa Nghị lẩm bẩm nói. Tại hiện nay thế giới, một khi hoa lên tiền đến, kia là tương đương nhanh. Trước nói những cái này tài nguyên tu luyện, trước đó Hứa Nghị tại phủ Dung Thành thời điểm liền biết rõ, một khối hạ phẩm linh thạch giá trị liền viễn siêu 100 lượng bạch ngân, mà lại là có tiền mà không mua được, trung phẩm linh thạch thì càng không cần nhiều lời, căn bản sẽ không tại tầm thường thị trường lưu thông. Các loại tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Trừ ra những này tài nguyên tu luyện không nói, liền nói kiến thiết một tòa phá hiểu bộ vương thành, càng là cái đốt tiền động không đáy, cần thiết ngân lượng liền không khả năng ít. Phải biết, cho dù là ở kiếp trước, Hứa Nghị nhớ kỹ tử cấm thành hao phí mấy năm, hao tổn của cải mấy trăm triệu hai, mới cuối cùng xây thành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có tiền liền có lực lượng. Trước hồi đoái, Hứa Nghị không chút do dự đem nó đổi xuống tới, về sau còn có bó lớn dùng tiền địa phương, không có khoản tài phú này. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Hứa Nghị thật đúng là không biết rõ hẳn là làm sao đem phá hiểu bộ phát triển lớn mạnh. Nhưng đột nhiên thêm ra nhiều như vậy bạn, thật có thể tiêu xài sao? Hứa Nghị hưng phấn sau khi không khỏi như vậy hướng phía hệ thống hỏi. Phải biết chống rồng thêm ra đến như vậy nhiều tài phú, hẳn là đối với toàn bộ đại chu đều không nhỏ ảnh hưởng mới đúng. Túc chủ mời yên tâm, tất cả hối đoái ngân lượng đồng đều đã hợp lý tố nguyên, mời yên tâm sử dụng. Nghe được hệ thống bình tĩnh đáp lại, Hứa Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười nói, cũng thế, ta thao cái này tâm làm gì? Hoa liền xong việc. Về sau Hứa Nghị đem ánh mắt chuyển rời đến xuống một lần mô phỏng thế giới mở ra thông đạo phía trên. Lần này, mô phỏng thế giới mở ra hao phí không còn là 200 điểm thành tựu điểm, mà là 300 điểm thành tựu điểm. Hệ thống cũng giống như thời gian cho ra giải thích, chúc mừng túc chủ hoàn thành giai đoạn thứ 2-3 lần nhân sinh mô phỏng thế giới sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3. Hệ thống sẽ chứa đựng thế giới hiện tại mô phỏng thông đạo, túc chủ sẽ có cơ hội hao phí thành tựu điểm lại lần nữa tiến vào giống nhau mô phỏng thế giới. Hai lần tiến vào thời điểm, túc chủ đem mang theo hoàn chỉnh ký ức. Liên quan tới giai đoạn thứ 3, lúc trước giai đoạn thứ 2 mở ra thời điểm hệ thống liền có báo trước qua. Bất quá giai đoạn thứ 3 tiến đến vẫn là để Hứa Nghị cảm giác được tương đương chờ mong. Tên như ý nghĩa, nói cách khác, Hứa Nghị có thể hai lần tiến vào giống nhau thế giới, nếu là một cái có được rất nhiều bảo tàng cao võ thế giới, hoàn toàn đáng giá hai lần tiến vào. Chỉ là tốc độ thời gian trôi qua, vẫn là dựa theo nguyên bản phương thức suy tính sao? Tháng sau mới có thể hai lần tiến vào, chẳng phải là mang ý nghĩa 3000 năm thời gian trôi qua. Hứa Nghị không khỏi nghĩ đến điểm này, hiện thực một ngày tương đương mô phỏng thế giới 96 năm, một tháng chính là 3125 năm. Hệ thống đáp lại thì bằng chứng Hứa Nghị phán đoán. Đúng thế. T. Hứa Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, vậy dạng này vừa đến, chỉ có cao võ huyền huyễn, thần thoại, tiên hiệp thế giới hai lần tiến vào thời điểm có thể cam đoan thế giới quan không có biến hóa lớn. Dù sao loại kia cao võ thế giới bế cái quan tu luyện ngàn năm cũng có thể. Nhưng nếu là đại võ thế giới 3000 năm về sau, nói không chừng đã vượt qua hơi nước thời đại, tiến vào xã hội hiện đại. Thật đúng là hết thảy không biết. Hứa Nghị cười khổ. Hiện tại hắn phát hiện, dùng ý nghĩ của mình đi phỏng đoán hệ thống này chính là không có ý nghĩa sự tình, từ xuất hiện cái hệ thống này bắt đầu, đến Giang Đồ Mi đột nhiên xuất hiện, lại đến mô phỏng thế giới phong cách biến hóa, lại đến quái dị từ điều xuất hiện, hiển nhiên hết thảy đều không tại thường nhân trong dự liệu, người vĩnh viễn không biết do hệ thống này lần tiếp theo mô phỏng sẽ mang đến dạng gì cố sự. Chương 173, tiến về Trung Nguyên. Chương 173, tiến về Trung Nguyên. Phá hiểu bộ đem Kim Mã bộ diệt đi tin tức rất nhanh chuyển khắp cái này một mảnh đại thảo nguyên. Càng ngày càng nhiều du mục bộ lạc dần dần gia nhập vào Phá Hiểu bộ đại gia đình bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, Phá Hiểu bộ nhân viên liền vượt qua 5000 người, đồng thời có tiếp tục quyết trương xu thế. Chờ lần này từ Trung Nguyên trở về, liền có thể bắt đầu chủ hoạch kiến lập vương đô. Hứa Nghị độc lập với bộ lạc nhìn ra xa trên này, nhìn về nơi xa khắp nơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã muốn tự lập làm vương phát dương Phá Hiểu bộ, như vậy khẳng định không thể lại lấy du mục hình thức, cứ như vậy, lần này Trung Nguyên chi hành liền rất có tất yếu. Hôm nay chính là Hứa Nghị xuất lĩnh bộ phận trấn quốc vệ cùng trấn bắc quân bộ hạ cũ lên đường tiến về Trung Nguyên thời gian. "Ca, ta chuẩn bị xong." "Cái gì thời điểm xuất phát?" Ấy Lín lộ ra rất hưng phấn, hướng phía Hứa Nghị nói. Kỳ thật Hứa Nghị không phải không nghĩ tới để nàng lưu tại bộ lạc, hiệp trợ xử lý sự vụ, thôi động phát triển. Nhưng hắn rất rõ ràng, lấy Ấy Lín tính tình, tuyệt sẽ không cam tâm bỏ lỡ xa như vậy đi. Ấy Lín vừa đi, Hẹp Phỉ tự nhiên cũng sẽ nháo đồng hành. Thảo Nguyên tuy rộng lớn tự do, nhưng đối chưa hề đặt chân qua Trung Nguyên các nàng tới nói, kia phiến thổ địa tràn ngập lạ lẫm lại mới lạ dụ hoặc. Dù sao mấy người đều có đầy đủ năng lực tự vệ, yếu nhất khả năng vẫn là Hứa Nghị, dứt khoát Hứa Nghị liền mang theo cùng đi. Sau đó không lâu, Hứa Nghị đem Tô Lạc gọi đến trước người. "Tô Lạc," Hứa Nghị thanh âm trầm ổn, mắt sáng như đuốc, "ta rời đi đoạn này thời gian, bộ lạc liền giao phó cho ngươi." Tô Lạc là Thảo Nguyên hán tử, quen thuộc nơi này hết thảy, cũng biết rõ như thế nào cùng các bộ lạc liên hệ. Trong ngắn hạn, bộ lạc hẳn là sẽ không gặp được quá nhiều uy hiếp. "Đại quân yên tâm, Tô Lạc ở đây lập thệ, tất lấy tính mạng thủ hộ bộ lạc, thủ hộ Phá Hiểu bộ. Đối đại quân trở về lúc, bộ lạc tất so hôm nay càng thêm thịnh vượng cường thịnh." Tô Lạc tay phải trùng điệp nện phía bên trái ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng, ánh mắt kiên định như bàn thạch. Đối Tô Lạc mà nói, Lang gia bộ có thể cái thứ nhất nhận biết đại quân, tuyệt đối là Lang gia bộ may mắn. Nên lời nhắn nhủ, Hứa Nghị trước đó đều đã thông báo, coi như đứng trước uy hiếp, lấy những này du mục bộ lạc năng lực, cũng đủ để thoát thân. "Được, chuyến này Trung Nguyên, Hứa Nghị, Đồ Mi, An Tử, Tiểu Ngư, Aelin, Epi, Hách Lan bảy người sẽ cùng nhau đi tới. Cửu Cửu, Long Nạo Thiên một đám tử ngao cũng đều được thu vào đến linh thú cầu bên trong." Mặc dù bọn chúng đều rất không ưa thích ở tại linh thú cầu bên trong, thế nhưng là cũng không có gì biện pháp, nếu để cho cái này vài đầu tử ngao rêu rao đi trên đường, đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể an toàn mua sắm tài nguyên trở lại Phá Hiểu bộ là được. Màu vàng kim mặt trời mới mọc vẩy hướng rộng lớn thảo nguyên. Hứa Nghị một đoàn người dẫn ngựa mà đứng, tại trước mặt bọn hắn, là lấy Tô Lặc cầm đầu toàn thể Phá Hiểu bộ bộ hạ, tự phát đến đây tiến đưa. "Đại quân, về sớm một chút." "Đại quân, đại quân." Phá Hiểu bộ đám trẻ con nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn thấy đại quân đến từng cái cười đùa tiến lên cùng Hứa Nghị cáo biệt. Mặc dù nói Hứa Nghị niên kỷ cũng không lớn, có thể Thảo Nguyên bộ hạ cứ như vậy, đối Hứa Nghị sùng kính, đến một loại người Trung Nguyên khó có thể lý giải được tình trạng. "Mọi người yên tâm, nhiều nhất 3 tháng thời gian liền có thể trở về." Hứa Nghị hướng phía Phá Hiểu bộ bộ hạ nói, sau một khắc, Tô Lạc dẫn đầu tay phải đấm ngực, vì một chân chiến đất, lập tức tất cả tộc nhân, vô luận là cường tráng chiến sĩ, vẫn là dàn mua phụ nữ trẻ em, đều làm ra động tác giống nhau. "Cùng tiến đại quân, cùng tiến đại quân." Loại này như núi kêu biển gầm hét to, để ấy liền cùng nệp phí đều có chút rung động, càng là kích động không thôi, không biết rõ cái gì thời điểm, bọn hắn cũng đã sớm trở thành bộ lạc một phần tử, đem bộ lạc tộc nhân trở thành chính mình tộc nhân. Hứa Nghị lợi rơi xuống đất trở mình lên ngựa, Đồ Mi, A Tử, ấy liền, nệp phí, Tiểu Ngư mấy người cùng theo sát phía sau. "Xuất phát." Theo Hứa Nghị ra lệnh một tiếng, đội ngũ hướng về Trung Nguyên phương hướng chậm rãi xuất phát. Bắc dục quan kia dãi dầu xương gió nguy nga tường thành, như là một vị trầm mặc cự nhân, tuyên cổ sừng sững tại thảo nguyên cùng Trung Nguyên giao giới chi địa. Quan hải bên ngoài, tiếng gió rền vang, cuốn lên trận trận cát vàng. Trấn quốc vệ cùng trấn bắc quân huynh đệ, thật sớm ngay tại bắc dục quan bên trong chờ đợi, chỉ bất quá bầu không khí muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều. Một chút trấn bắc quân cùng trấn quốc vệ huynh đệ kề vai chiến đấu, lẫn nhau ở giữa càng thêm thân cận, đàm luận tại trên thảo nguyên kia mấy trận chiến. Bắc dục quan dưới, Địch Quốc Phong, Mục Thiếu Lăng, Hứa Nghị ba người đoàn tụ. Liền chờ ngươi, trực tiếp lên đường đi. Được. Hiện nay Hứa Nghị mấy người, võ đạo cảnh giới đều có thể biến, hôm qua tại thảo nguyên phía trên, Giang Đổ Mi dẫn đầu đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới, mà Hứa Nghị tu hành tiến độ thì phải chậm hơn một chút. Trấn bắc quân công việc, hiện nay từ Mục Thiếu Lăng toàn quyền trưởng khống, Mục Thiếu Lăng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bất quá trải qua lang gia bộ xạ mạn trị liệu, khôi phục hơn phân nửa. Chuyến này kinh thành, tự nhiên là từ Mục Thiếu Lăng cùng mấy tên mục gia đệ tử tướng lĩnh hồi kinh báo cáo công tác. Trung kiến trấn bắc quân công việc, liền giao cho Mục Sở cùng Trần Tử Kính. Hứa Nghị lại đi một lượt Bắc cảnh. Chỉ bất quá khác biệt chính là, trước đó Hứa Nghị xem như thoát đi Bắc cảnh, lần này lại có trấn bắc quân thân phận làm yểm hộ. Giống nhau chính là, dù cho không có kim mã bộ man tộc uy hiếp, Bắc cảnh như trước vẫn là bộ dáng như vậy, mỗi một ngày đều sẽ có người chết đói. Thôn trang thập thất cửu không, đồng ruộng hoang vu, may mắn còn sống sót bách tính, xanh sao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng có quắp tại miễn cưỡng có thể chắn gió nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ còn lại một mảnh bị chiến hỏa cùng cực khổ lặp đi lặp lại trà đạp qua đi, băng lãnh mà tuyệt vọng nghèo rất mùng tơi. Mỗi lần nhìn thấy những này nạn dân thảm trạng thời điểm, Hứa Nghị mấy người vẫn còn tốt, dù sao gặp qua nhìn qua, có thể ấy lìn, hẹp phì, thậm chí thảo nguyên bộ lạc Hách Lan đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Ấy lìn cùng hẹp phì hai người một mực sống ở hậu đái hoàn cảnh bên trong, Hách Lan làm thanh hòa bộ lãnh tụ, thở nhỏ cũng là ăn no mà cấm, chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có bách tính gian khổ đến tình cảnh như vậy. Ca, ấy lìn siết chặt nắm đấm, muốn giúp một tay những này gầy trơ cả xương bách tính, thế nhưng là đi không có cách nào làm được. Hứa Nghị vô vô ấy lìn tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, chờ nhóm chúng ta trở về. Giải quyết biên cảnh nạn đói phương thức trực tiếp nhất chính là gia tăng sức lao động cùng đất đai, hoặc là nói là dĩ công đại trận. Các loại Hứa Nghị từ Trung Nguyên trở về, mang theo đủ nhiều đồ ăn hạt giống, mang đến đủ nhiều tài nguyên, Hứa Nghị hoàn toàn có thể thuê những này nạn dân kiến tạo thuộc về phá hiệu bộ thành trì. Những này nạn dân cũng có thể bởi vậy tại cái này gian khổ thế giới bên trong còn sống sót. Chỉ bất quá cứ như vậy, là thuộc về hoàn toàn cùng Đại Chu Vương triều ở vào mặt đối lập, không có đường lui nữa có thể nói. Làm trấn bắc quân cùng trấn quốc vệ cờ xí trong gió rét săn rung động, chậm rãi xuyên qua tàn phá thôn trang hòa hoàng vu đồng ruộng lúc, đến từ bách tính tiếng hoan hô vẫn như cũ vang lên. Là trấn bắc quân. Trấn bắc quân. Kia man tử nghe nói bị trấn bắc quân diệt. Trấn bắc quân thật sự là chúng ta đại ân nhân a. Chương 174, cố nhân chương 174, cố nhân thảo nguyên man tử những năm này tứ ngược cùng xâm lấn, đã trở thành bắc cảnh dân chúng ác ngộng. Đang nghe trấn bắc quân cùng trấn quốc vệ liên hợp diệt đi kim mã bộ tin tức thời điểm, những người dân này nhóm ban đầu thời điểm là không tin, có thể theo trấn bắc quân chủ kiến, theo tin tức xác nhận, bọn hắn tin tưởng. Cùng man tộc huyết hải thâm cửu, loại kia to lớn bi thống cùng lâu dài kiềm chế, rốt cục hoàn toàn phóng thích. Lấy về phần trên đường đi, những này các nạn dân nhao nhao từ trong hầm ngầm, từ tàn phá tốt lều bên trong, từ hết thảy có thể ẩn thân địa phương đi tới, tự động tụ tập đến hai bên đường, quỳ xuống đất hướng phía trấn bắc quân cùng trấn quốc vệ dập đầu. Nếu như vẹn vẹn bởi vì đói khát, những người dân này nhóm căn bản sẽ không rời nhà, chỉ là bởi vì man tộc cướp bóc, là chân chính muốn mạng. Cứ như vậy, bắc cảnh rất nhiều bách tính liền có thể về nhà. Toàn bộ bắc cảnh đối với trấn bắc quân tôn kính, là triều đình khó có thể lý giải được. Những năm này, trấn bắc quân, mục gia quân, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xung phong đi đầu, mấy chục vạn quân đội một mực đả quang, mới miễn cưỡng bảo vệ bắc cảnh chút hứa an thả. Đối với những này, bắc cảnh bách tính tự nhiên khắc trong tâm khảm. Cho nên bọn hắn lựa chọn quỳ xuống đất, lựa chọn cảm kích, cảm tạ trấn bắc quân cùng trấn quốc vệ, vì bọn họ chết thảm con cháu, vì bọn họ bị thiêu hủy gia viên, báo huyết hải thâm cứu. Hứa Nghị, Địch Quốc Phong cùng Mục Thiếu Lăng cưỡi trên ngựa, lấy hai bên đường những này quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, lại chạy xuôi nước mắt bách tính, đều là tim như bị dao cắt. Có thể đây chính là bắc cảnh. Đại Chu triều đình chưa hề để ý qua bắc cảnh. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, hai bên đều là im ắng quỳ xuống đất bách tính. Đây là Hứa Nghị chưa hề đến thế giới này bắt đầu, lần thứ nhất qua Hàn Giang. Tại hệ thống không có đến trước đó, ly khai Giang Châu, qua Hàn Giang, nhập Hàn Châu, hẳn là Hứa Nghị cùng đa số bắc cảnh bách tính mộng tưởng, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, Hàn Giang lấy Nam hòa Hàn Giang lấy Bắc, hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Hứa Nghị cùng An Tử đều là lần đầu tiên tới Hàn Giang phía Nam, Hứa Nghị còn có điều tưởng tượng qua, có thể An Tử chưa hề liền không có nhìn thấy qua như thế phồn hoa thành. Liêu Châu thành bờ sông bến tàu thuyền bè tụ tập, cột buồm như rừng. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Liêu Châu thành liền tựa như một bức tỉ mỉ vẽ cổ đại cẩm tú bức tranh, quán rượu trà tứ kỳ phiên pháp phối, hương khí bốn phía, chu đoan trang, chân bảo các, hương liệu cửa hàng, cái gì cần có đều có. An Tử cái nào gặp qua cái này? An Tử cái nào gặp qua bực này chiến trận? Vừa vào Liêu Châu thành, hiển nhiên thành Liêu Mộ Mộ tiến đại quan viên, không chỗ ở hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Rõ ràng chỉ là một sông chi cách, lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Đại quân sang sông sau tại chỗ đóng quân chỉnh đốn một ngày, Hứa Nghị lúc này mới có thể vào thành chọn mua. Cũng may bây giờ đối bọn hắn truy nã chủ yếu giới hạn trong bắc cảnh, tại cái này Hán Châu chi địa thật cũng không rước lấy phiền phải gì. Nghị ca, đây cũng quá phồn hoa đi. An Tử nuốt ngụm nước miếng, một bên theo Hứa Nghị tại phố xá trên mua sắm, một bên kìm lòng không đặng cảm thán nói, ánh mắt lại vẫn liên tục không ngừng bắt giữ lấy chu vi mới lạ cảnh tượng. Liêu Châu thành bởi vì có Hàn Giang nơi hiểm yếu cách trở, từ trước đem man tộc thiết kỵ ngăn tại bờ bắc, am hiểu tại thảo nguyên tác chiến man tộc chưa từng gặp qua Hàn Giang, bởi vậy ngoại trừ mấy chục năm vừa gặp đại quy mô yêu man xâm lấn bên ngoài, Liêu Châu thành từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối an toàn cùng phồn vinh. Hẳn là không so với trước, dù sao cũng là thành lớn. Bởi vì chỗ nam bắc chỗ suy yếu, Liêu Châu từ xưa chính là quân sự trọng trấn cùng thương nghiệp đầu mối then chốt, địa vị hết sức quan trọng. Chỉ tiếc mười mấy năm trước trận kia đại quy mô yêu man xâm lấn, ở chỗ này triển khai một trận dài đến 7 ngày 7 đêm thảm liệt huyết chiến. Thành trì cuối cùng bị công phá, yêu man đại quân từ đó tiến quân thần tốc, trực đảo kinh thành. Trải qua hơn 10 năm đường dưỡng sinh tức, Liêu Châu thành mặc dù đã khôi phục sinh cơ, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện vết tích. Có thể hoặc nhiều hoặc ít không có phồn hoa của ngày xưa cùng ồn ào náo động. Tại đô thành Nam rời về sau, toàn bộ đại chu kinh tế cùng trung tâm chính trị đều chuyển hướng Nam Vương, hiện nay Liêu Châu thành hoặc nhiều hoặc ít có vẻ cô đơn. Ngay tại Hứa Nghị Nghị ngay tại một chỗ buôn bán hạt giống cửa hàng cẩn thận chọn lựa thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo mang theo khó có thể tin thanh âm, "Hứa Nghị." Hứa Nghị nghe tiếng trở về, chỉ gặp một vị thân mang gấm vóc, ước chừng 50 tuổi trên dưới nam tử chính mở to hai mắt nhìn qua hắn. Đối thấy do Hứa Nghị khuôn mặt, người kia kinh hỉ sau khi nhìn ngó xung quanh, bước nhanh tiến lên, "Ngươi làm sao tại đây?" Người này Hứa Nghị bên người Đồ Mi, Aelin, Hẹp Phí đều không nhận ra, có thể Hứa Nghị thân mang trấn Bắc quân phủ, nhưng vẫn là bị người này liếc mắt nhận ra. "Lý trưởng quỹ." An Tử trừng lớn hai mắt, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ở chỗ này đụng phải trước đó trưởng quỹ. Hứa Nghị lúc này mới nhớ tới, trước đó ly khai phủ Dung Thành thời điểm, Lý trưởng quỹ liền nói chính mình muốn đi Liêu Châu thành. "Đã lâu không gặp a, Lý trưởng quỹ." Lý trưởng quỹ cảnh giác nhìn bốn phía, nói nhỏ, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhiều người phức tạp. Đi, thay cái yên tĩnh chỗ mảnh trò chuyện." Sau đó không lâu, mấy người đi vào một gian có chút lịch sự tao nhã quán rượu. Lý trưởng quỹ hiển nhiên là khách quen, quen cửa quen mẹo dẫn đám người tiến vào một gian gần cửa sổ nhã gian, rất nhanh liền có mấy thứ tinh xảo thức ăn lên bàn. Hẹp Phi lập tức bị mỹ thực hấp dẫn, không kịp chờ đợi ăn như gió cuốn bắt đầu, một bên ăn một bên mơ hồ không rõ hừ hừ, từng, ăn ngon, quá ăn ngon. Cái này cũng có trách, trước đó tại trên thảo nguyên mặc dù Hứa Nghị chú nghệ bất phàm, nhưng điều kiện có hạn, khó mà xào nấu như vậy thức ăn tinh xảo. Bất quá lần này trở lại phá hiểu bộ về sau, vật tư chắc hẳn sẽ không lại thiếu. Hẹp Phi chưa ăn qua tinh như vậy gây nên giang nam đồ ăn, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, hiển nhiên một cái chưa thành niên thiếu nữ. Hứa Nghị cũng lướt qua mấy ngụm, không thể không nói, cùng trong trí nhớ Túy Tiên lâu chiêu bài đồ ăn thậm chí thiên hạ đệ nhất trang mỹ thực so sánh, nơi đây thức ăn vẫn là hơi kém một chút. Lui tiểu nhị, Lý trưởng quỹ mới thật dài thoải mái một hơi, trên mặt thần sắc triệt để buông lòng xuống tới, ánh mắt nhìn lướt qua tụ tập tại Hứa Nghị bên người những người này, mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho Lý trưởng quỹ, Hứa Nghị bên người đều là bất phàm hạng người. "Hứa Nghị, nửa năm trước phủ Dung Thành từ biệt, không nghĩ tới hôm nay có thể tại Liêu Châu trùng cùng." Lý trưởng quỹ cảm khái nói. "Lý trưởng quỹ tại Liêu Châu thành như thế nào?" "Lý trưởng quỹ tại Liêu Châu hết thảy được chứ?" Hứa Nghị cười hỏi. Hắn đối vị này trưởng quỹ từ đầu đến cuối có mang mấy phần cảm nghiệm, ban đầu ở phủ Dung Thành không ít thụ hắn chiếu cố, trước khi đi thời điểm còn nói cho Hứa Nghị trong nhà cựu trạch mật đạo, để Hứa Nghị né một đoạn thời gian, xem như có ân. Nhất là vốn có lấy thiên sứ chi nhãn tình huống dưới, càng là có thể cảm nhận được Lý trưởng quỹ không có cái gì ý đồ xấu. "Ai, xem như có chút cũ sinh, nhân mạch, miễn cưỡng sống qua đi." Lý trưởng quỹ khe khẽ thở dài, nói: "Nguyên bản tại phủ Dung Thành sản nghiệp trên cơ bản xem như toàn bộ vứt bỏ, bất quá về sau ngược lại là có thể quay về Túy Tiên lâu." Lý trưởng quỹ gặp qua ta thông tập lệnh. Hứa Nghị nghĩ đến trước đó Lý trưởng quỹ nhìn thấy thần thái của mình, hỏi: "Gặp qua?" Lý trưởng quỹ nhẹ gật đầu, cảm khái nói: "Trước đây nhìn thấy Hải Bộ Văn Thư lúc, ta còn tưởng rằng là bị hoa mắt. Trên người ngươi, chắc hẳn cất giấu không ít bí mật đi." Lý trưởng quỹ cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn người, cũng không cảm thấy chính mình có tư cách thám thính Hứa Nghị bí ẩn. Nhưng từ phủ Dung Thành lúc hắn liền minh bạch, Hứa Nghị tuyệt không phải vật trong ao, không phải người bình thường. Bây giờ xem ra, ánh mắt của mình quả nhiên không sai. Nếu không phải năm đó một chút thiện ý, chỉ sợ hôm nay tính cả bữa tiệc mà ngồi cơ hội cũng sẽ không có. Chương 175, Tân Đô Kinh Thành. Chương 175, Tân Đô Kinh Thành. Hứa Nghị cười cười, cũng không nhiều lời, xem như chấp nhận Lý trưởng quỹ suy đoán. Hoàn toàn chính xác, không nói đến ly khai phủ Dung Thành sau đủ loại gặp gỡ, vẹn vẹn là tại phủ Dung Thành bên trong phát sinh những sự tình kia, liền đã đầy đủ ly kỳ khúc chiết. Lý trưởng quỹ là cái người biết chuyện, đương nhiên sẽ không phạm hồ đồ đi tố giác Hứa Nghị. Đoạn này thời gian đến nay, Tĩnh Vương vì sao làm to chuyện truy nã Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi nội tình, sớm đã tại tin tức linh thông thượng tầng vòng tròn bên trong truyền ra, huống chi kia Giang Đồ Mi thoát đi kinh thành vốn là đại sự. Lý trưởng quỹ cùng kia Tĩnh Vương thế tử không thân chẳng quen, cho dù ra mặt tố giác cũng không vớt được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ chọc cho trên một thân phiền phức, loại này mua bán lô vốn hắn đương nhiên sẽ không làm. "Người bây giờ đây là?" "Gia nhập trấn Bắc quân." Lý trưởng quỹ đánh giá Hứa Nghị trang phục, thử thăm dò hỏi. "Xem như thế đi, nguyên do trong đó nhất thời khó mà nói rõ." Hứa Nghị khẽ bước cằm, "Ta tại Liêu Châu thành lưu lại không được mấy ngày." "Lý trưởng quỹ, ngươi ở chỗ này nhưng còn có chút nhân mạch, ngược lại là kinh doanh một chút quan hệ." Lý trưởng quỹ đáp, "Như rảnh rỗi nhàn có thể hay không giúp ta chọn mua một nhóm vật tư?" Hứa Nghị nói, lấy ra một phần danh sách đưa tới, 2-3 tháng về sau, chúng ta tại phủ Dung thành tụ hợp. Danh sách trên bày ra phần lớn là kiến thiết cần thiết các loại tài nguyên. Hứa Nghị trước chuyến này hướng kinh thành cùng Tử Vi Sơn, mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện, những này các loại tài nguyên Hứa Nghị cũng cần mua sắm. Dù sao hiện tại Hứa Nghị phú khả địch quốc, tài nguyên lại nhiều cũng không tính là nhiều. Lý trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bản năng coi là trấn Bắc quân đây là muốn trùng kiến Bắc Dục quan, phục hưng Bắc cảnh. Vô luận Hứa Nghị bây giờ là thân phận gì, cho dù chỉ là trấn Bắc quân bên trong một viên, có thể vì bọn họ làm việc cũng coi là dựng vào đường dây này. Hắn lúc này đáp ứng, yên tâm, tại cái này Liêu Châu địa giới, La Phu vẫn còn có chút môn lộ. Sau 3 tháng, Phủ Dung Thành gặp. Hai người vừa mịn nói chuyện chút chọn mua chi tiết về sau, Hứa Nghị liền vội vàng cáo tử. Giờ phút này Bắc Phương rất hoàn tạm bình, Lý Trưởng Quỹ sau đó không lâu cũng dự định quay về Phủ Dung Thành, tập hợp lại thao cũ nghiệp. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hôm nay lần này hứa hẹn, lại sẽ trở thành hắn nhân sinh một cái trọng yếu đường ranh giới. Sau nửa tháng, Tân Đô Kinh Thành, Trấn Bắc quân cùng Trấn Quốc vệ tinh kỳ, rốt cục xuất hiện ở Kinh Thành ngoại thành trên đường chân trời. Tân Đô Kinh Thành dân chúng sớm liền được tin tức, tự động tụ tập tại đại lộ hai bên, mong mỏi cùng trông mong. Trấn Bắc quân, là Trấn Bắc quân trở về, còn có Trấn Quốc vệ, những anh hùng trở về. Mau nhìn, bọn hắn đánh thắng Ma Tử, Kim Mã bộ bị diệt. Trấn Bắc quân thật sự là anh hùng a. Tại cái này toàn thành vui mừng bên trong, mục phủ các gia quyến đồng dạng sớm đã được tin tức, thật sớm tại ngoài cửa phủ chờ đợi, mấy vị tuổi trẻ tướng quân phu nhân càng là thỉnh thoảng đi cả nhắc nhìn quanh, trong tay khăn vô ý thức níu chặt. Địch Quốc Phong thế tử cũng không có ở nhà chờ đợi, mà là thật sớm đi tới trên đường phố. Rốt cục, làm Địch Quốc Phong thân ảnh cưỡi chiến mã, theo đội ngũ chậm rãi đi gần thời điểm, Ngọc Linh mặt lộ vẻ tiêu dung, thật dài thở phào một cái. Cho tới nay, Ngọc Linh đều cho rằng Địch Quốc Phong chuyến này cơ hội là cựu tử nhất sinh, nhưng không có nghĩ đến, Địch Quốc Phong lòng tin cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là chân chính xử lý thích đáng hết thảy, căng cứng khỏe miệng rốt cục lòng xuống, hóa thành một cái vui mừng mà kiêu ngạo tiêu dung. Làm Hướng Nghị, A Tử một đoàn người theo Khải Hoàn đội ngũ chân chính bước vào kinh thành cửa chính lúc, cho dù sớm đã tưởng tượng qua đế đô phồn hoa, cảnh tượng trước mắt vẫn để bọn hắn không tự chủ được nín thở, trong lòng duy dư chấn lay. Nếu như nói Liêu Châu thành phồn hoa là cẩm tú lộng lẫy giang nam bức tranh, như vậy kinh thành rầm rộ chính là ồn ào náo động náo nhiệt phồn vinh, Hứa Nghị cùng An Tử không nhìn thấy nhiều như vậy khỏe mạnh mách tính. Bắc cảnh hoang vắng, nạn dân thoát đi, cho dù là nạn dân tụ tập, cũng rất khó cùng cảnh tượng như vậy đánh đồng. Cùng Bắc cảnh, thật hai thế giới a. An Tử xuyên qua cửa thành to lớn, nhìn thấy thẳng tắp như mũi tên đại đạo, một đường kéo dài đến phương xa nguy nga hoàn thành, không khỏi lẩm bẩm nói. An Tử lúc đầu cho là mình sẽ rung động cùng kinh thành phồn hoa, nhưng là chân chính tiến vào kinh thành một khắc này, An Tử lại cảm thấy rất đắng chát. Hai bên đường phố, lâu vũ cao ngất, chu manh ngói xanh, bức tranh tòa nhà mái cong, san sát nối tiếp nhau, nhìn đến không hết. Kia cơ hồ muốn tràn đầy ra nhân gian khói lửa, những cái kia thân mang các loại phục sức thương nhân, học sinh, quan viên. Đây đều là bắc cảnh các nạn dân không cách nào tưởng tượng thường ngày. Vì cái gì bắc cảnh không thể cái này dạng đây? An Tử không khỏi như vậy thầm nghĩ. Hứa Nghị tựa như có thể biết rõ An Tử hiện tại ý nghĩ, vô An Tử bay, ý tứ rất đơn giản. Bắc cảnh sẽ. Hứa Nghị sở dĩ phát triển phá hiệu bộ, liên hợp trấn Bắc quân, chính là vì cứu vớt Thảo Nguyên bộ hạ, cứu vớt Bắc cảnh bách tính. Có hệ thống tồn tại, có nhiều như vậy lực lượng trợ giúp, Hứa Nghị tin tưởng mình có thể trở thành anh hùng. Giang Đồ Mi cùng Tiểu Ngư xem như một lần nữa về tới từ nhỏ đến lớn địa phương, bất quá không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này, bất quá hai người vô luận là khí chất hay là dung mạo đều cùng lúc trước có biến hóa rất lớn. Giang Đồ Mi trước đó vốn là khuê các nữ tử, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ cần không nhìn thấy những cái kia thân cận thân nhân hoặc là hảo hữu, người bình thường là rất khó nhận ra. Ấy Lìn cùng Nẹp Phỉ thì là thuần túy hư vấn, kỳ thật tại siêu anh thế giới thời điểm, Hứa Nghị liền cùng Ấy Lìn nói qua một chút thanh vân cổ đại thế giới hình tượng, chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở thế giới này nhìn thấy. Tiểu Ngư, Hứa Nghị hoán Tiểu Ngư một tiếng, Tiểu Ngư lập tức đáp, ai? Ngươi đối kinh thành quen, đợi chút nữa mang theo An Tử đi mua một cái đại trạch viện. Hứa Nghị tiền, có một bộ phận trong tay An Tử, một bộ phận tại Ấy Lìn trong tay, tại kinh thành địa giới, đại quy mô chọn mua đồ vật, ở khách sạn hiển nhiên là không thích hợp. An Tử, Ấy Lìn, các ngươi đừng vội đi dạo, An Chí thỏa đáng lại nói, Hứa Nghị lại dặn dò. Ta bồi Hách Lan đi một chuyến hoàn thành. An Tử, Ấy Lìn tự nhiên biết rõ tầm quan trọng, nhẹ gật đầu. Mọi người đều gật đầu đáp ứng. Giang Đồ Mi nhìn về phía Hứa Nghị, trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nàng không tiện tiến vào hoàn thành, trong triều nhận ra nàng không ít người, nhưng Hứa Nghị chưa hề ở kinh thành lộ diện, chỉ cần không chủ động bại lộ, ứng không có gì đáng ngại. Tại Thăng Tiên thế giới, Hứa Nghị tại Giang Đồ Mi thế giới bên trong tử vong, hai người lại lần nữa gặp lại về sau, Giang Đồ Mi đối với Hứa Nghị an nguy lo lắng vượt qua hết thảy, thậm chí mỗi lần Hứa Nghị biến mất tại Giang Đồ Mi tầm mắt thời điểm, Giang Đồ Mi đều sẽ có chút không hiểu tâm hoảng. Giang Đồ Mi đi vào thế giới này về sau liền âm thầm thề, nếu là lại có tại Thăng Tiên thế giới như vậy nguy hiểm, lần này nàng nhất định sẽ có năng lực ngăn tại Hứa Nghị trước người. Yên tâm, Hứa Nghị đối nàng mỉm cười, không có việc gì. Ừm. Nàng nhẹ giọng đáp, theo mấy người cùng một chỗ lặng lẽ ly khai đội ngũ. Chương 176, Bất Thế Chi Công chương 176, Bất Thế Chi Công Hoàng Thành Nguyên Nga. Mục Tiếu Lăng, Địch Quốc Phong cùng Hách Lan ba người sóng vai mà đi, Hứa Nghị thì cùng sau lưng Hách Lan, thân phận lặng yên biến thành Hách Lan theo hầu. Trở lại kinh thành, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là bái kiến hoàng đế, hồi kinh phục mệnh. Đi vào trước điện Kim Loan, sớm có thư ký chờ đợi ở đây. Mục tướng quân, Địch tướng quân, chư vị đại nhân đã ở điện thượng đang đợi, mời theo hạ quan tới. Trấn Bắc quân cùng Trấn Quốc vệ hồi triều tin tức sớm liền truyền đến trong kinh thành. Đối với lần này đại thắng, hoàng đế cùng triều đình là tương đương ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng Trấn Bắc quân sẽ bị man tộc từng bước xâm chiếm hầu như không còn, tiếp lấy hoàng đế liền có thể đem Trấn Bắc quân hoàn toàn thay thế. Có thể hiện nay Trấn Bắc quân vẫn còn tồn tại, đồng thời tại Bắc cảnh lại lần nữa chiêu mộ lên quân đội, lại thêm Kim Mã bộ bị diệt, Bắc cảnh chi hoạn tạm trừ. Thật sự là không có lý do lại đi giáng tội Trấn Bắc quân. Kim Loan điện phía trên, Bách quan đứng trang nghiêm. Mục Thiếu Lăng cùng Địch Quốc Phong thân mang nhung trang, giáp trụ chưa gỡ, đi lại trầm ngưng đi tới ngự giai trước đó, hành lễ nói: "Thần, Mục Thiếu Lăng." "Thần, Địch Quốc Phong." "Tham kiến bệ hạ." "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trên long ỷ đại chu hoàng đế khẽ bước cằm, mắt sáng như nước, hai vị ái khanh bình thân, bắc cảnh một trận chiến, ủy quyết khó liệu, chấm nghe nói gần đây chi tin chiến thắng, cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hôm nay đặc biệt tuyển các ngươi lên điện, tưởng trần chiến huống. "Thần tuân chỉ." Địch Quốc Phong tiến lên một bước, tại kia trấn quốc công Tần Chiến Âm trầm ánh mắt bên trong, chậm rãi nói thuật: "Chủ yếu ý tứ chính là, chính mình đi hướng bắc cảnh về sau, mới phát hiện trấn Bắc quân chi trung liệt, cùng Kim Mã bộ tử chiến, cũng bắt lấy cơ hội, cùng Thảo Nguyên phía trên Du Mục bộ lạc cùng trấn Bắc quân tàn quân tổng sáng tạo Kim Mã bộ, đại thắng mà về." Ngoại trừ một chút chi tiết không có nói thuật bên ngoài, Địch Quốc Phong lời nói, căn bản tìm không thấy vấn đề gì. Coi như tả doanh bên trong có trấn quốc công người hoặc là những người khác, thuật lại bắt đầu đồng dạng là quá trình này. Tần Chiến vốn muốn thông qua một trận chiến này tan mất Địch Quốc Phong tả doanh binh quyền, ai biết rõ không chỉ không có đạt thành mục tiêu, ngược lại là trợ giúp Địch Quốc Phong dựng lên một đại công, danh vọng càng lộ vẻ, cái này đối với Tần gia mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. "Vậy hạ, thần có nghi." Chỉ gặp một tên thân mang phi bảo ngự sử đại phu ra khỏi hàng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chất vấn, Địch tướng quân lời nói dĩ nhiên làm cho người phân chấn, nhưng Kim Mã bộ chính là bắc cảnh trăm năm hòa lớn, hắn bộ tộc dũng mãnh thiện chiến, tới lui như gió. Nay chỉ dựa vào tướng quân lời nói của một bên, liền nói về đã triệt để hủy diệt. Chẳng lẽ Địch tướng quân vì công lao, báo cáo lao chiến quả, che đậy thánh nghe? Lời vừa nói ra, trong điện lập tức đã dẫn phát bạo động, không thể không nói, tên này ngự sử đại phu nói cũng không phải không có đạo lý. Phải biết, bắc cảnh cùng man tộc đấu tranh đã kéo dài thời gian mấy chục năm, kia Kim Mã bộ hung hãn, tính cơ động càng là cường hành, như xâm nhập Thảo Nguyên cùng kia Kim Mã bộ một trận chiến, cho dù binh lực mấy lần tại Kim Mã bộ, đều chưa chắc có thể chiến thắng Kim Mã bộ. Binh lực vẫn còn tồn tại trấn Bắc quân đều không có thanh trừ cái này Kim Mã bộ, hiện nay liền thanh trừ. Trên long ỷ hoàng đế cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt nhìn phía Địch Quốc Phong, đối mặt bất thình lình nổi lên cùng cả điện hoài nghi ánh mắt, Địch Quốc Phong cùng Mục Thiếu Lăng sắc mặt cũng không hề biến hóa, chỉ là bước ra một bước, âm vang nói: "Chúng ta coi nhẹ lấy đồng bào tiên huyết nhiễm liền công hơn giảm mạo. Trấn Bắc quân hơn 10 vạn tướng sĩ lấy thân đền nợ nước, cực lớn tiêu hao Kim Mã bộ chủ lực chờ ta đợi đến bắc cảnh thời điểm, đúng lúc gặp Thảo Nguyên bộ lạc tương trợ. Như dựa vào trấn quốc vệ cùng trấn Bắc quân, hoàn toàn chính xác không cách nào tại trên Thảo Nguyên tự nhiên tác chiến, có thể có Nguyên Thanh lúa bộ vì tiêu trừ man tộc chi hoạn, hết sức giúp đỡ. Vị này là Thanh Hòa bộ thủ lĩnh, Hách Lan." Hách Lan tiến lên một bước, tay phải truy đến ngực hành lễ. "Về phần quỳ lạy lễ, thật xin lỗi, hiện nay tại Hách Lan trong lòng, chỉ có đại quân một người gánh lên cái này quỳ lạy lễ. Trong triều không thiếu có tập võ hạng người, bao quát trấn quốc công Tần Chiến, bao quát hoàng đế, đều có thể cảm thụ Hách Lan không tầm thường khí tức, bực này khí tức, ít nhất là tam phẩm trở lên võ giả, thực sự Thảo Nguyên cường giả." Trái lại hướng nghị, một cái lục phẩm thối cá nát tôm, không người để ý đã Hách Lan thân phận xác định, liền đã chứng minh một nửa, còn lại một nửa chính là Kim Mã bộ thủ lĩnh đầu lâu. "Mang lên." Mục Thiếu Lăng ra lệnh một tiếng, hai tên trấn Bắc quân binh sĩ liền đem một cái nặng nghề, bao trùm lấy miếng vải đen hòm xiển giơ lên đi lên. Lập tức tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, đem miếng vải đen xốc lên. Chỉ một thoáng, trong điện vang lên một trận rối loạn. "Là Xích Tiêu, là Xích Tiêu đầu lâu, thật là Xích Tiêu đầu lâu. Xem ra bọn hắn nói không giả a, thật là ta Đại Chu may mắn a." Xích Tiêu tồn tại, tại toàn bộ Đại Chu vương triều bên trong không phải bí mật, cho dù là những này chưa từng đi bắc cảnh kinh thành quá lớn, cũng đều gặp qua Xích Tiêu, tại hơn 10 năm trước yêu man xâm lấn chiến dịch. Ngay lúc đó Xích Tiêu cho vô số trốn những này kinh thành quan lớn lưu lại ấn tượng khắc sâu, coi là thật tàn bạo hung lệ. Này đầu lâu coi là thật không giả. Mục Thiếu Lăng ánh mắt đảo qua vừa rồi phát ra tiếng chất vấn ngự sử, cùng cả triều văn võ, Kim Mã bộ thủ lĩnh Xích Tiêu kẻ này thủ cấp ở đây, hắn bộ lạc vương kỳ, Kim Ấn cũng đã cùng nhau thu được, thử hỏi còn có gì nghi. Kia ngự sử đại phu bị cái này sắc đồng dạng sự thật cùng Mục Thiếu Lăng ánh mắt nhìn gần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, xấu hổ cúi đầu, yên lặng lui về ban liệt. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, hoàng đế lập tức tiểu dung, hét to nói: "Tốt, tốt, đây là bất thế chi công." Chấm lòng rất an ủi. "Đúng rồi, Mục Thiếu Lăng, mẫu thân ngươi Sở Nguyên xoáy đâu?" Hoàng đế nhìn phía Mục Thiếu Lăng, cho tới nay, Mục Thiếu Lăng đều cực ít xuất hiện tại triều đình bên trong. Bất quá đối với dạng này một vị đại chu quân thần, đại chu thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhị phẩm cường giả, triều đình cũng không dám tùy ý đắc tội. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng thanh âm trầm thống xuống tới, "Bẩm, Nguyên trấn Bắc quân Nguyên soái Sở Lan, lấy thân làm ngồi, cùng Kim Mã bộ tử chiến, vì nước hy sinh, oanh liệt để nợ nước." Mục Thiếu Lăng đề cập Sở Nguyên soái cái chết lúc, ngữ khí trầm trọng, mang theo chân thành tha thiết đau buồn, trên triều đình lập tức xì xào bàn tán. Hiện nay ngoại trừ mấy vị hạch tâm trấn Bắc quân tướng lĩnh, ai cũng không biết rõ Sở Lan Nguyên soái vẫn sống sót trên đời này. Hướng nghị, Địch Quốc Phong đều biết rõ nội tình, nếu là Sở Lan thật đã chết rồi, Mục Thiếu Lăng cảm xúc chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn hiện tại như vậy. Sở Nguyên soái đền nợ nước về sau, trong quân không thể một ngày không có chủ soái. Thân Mục Thiếu Lăng, thủ tướng sĩ đề cử, tạm thay ấn soái, ổn định quân tâm, cuối cùng hoàn thành bệ hạ phó thác, quét thanh bắc hoạn. Hôm nay giao chỉ, chờ đợi bệ hạ thánh tài. Mục Thiếu Lăng cho dù cực kỳ không muốn đối cái này hoàng đế bệ hạ không đúng, có thể hắn càng là biết rõ, trấn Bắc quân thanh danh, Mục gia thanh danh, những cái kia phân chiến tại bắc cảnh, táng thân ở xa trường hào kiệt nhóm, cần triều đình thừa nhận. "Sở ái khanh a." Hoàng đế âm thanh trấn cung điện, ý muốn rơi lệ, nói: "Hai vị ái khanh dục hết phân chiến, dương nước ta huy, đóng đô bắc cương, quả thật bất thế chi công." Sở ái khanh trung liệt đền nợ nước, châm tâm rất đau nhức. Mục khanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, châm ổn có độ, có thể làm chức trách lớn, Ngay hôm đó lên, chấm liền chính thức sắc phong ngươi là trấn Bắc quân nguyên soái, nam toàn bộ Bắc cảnh hết thệ quân vụ. Về phân sở Ái Khanh, liền phong làm. Chương 177, thế gian lại thật có như vậy sự tình. Chương 177, thế gian lại thật có như vậy sự tình. Phong làm là trung liệt công, Thụy Hào võ tương phối hưởng thái miếu, hán tử tôn thế tập vong thế tam đẳng hầu tước, ban thưởng đan thư thiết khoán, lấy lễ bộ lấy quận vương quy chế, phong quang đại táng, chấm hôn để văn địa. Địch tướng quân dung manh tuyệt luân, phá trận chẳng tướng, cư công chi vĩ, chấm đặc biệt phong làm tĩnh bắc hầu, ban thưởng kinh trung hầu phủ một tòa, thưởng hoàng kim và lưỡng, gấm vóc ngàn thớt, chuẩn lên điện được đeo kiếm. Địch quốc phong trầm giọng nói, thần tạ bệ hạ long ân. Có nguyên thanh lúa bộ hết lan, trợ diệt kim mã bộ có công, tiền thưởng ngân lụa gấm. Tất cả từ trận trấn bắc quân tướng sĩ, trợ cấp gấp bội cấp cho, từ hộ bộ chuyên hạng trích cấp, thẳng tới hắn nhà, dám can đảm cắt xén tha mặc giả, chém thẳng không tha. Cái này liên tiếp ý chỉ hạ đạt, ngược lại là đầy đủ thể diện. Ở trong mắt hoàng đế, cho dù kết quả cùng tưởng tượng có chỗ xuất nhập, bất quá cũng may sở nguyên soái bỏ mình, trấn bắc quân chủ lực giết hết, mục gia mặc dù có phản loạn tâm, cũng khó có phản loạn thực lực. Thân đời trấn bắc quân toàn thể tướng sĩ, tạ bệ hạ long ân. Triều hội tán đi, văn võ bá quan giống như thủy triều từ cửa cung tuôn ra. Mục Thiếu Lăng lui tả hữu, hướng phía Hướng Nghị trịnh trọng chắp tay thi lễ, ánh mắt chân thành mà thâm trầm. Hướng Nghị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần tình nghĩa này, làm ca ca khắc trong tấm khảm. Mục Thiếu Lăng rõ ràng, nếu là không có Hướng Nghị, đây hết thể cũng không thể phát sinh. Chí ít trấn Bắc quân thanh danh vẫn còn, tất cả trấn Bắc quân các tướng sĩ vẫn như cũng là đại chu anh hùng. Mục huynh nói quá lời. Mục Thiếu Lăng nhẹ gật đầu, có mấy lời không cần nhiều lời, trong phủ còn có rất nhiều công việc cần lập tức xử lý, ta liền đi trước một bước. Chờ ta xử lý tốt trong phủ công việc lại đến tìm ngươi. Mục Thiếu Lăng khẳng định là có rất nhiều sự tình phải xử lý, trấn Bắc quân cơ hồ toàn diện, những cái kia trợ cấp đều muốn Mục Thiếu Lăng nhìn chằm chằm phát đến người thân trong tay, còn có mục trong phủ, mục gia đồng dạng chết không ít người, gia quyến tất nhiên cực kỳ thương tâm. Lại thêm hiện nay Sở Nguyên Soái bỏ mình tin tức ở kinh thành truyền ra, hắn cũng muốn mau trở về trấn an một cái gia quyến. Hứa Nghị đi vào kinh thành tự nhiên là vì mua sắm tài nguyên tu luyện, Mục Thiếu Lăng thân phận hiển hách, có hắn mang theo, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Được. Địch Quốc Phong nhanh chân lưu tinh bước vào cửa phủ, không thể che hết hai đầu lông mày bay lên thần thái. Sớm đã đợi ở trong viện Ngọc Linh nghe tiếng lập tức lên tiếp, trên mặt là khó mà ức chế vui sướng cùng kích động, nhìn từ trên xuống dưới trợ phu, gặp Địch Quốc Phong tinh thần sáng láng, một mực nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn rơi xuống, trở về. Trở về. Địch Quốc Phong khó nén kích động đáp, nếu như nói, trước khi rời kinh Địch Quốc Phong còn có chút cách đứng, nhưng tại nhìn thấy Hứa Nghị, nghe Hứa Nghị giải thích qua đi, Địch Quốc Phong đột nhiên cảm giác được chính mình là thế gian này may mắn nhất người. Không chỉ ở kiếp trước bị Hứa Nghị mang bay, nuôi lớn nữ nhi, còn có thể tại cả đời này nhìn thấy vong thê. Chỉ tiếc chính là, không có cách nào cùng thê tử, nữ nhi một nhà đoàn tụ. Có lẽ đây cũng là vận mệnh đi, có thể vận mệnh đã đai hắn không tệ. Vị này là Ngọc Linh nhìn phía Địch Quốc Phong sau lưng Hướng Nghị, hướng phía Địch Quốc Phong nói. Địch Quốc Phong đem Hướng Nghị nhường lại, ngữ khí trịnh trọng, đây là Hướng Nghị. Việc này nói rất dài dòng. Hướng Nghị lần thứ nhất nhìn thấy Địch Quốc Phong thế tử, lúc trước thế giới kia chỉ có tại nâng lên thế tử cùng nữ nhi thời điểm, Địch Quốc Phong mới có thể lộ ra tiểu dung. Ngọc Linh tỷ, rốt cục gặp mặt. Ngọc Linh hơi có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền đem nó đổ cho Địch Quốc Phong thường xuyên trước mặt Hướng Nghị để cập chính mình. Nhưng nàng nhạy cảm phát giác trượng phu thái độ đối với Hứa Nghị không tầm thường, cung kính bên trong mang theo tin cậy, cái này khiến nàng không khỏi âm thầm phỏng đoán thiếu niên thân phận. Chẳng lẽ lại trượng phu ỷ vào chính là cái này thiếu niên? Thiếp thân Ngọc Linh gặp qua Hứa Minh đệ, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Mau mời đi vào, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, đều là việc nhà khẩu vị, bạn chớ ghét bỏ. Đầu tử khách khí, hôm nay làm phiền. Trong tính đường, đèn đuốc sáng trưng, thức ăn tinh xảo đã bày đầy mặt bàn, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Trên đường nhìn thấy trượng phu bình an trở về sau, Ngọc Linh liền trở về phủ chuẩn bị đồ ăn, chậm đợi trượng phu trở về. Mặc kệ như thế nào, an toàn trở về chính là chuyện tốt, bất quá Ngọc Linh thực sự hiếu kỳ, trượng phu của mình là như thế nào phá tử cục này. Lập tức Địch Quốc Phong liền tại trên bàn cơm, giảng thuật đoạn này thời gian trải qua, ba bộ liên hợp, rào sát kim ma bộ, mới có hôm nay chi của mặt. Thì ra là thế. Ngọc Linh thông tuệ, cố sự này nhìn như thuận lý thành trương, vẫn như trước có rất nhiều làm cho người nghi ngờ địa phương, mà cơ hồ tất cả làm cho người nghi ngờ điểm đều trên người Hứa Nghị. Không biết tướng quân cùng Hứa huynh đệ là như thế nào có biết. Ngọc Linh thăm dò tính hỏi, mới gặp hai người thần thái, hiển nhiên cũng không là bình thường giao tình. Có thể Địch Quốc Phong căn bản liền không có đề cập qua Hứa Nghị người này, mà lại hai người niên kỷ đồng dạng là kém một vòng. Hai người này tại sao có thể có sâu như vậy giao tình? Căn bản không có đạo lý. Địch Quốc Phong bất thiện lập ngang luôn, thế là theo bản năng nhìn phía Hứa Nghị. Cái này nhỏ bé cử động bị Ngọc Linh nhìn ở trong mắt, càng cảm thấy nghi hoặc, có thể để cho trượng phu như thế tín nhiệm tôn kính người trẻ tuổi, tuyệt không bình thường. Hứa Nghị cười cười, cũng không định lập cái gì cố sự, bởi vì từ trước đó Địch Quốc Phong tự thuật cùng vừa mới quan sát bên trong, Hứa Nghị không khó phát hiện, cái này Ngọc Linh tỷ cực kỳ thông minh, bình thường hoang luôn căn bản không gạt được nàng. Đầu tử, ta cùng Địch đại ca quen biết không chỉ cả một đời. Cho dù làm xong nghe được bất luận cái gì câu trả lời chuẩn bị, Ngọc Linh đang nghe Hứa Nghị lời nói này thời điểm, vẫn là bị kinh trụ linh nghe vậy khẽ giật mình, đây là ý gì? Ừm, có thể lý giải thành, Địch đại ca mở tốc tuệ. Ở kiếp trước, ta liền cùng Địch đại ca từng có giao tình. Hứa Nghị dùng lời đơn giản ngữ giải thích đây hết thảy, nhưng lại trực tiếp để Ngọc Linh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thậm chí trước tiên phản ứng, có phải hay không Hứa Nghị lừa Địch Quốc Phong, hay là Hứa Nghị dùng cái gì vu thuật? Ngọc Linh nhìn phía Địch Quốc Phong, Địch Quốc Phong nhẹ gật đầu, ở kiếp trước, ta cùng ngươi có cái nữ nhi. nàng gọi Địch Tiểu Tiểu. Làm Địch Tiểu Tiểu ba chữ này vừa ra tới, Ngọc Linh lập tức nước mắt ý cuộn cuộn, lại tin tưởng Hứa Nghị cùng Địch Quốc Phong lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Linh không cách nào sinh dục, chuyện này một mực là Ngọc Linh tâm bệnh, cũng không có cách nào cùng trượng phu đạo thuật. Ngọc Linh nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như mình có con trai, sẽ kêu cái gì, nếu có cái nữ nhi, sẽ kêu cái gì. Có thể những lời này, nàng chưa từng có đối với mình trượng phu nói qua. Địch Tiểu Tiểu, đây chính là Ngọc Linh là nữ nhi suy nghĩ danh tự. Hiện tại lại từ trượng phu trong miệng nói tới. Việc này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi nói thuật. Địch Quốc Phong dần dần quen thuộc thế giới này thuyết pháp phương thức, lập tức đem chính mình kiếp trước cùng Ngọc Linh quen biết, đến Ngọc Linh chết đi cố sự giảng thuật cho Ngọc Linh. Ngọc Linh sau khi nghe xong, không biết rõ là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy thần kỳ. Thế gian lại thật có như vậy sự tình. Chương 178, hai ta cái này giao tình, ngươi liền để lời miệng. Chương 178, hai ta cái này giao tình, ngươi liền để lời miệng. Đối Địch Quốc Phong đem tiền căn hậu quả đều nói tới, Ngọc Linh thấy lại hướng Hướng Nghị lúc, ánh mắt đã khác biệt. Cho dù không có những lời này, Hướng Nghị trên thân vẫn như cũ lộ ra không giống bình thường khí chất, hiện nay càng thêm rõ ràng. Chỉ là Ngọc Linh không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bởi vì bệnh mất sớm, lưu lại trượng phu cùng ấu nữ sống nương tựa lẫn nhau. Chuyện cho tới bây giờ, nàng dù chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng tin 7-8 phần. Mấu chốt ở chỗ, trượng phu không có bất luận cái gì lừa gạt lý do của nàng, húng chi lên phía bắc trước đó hắn những cái kia nặng dị thường thần thái cùng nhắc nhở, giờ phút này cũng đều có giải thích hợp lý. Thế gian này, làm thật tồn tại như thế huyền bí sự tình. Ngọc Linh vẫn cảm giác khó có thể tin, thì thào hỏi. Cái này mênh mông giữa thiên địa, chỉ sợ tồn tại ước vạn cái thế giới như vậy. Địch Quốc Phong không khỏi cảm thán nói, chúng ta chỗ có lẽ chỉ là giọt nước trong biển cả. Hắn mặc dù chưa hề cùng Hứa Nghị truy đến cùng quá sở vị hệ thống hoặc thế giới khác huyền bí, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Vô luận là Giang Đồ Mi, Aelin, A Phúc, thậm chí Cửu Cửu, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu đều gánh chịu lấy một cái khác đoạn nhân sinh ấn ký. Bọn hắn cùng mình đều là đến từ thế giới khác nhau. Hứa Nghị tiếp lời, ngữ khí ôn hòa lại chắc chắn, Ngọc Linh tỷ, như ngài cùng Địch đại ca ngày sau muốn rảnh rỗi, có thể đi Thảo Nguyên nhìn xem. Thảo Nguyên xạ mạn y thuật khác lạ trung nguyên, tự có hắn huyền diệu phi phàm chỗ, có lẽ có thể có biện pháp trị tận gốc ngài bệnh cũ. Nghe nói như thế, Ngọc Linh rốt cục động dung, thật sao? Cho tới nay, không có dòng dõi đều là Ngọc Linh trong nội tâm đau nhức, tại trong kinh thành khắp nơi tìm danh y đều không thể trị liệu. Nhiều năm qua không cách nào sinh dục đã trở thành nàng đấy lòng sâu nhất nỗi khổ riêng, ở kinh thành đi thăm danh y nhưng thủy chung thúc thủ vô sách. Thảo Nguyên xạ mạn y thuật tại Đại Chu cảnh nội từ trước đến nay thần bí khó lường, chưa có người hiểu, nhưng đã Hứa Nghị cùng trượng phu đều như thế khẳng định, chắc hẳn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Coi là thật. Hứa Nghị cũng không có tại Địch Quốc Phong phủ đệ ở lâu. Dù sao Địch đại ca lâu không trở về nhà, vợ chồng hai còn có rất nói nhiều muốn nói, mà lại An Tử đã để người đến tìm chính mình, liền cáo tử. Hứa Nghị sau khi đi, Ngọc Linh thay trượng phu châm chén trà nóng, cuối cùng là nhịn không được nhẹ giọng hỏi, tướng quân, Hứa Minh đệ hắn lại ý muốn như thế nào? Thế nhưng là, Ngọc Linh mặc dù nói chưa hề nói toàn, có thể Địch Quốc Phong tự nhiên rõ ràng thê tử ý tứ, gật đầu nói, ừm. Hứa Nghị đối ta có ân, vô luận như thế nào, ta đều sẽ vì hắn xông pha khói lửa, không chối từ. Ngọc Linh nhìn thấy trượng phu kiên định cùng không thể nghi ngờ ánh mắt, hỏi, cho dù là nỗ lực tính mạng. Địch Quốc Phong nhìn về phía ái thê ánh mắt bên trong lộ ra một tia áy náy, do dự về sau, gật đầu nói, ừm, cho dù là nỗ lực tính mạng, nếu là không có Hứa Nghị. Nói được một nửa, Địch Quốc Phong hít sâu một hơi, Ngọc Linh, Hứa Nghị để cho ta ở kinh thành kinh doanh thế lực của mình, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ mưu phản Đại Chu. Hứa Nghị trước mắt kế hoạch chính là, dần dần lớn mạnh phá hiệu bộ, tại Thảo Nguyên phía trên đặt chân, sau đó trực tiếp đem Đại Chu Vương Triều Bắc Cảnh đặt vào đến chính mình bản đồ. Có thể nếu như thế, rất có thể sẽ đứng trước đến từ Đại Chu Vương Triều cùng Thảo Nguyên Kim Trướng Vương Đình tấn công mạnh, cho nên hết thảy đều muốn tiến hành theo chất lượng. Có thể Hứa Nghị hiện tại trong tay lực lượng cũng không phải chỉ có phá hiệu bộ. Ngọc Linh khẽ bước cằm, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng che ở trượng phu kiên cố trên mu bàn tay, nói khẽ, ta minh bạch. Vô luận con đường phía trước như thế nào, thiếp thân từ đầu đến cuối ở cùng với ngươi. Ánh đến chập chờn, đem hai vợ chồng thân ảnh băng tại trên tường, chặt chẽ liên kết. Đang lúc Địch Quốc Phong đè nén chính mình trong nội tâm kích động, sắp cùng ái thê được không biết rõ suy nghĩ bao nhiêu năm chuyện phòng the thời điểm, trong sảnh ánh đến lại không gió mà bay, đông nhiên chập chờn một cái. Địch Quốc Phong sắc mặt đột biến, mới nhu tình trong nháy mắt hóa thành lăng lệ sắc cơ. Hắn chính là thân kinh bách chiến tam phẩm hán tướng, đối khí tức cảm giác nhạy cảm đến cực điểm, phát giác được trong viện có người rình mò. Nếu là nghe được chính mình vừa mới kia lời nói, chẳng phải là sẽ cho Hứa Nghị mang đến phiền phức. Khả năng đủ như vậy ẩn nấp với mình trong viện không bị phát giác, người tới thực lực tất nhiên không giống kinh thường. Chính mình lần này giành thắng lợi trở về, kinh thành có không ít người xem chính mình là cái đinh trong mắt, Địch Quốc Phong ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có dạng này lá gan. Ai? Quát to một tiếng như sấm sét nổ vang, Địch Quốc Phong quạt hương bổ cự trưởng đã bỗng nhiên vỗ mặt bàn, chiến đao ra khỏi vỏ, thân thể khôi ngô lại như là báo đi săn tấn mãnh đập ra, mang theo dọa người chi thế, trực tiếp thẳng hướng trong viện chỗ hắc ám một thân ảnh mờ ảo. Kia hắc ảnh hiển nhiên không ngờ tới Địch Quốc Phong cảm giác lực nhạy cảm như thế, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, lại không dám toàn lực xuất thủ, sợ thương tổn tới Địch Quốc Phong. Bành! Một tiếng vang trầm, khí kình giao kích. Kia hắc ảnh bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, khí huyết cuộn cuộn, kêu lên, ngao 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 ngao. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đừng đánh! Đừng đánh! Toàn mẹ hắn là hiểu lầm. Cái này thanh âm quen thuộc vừa ra, lại làm cho Địch Quốc Phong bỗng nhiên thu lại đến tiếp sau sát chiêu. Hắn cứ thế mà ngừng lại thân hình, mượn dưới hiên đèn lồng bừng sáng, trừng to mắt nhìn về phía kia xoa cánh tay nhẹ răng toét miệng ra hỏa. Lâm Dã. Địch Quốc Phong nhìn về phía tấm kia quen thuộc mặt, lập tức kinh hai trừng lớn hai mắt, nếm thử tính hô. Kinh ngạc hơn ngược lại là Lâm Dã, gặp Địch Quốc Phong gọi ra tên của mình, nhất thời cảm giác đau đớn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ vào Địch Quốc Phong nói, ngươi, nhớ kỹ ta. Cứ như vậy một cái mắt, hai người liếc nhau một cái. Xác nhận xem qua thần, gặp gỡ đúng người. Tại tận thế phương chu trong trò chơi, Lâm Dã cùng Địch Quốc Phong một cái chiến sĩ một cái vũ em, quan hệ rất thân, Địch Quốc Phong một mực đem phía sau lưng của mình giao cho Lâm Dã, chỉ bất quá Lâm Dã cùng Địch Quốc Phong cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Phải biết Địch Quốc Phong thế nhưng là cùng Đồng Diệp cùng đi, kết quả Đồng Diệp không thấy, kết quả gặp được Lâm Dã. Ngươi vậy? Địch Quốc Phong chỉ hướng Lâm Dã. Sau đó hai người mặt lộ vẻ vui mừng, liếc nhau, nhẹ gật đầu. Trong phòng Ngọc Linh vốn cho là có tặc nhân muốn đối trượng phu xuất thủ, thế nhưng là gặp động tĩnh này liền biết rõ, khả năng hết thảy đều là cái hiểu lầm, nói, các ngươi nhận biết. Lâm Dã cười ha ha, một bộ lang thang công tử hình tượng, nào chỉ là nhận biết. Còn nhớ rõ ta và ngươi mới vừa cùng ngươi đã nói Lâm Dã sao? Địch Quốc Phong nhìn về phía mình thê tử, vừa mới tại cùng thê tử nói tới kiếp trước chuyện xưa thời điểm, tự nhiên nói qua Lâm Dã. Lâm Dã? Ngọc Linh sững sờ, không nghĩ tới vậy mà nhắc Tào Tháo liền đến, kia 7-8 phần tin tưởng, đến bây giờ đã thành 10 phần. Lâm Dã nghe xong lời này, lập tức hai mắt sáng lên, mong đợi hỏi, cái gì? Lao Địch nói ta cái gì? Nói nghe một chút. Tại Lâm Dã trong tưởng tượng, chính mình tại Lao Địch cố sự bên trong, hẳn là loại kia cực kỳ vĩ ngạn, cực kỳ tiêu sái, cùng Lao Địch đồng sinh cộng tử anh dũng hình tượng, hắn vạn phần chờ mong nghe được dạng này thuyết minh. Ngọc Linh nháy nháy mắt, tiếp xuống như nói thật, để Lâm Dã tiêu dung cứng ở trên mặt, liền để đầy miệng. Lâm Dã quay đầu, trên mặt vẫn như cũ treo cứng ngắc tiêu dung, nhìn về phía Địch Quốc Phòng, sau đó gầm thét lên, Lao Địch, ngươi là người sao? Hai ta cái này giao tình, ngươi liền để đầy miệng. Ngươi là mã? Lao Địch ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cùng Ngọc Linh giảng, chỉ là bọn hắn một nhà ở giữa sự tình, còn có chính là liên quan tới hướng nghị sự tình, Lâm Dã vẫn thật là chỉ nhắc tới đầy miệng, ai có thể nghĩ tới giây thứ hai Lâm Dã liền xuất hiện. Chương 179, Trung Phùng chương 179, Trung Phùng Lâm Dã nổi giận đùng đùng vào phòng, bất quá rất nhanh liền bị vui sướng cùng hưng phấn thay thế. Ngươi làm sao cũng chạy tới bên này? Hắn đặt mông ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi, hoàn toàn như trước đây như quen thuộc. Nói rất dài dòng. Dài liền dài thôi, từ từ nói. Hướng nghị đâu? Ngươi thấy không? Lâm Dã bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Lâm Dã là ngày hôm qua vừa tới Đại Chu kinh thành, hơi nghe ngóng một cái, trước mắt còn không người nhận biết Hướng Nghị. Hôm nay Lâm Dã lên thời điểm, vừa lúc Trấn Quốc vệ cùng Trấn Bắc quân hồi chiều, Lâm Dã ngẫu nhiên nghe được Trấn Quốc vệ tả doanh chỉ huy sứ gọi là Địch Quốc Phong, kết quả là liền vụng trộm chạy tới nhìn một chút, nhìn xem đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Ai biết rõ Địch Quốc Phong không nói hai lời trực tiếp hướng hắn ra tay đánh nhau. Bất quá Lâm Dã không có nghĩ tới là lão địch vậy mà cũng tới đến thế giới này. Hướng Nghị vừa cùng ta một đạo về kinh thành, hắn chân trước mới đi, ngươi chân sau liền chạm vào tới. Ngao ô, có ý tứ, rất có ý tứ. Lâm Dã bỗng nhiên vô đuổi, tinh thần đại chấn, đang đứng lên huy quyền nói, xem ra chúng ta ba huynh đệ nhất định tại thế giới này làm việc lớn. Không chỉ ba cái. Địch Quốc Phong trầm giọng nói, không chỉ. Lâm Dã sững sờ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, Đồng Diệp, kia tiểu tử cũng tới. Địch Quốc Phong nhẹ gật đầu, lập tức sẽ tại bọn hắn đạp vào phi thuyền về sau phát sinh cố sự, cùng về sau cùng Hướng Nghị gặp nhau trải qua, giản lược nói tóm tắt cáo chi Lâm Dã. Về phần chính Lâm Dã trải qua, Hướng Nghị sớm đã cùng hắn thông qua khí. Hắn ở đâu? Lâm Dã hỏi. Không biết rõ, còn không có nhìn thấy. Địch Quốc Phong lắc đầu. Lâm Dã nghe xong lời này lập tức vui vẻ, ha 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 ha. Không biết rõ xuyên qua cái nào xó xỉnh đi đoán chừng. Ta đạp mã cũng là từ đông vực chạy tới, mẹ nó, mệt chết cha. Lâm Dã cùng Địch Quốc Phong cũng không nghĩ tới, không chỉ là Đồng Diệp đi tới thế giới này, Từ Nhân Nhân kỳ thật cũng tới đến thế giới này, chỉ bất quá cái này Từ Nhân Nhân cũng không phải là bọn hắn chỗ nhận biết Từ Nhân Nhân thôi. Lâm Dã gõ thân thể của mình, phàn nàn nói, lập tức tự mình thầm nghĩ, cái này tàu xe mệt mỏi. Tìm mấy cái thủ pháp tốt cô nương theo cái ma, không quá phận a. Ừm. Thiên Nguyên hẳn là có thể hiểu được. Sẽ không có ta. Đông Ngực. Địch Quốc Phong hai mắt tỏa sáng, Đông Ngực tại Đại Chu Vương triều luôn luôn tương đối thần bí, nghe nói Đông Ngực tu sĩ số lượng so với Trung Nguyên phải nhiều hơn rất nhiều. Sách, kia là, ca môn hiện tại là Đông Ngực Thiên Tinh thành thiếu thành chủ. Châu không như bức. Không có cách, đầu thai kỹ thuật chính là cứng như vậy. Chính nói khoác ở giữa, hắn thoáng nhìn một bên nhã nhặn trầm trạng Ngọc Linh, đội vàng thu hồi lang thang bộ dáng, đứng dậy, dùng ánh mắt hướng Địch Quốc Phong dò hỏi, vị này là Ngọc Linh, phu nhân ta. Địch Quốc Phong giới thiệu nói, lộ ra nụ cười nói, ta đề cập với các ngươi. Thiếp thân Ngọc Linh, là tướng quân thế tử. Ngọc Linh, hướng phía Lâm Dã khẽ không người, cười một tiếng. Vô luận là Hướng Nghị hay là Lâm Dã, phương thức nói chuyện đều cùng Đại Chu Vương triều người khác nhau rất lớn. Đến nơi này, Ngọc Linh mới xem như hoàn toàn tin tưởng trượng phu lời nói. Lâm Dã trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con mắt đông nhiên chừng đến căng tròn, kinh ngạc nói, tiếp trước. Ngoa tào. Ngưu Bơ Ca. Nói đến đây thời điểm, Lâm Dã vô Địch Quốc Phong bà bay, chúc mừng a, Lao Địch. Vận mệnh đợi ngươi cũng không tệ a. Lâm Dã đại khái minh bạch từ đầu đến cuối, cho tới nay, Địch Quốc Phong đều đối vong thê cực điểm tưởng niệm, hiện nay có thể sống lại một đời, quả nhiên là vận mệnh cho phép. Đúng vậy a. Địch Quốc Phong đồng dạng cảm thán nói, có rảnh tìm ngươi cùng Hướng Nghị hào hào uống một cái. Ngay tại Lâm Dã chuẩn bị cùng Địch Quốc Phong trò chuyện tiếp nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh màu đen đã như đêm điệp lướt vào trong viện, thân pháp cực nhanh, rơi xuống đất ý mắng, hướng phía trong phòng thổi cái huýt sáo. Địch Quốc Phong lại phản xạ có điều kiện thức đứng dậy, Lâm Giá vội vàng nói, người một nhà người một nhà. Lập tức Lâm Giá hít sâu một hơi, trong nháy mắt hoán đổi ra định nội biểu lộ mở cửa, hướng phía trong nội viện nữ tử nói, Thiện Nguyệt tỷ, ta tìm tới hắn. Thiện Nguyệt lạnh băng băng nói, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Địch Quốc Phong cảm nhận được Thiện Nguyệt trên người khí tức, lập tức ngưng thần, cao thủ. So Mục Thiếu Lăng còn mạnh hơn. Mục Thiếu Lăng tại nhị phẩm võ giả bên trong không tính yếu, có thể bực này khí tức, thấp nhất là nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể là trong truyền thuyết nhất phẩm. Không hổ là đến từ Đông Ngực. Chỉ bất quá liên quan tới Lâm Giá thực lực, thân phận, còn có nữ tử này hết thảy, Lâm Giá không đến không kịp nói. Tìm được. Ở đâu? Hoàng Thành. Hoàng Thành. Thiên Chân Vạn Sát, hiện tại là Đại Chu Vương Triều Quốc Sư. Lâm Giá sắc mặt cũng triệt để nghiêm túc lên, mới cười đùa tí từng biến mất vô tung vô ảnh. Cùng Thiện Nguyệt liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, sau đó chuyển hướng Địch Quốc Phong, nói, lao địch. Có lời gì chờ ta trở về rồi nói sau, có chút việc gấp. Địch Quốc Phong mặc dù không do nội tình, có thể thấy Lâm Giá thần sắc ngưng trọng như thế, trong lòng biết tuyệt không phải việc nhỏ, nói, không có vấn đề. Chờ ngươi giải quyết, tới nhà của ta tìm ta, nhớ kỹ đi cửa chính. Hắc hắc, được rồi. Lâm Giá cười hắc hắc, vừa dứt lời, hai người thân ảnh liền mau lẹ vô cùng lướt đi đình viện, mấy cái lên xuống liền biến mất ở kinh thành nặng nề trong bóng đêm, lao thẳng tới kia để phòng xâm nghiêm hoàng thành phương hướng. Tại hai người sau khi đi, Ngọc Linh hướng phía Địch Quốc Phong hỏi, hai người kia là thực lực gì? Chí ít nhị phẩm đỉnh phong. Nếu là dám xông vào hoàng thành, chính là nhất phẩm. Địch Quốc Phong nghiêm túc nói, nhị phẩm võ giả dĩ nhiên cường đại, có thể cái này Đại Chu Vương triều bên trong vẫn là có không ít nhị phẩm cường giả, có thể nhất phẩm võ giả, toàn bộ Đại Chu Vương triều không tính những cái kia ẩn thế tu tiên tông môn, cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn nói là quốc sư. Người quốc sư kia là 3 năm trước đây mới đột nhiên xuất hiện tại Đại Chu, khẳng định là cựu gia của bọn hắn. Ngọc Linh lẩm bẩm nói. Bất chi bất giác ở giữa, Ngọc Linh đã đem lập trường của mình thay vào đến Địch Quốc Phong, hướng nghị cùng Lâm Gia bên này, dần dần cùng Đại Chu Vương triều đi hướng mặt đối lập. Lập tức Ngọc Linh hướng phía Địch Quốc Phong nói, ngươi vẫn là đem tin tức này nói cho Hướng Nghị đi. Hiển nhiên thông qua vừa mới Địch Quốc Phong cùng Lâm Gia trò chuyện, Ngọc Linh phát hiện, cho dù là cái này đông được tới thiên tiêu, đồng dạng lấy Hướng Nghị cầm đầu, bọn hắn đều là vì Hướng Nghị mà tới. Địch Quốc Phong nhẹ gật đầu, được. An Tử cùng Tiểu Ngư tại kinh thành mua sắm một bộ trạch viện, mặc dù không tính cực điểm xa hoa, nhưng cũng thanh nhã rộng rãi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thành giao, khẳng định là bỏ ra so bình thường thêm ra 2-3 thành giá cả đã thông một chút khớp nối, bất quá Hướng Nghị cũng không thiếu tiền, chủ yếu vẫn là mau sớm mua được đầy đủ vật tư. Dạng này đại quy mô mua sắm vật tư nhất định sẽ bị triều đình để mắt tới, cần phải làm là vật tư giải quyết sau liền trực tiếp chuẩn đi. Sau đó bắt đầu đại quy mô phát triển phá hiệu bộ. Ngay tại Hướng Nghị trở lại bộ này nhà mới viện không lâu, chỉ gặp Địch Quốc Phong đạt được nhà mới viện vị trí tin tức, thân ảnh khôi ngô chính đại bước lưu tinh xuyên qua tiền đình. Lão Địch, thế nào? Hướng Nghị mới từ Địch Quốc Phong nhà ra, chân sau Địch Quốc Phong liền đuổi theo, tất nhiên là chuyện gì xảy ra, mà lại khả năng vẫn là không nhỏ sự tình. Hướng Nghị, ta gặp được Lâm Giá. Địch Quốc Phong lời ít mà ý nhiều nói, lập tức để Hướng Nghị sắc mặt kinh ngạc, vội vàng hỏi, Lâm Giá, hắn tại kinh thành. Hướng Nghị từ ban đầu thời điểm liền khẳng định dựa theo hệ thống quy tắc, Lâm Giá nhất định sẽ tới đến thế giới này, dù sao Địch Quốc Phong cùng đồng diệp đều chiếm được lựa chọn cơ hội. Chương 180, Đại Chu Quốc sư chương 180, Đại Chu Quốc sư, hắn vừa tới trong phủ tìm ta. Vậy hắn hiện tại người đâu? Hướng Nghị trong mắt đống nhiên sáng lên, trong giọng nói mang theo khó nén hưng phấn truy hỏi. Kỳ thật muốn nói quan hệ, Lâm Giá cùng Hướng Nghị quan hệ không thể nghi ngờ là thêm gần. Dù sao tại Lâm Giá lựa chọn không có trên chiếc phi thuyền kia về sau, Hướng Nghị cùng Lâm Giá cùng nhau vượt qua thời gian rất dài, chân chính đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hắn hiện tại, lập tức Địch Quốc Phong liền đem mình cùng Lâm Giá tại chính mình trong phủ phát sinh hết thể nói cho Hướng Nghị. Hướng Nghị đứng ở trong viện, vui vẻ ra mặt nói, đâu ngực, Thiên Tinh Thành. Cứ dựa theo Lâm Giá chính mình nói như vậy, đây chính là cái tốt thay. Vô luận như thế nào, Lâm Giá cái này Đông Vực Thiên Tinh Thành thiếu thành chủ thân phận đều không thể coi thường, hắn phía sau đại biểu thế lực cùng tài nguyên, vô cùng có khả năng là phá hiệu bộ mang đến khó mà lường được to lớn trợ lực. Đều là cùng chung hoạn nạn thân huynh đệ, người chính là ta. Có thể sau khi nghe được nửa đoạn thời điểm, Hướng Nghị sờ lên cái cằm, quốc sư. Đầu tử suy đoán, chỉ sợ 89/10. Hướng Nghị đối người quốc sư kia tự nhiên là không có quá nhiều hiểu rõ. Hướng Nghị đối vị quốc sư này biết rất ít. Đừng nói là hắn, liền liền lâu tại kinh thành Địch Quốc Phong cũng biết không nhiều. Chỉ mơ hồ nghe nói hắn danh xưng có khuynh quốc chi tư, hoàng đế vì nàng lại 3 năm không gần cái khác nữ sắc, thậm chí tất cả có can đảm bạch tội nàng triều thần đều bị xét nhà lưu vong, có thể nói hiện nay thánh thượng không dung đụng vào bệ ngựa. Như người này là bình thường thân phận, lấy Đông Bực Thiên Tinh Thành bối cảnh, bệ hạ có lẽ thực sẽ khách khí đem người giao ra. Hướng Nghị ánh mắt trầm tĩnh, phân tích nói, nhưng Lâm Giá tất nhiên là sợ tiết lộ phong thành, để người quốc sư kia có chỗ phòng bị thậm chí lần trốn, cho nên mới lựa chọn không đi chương trình, trực tiếp mạnh mẽ xông vào hoàng thành bắt người. Cứ như vậy, kinh thành sợ có đại loạn. Lão Địch, dạng này, ngươi về trước phủ, đợi chút nữa nhìn xem có cái gì có thể giúp được việc Lâm Giá địa phương. Hướng Nghị như vậy nói với Địch Quốc Phong, thân là trấn quốc vệ trái chỉ huy sứ, một khi kinh thành phát sinh đại sự, hắn tất nhiên là không tránh khỏi. Mà bây giờ, mấy người đều là cùng một trận doanh, có thể giúp được một tay khẳng định phải rút. Được rồi. Đang lúc Địch Quốc Phong muốn rời đi thời khắc, đột nhiên, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp như là thực chất hải khiếu, đột nhiên từ hoàng thành phương hướng cuốn tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh khí đều giống như tại bạo động. Cái này đột nhiên tới bạo động, Trần Hướng Nghị trong sân cây cối đều kịch liệt chập chờn, lá rụng bay tán loạn. Giang Đồ Mi, Tiểu Ngư, A Tử cả đám đều đi tới trong viện, nhìn qua kia hoàng thành phương hướng. Bình thường bách tính không biết vì sao, chỉ cho là địa chấn loại hình đồ vật, có thể chỉ cần là 6-7 phẩm trở lên võ giả đều có thể cảm nhận được, đây là cường đại sóng linh khí, là cường giả giao thủ va chạm sinh ra lực lượng. Địch Quốc Phong cùng Giang Đồ Mi cảm thụ rõ ràng nhất. Nhất phẩm. Giang Đồ Mi được chứng kiến nhị phẩm cường giả thực lực, kia xích điều, bao quát Mục Thiếu Lăng, nhưng lần này va chạm sinh ra năng lượng viễn siêu nhị phẩm. Nhất phẩm. Hứa Nghị tiếp cận hoàng thành trên không kia tứ ngược năng lượng, kinh ngạc nói: "Đây là Hứa Nghị đi vào thế giới này, lần thứ nhất chân chính kiến thức đến nhất phẩm cường giả." "Đi thôi." Hứa Nghị hướng phía Địch Quốc Phong nhẹ gật đầu. Địch Quốc Phong trầm giọng đáp: "Được." Trong hoàng thành đã đại loạn. Một đạo phóng lên tận trời màu vàng kim cổ sáng cùng một đạo xé rách màn đêm đen như mực kiếm mang ngang nhiên đụng nhau, bộc phát kinh khủng năng lượng gợn sóng trong nháy mắt quét sạch gần phân nửa hoàng thành. Trong hoàng thành cao thủ đông đảo, trong nháy mắt ý thức được đến từ Triều Thiên Các, đồng thời cảm nhận được không chỉ một cỗ cường đại năng lượng. Triều Thiên Các, đây là bệ hạ hạ lệnh là quốc sư kiến tạo lầu các, chỉ tiếc, toàn này ngày thường thành tĩnh lịch sự tao nhã lầu các đã biến thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Cùng lúc đó, ngự thư phòng bên trong. Phản. Thật sự là phản. Hoàng đế bỗng nhiên đem trong tay tấu chương ngã tại long án bên trên, sắc mặt tái xanh, vậy mà tại chấm dưới mí mắt động chấm quốc sư. Người tới nha. Truyền chấm ý chỉ. Phong tỏa hoàng thành tất cả lối ra. Trấn quốc vệ, cấm quân toàn bộ cho chấm điều tới. Nước bị bảo hộ sư. Cho chấm đem hai người kia ngay tại chỗ giết chết. Vâng. Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, như là cái bóng đứng hầu tại long ỷ bên hông một tên lao thái giám tiến lên nói ra, bệ hạ, lao nô mới lấy thần niệm cảm giác, hai người kia, dường như đông được người tới. Ta làm sao hắn không biết. Hoàng đế trong ánh mắt trong lúc nhất thời có chút dãy rủa, quốc sư lai lịch, hoàng đế là biết đến, cũng biết rõ quốc sư tại đông được đắc tội không ít người, có thể hắn thực sự không thể trơ mắt nhìn xem quốc sư chết trước mặt mình. Đã kia đông được người tới đều giết tới hoàng thành, tất nhiên là có chỗ ỷ bảo. Nghĩ tới đây, hoàng đế tựa hồ là hạ quyết tâm, trầm giọng đối thái giám này nói ra, đi, nhanh đi hoàng lăng, mời vị kia xuất quan. Cái này lao thái giám nghe vậy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không người đáp, lao nô tuân chỉ. Tại cái này trong hoàng thành, nếu như nói, có thể có thực lực này ứng đối hai người kia, đoán chừng cũng chỉ có vị kia. Có thể ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, lao thái giám lại mang đến một cái khiến hoàng đế sắc mặt âm trầm tin tức. Như thế nào? Vị kia có thể nguyện xuất thủ? Hoàng đế vội vàng nên tiến lên hỏi. Lao thái giám chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, hồi bệ hạ, lao nô đã xem hoàng thành sự tình báo cáo. Vị kia nói, hồng trần hỗn loạn, tự có định số, không phải quốc phúc là tốt nguy hiểm, không sẽ ra tay. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lảo đảo lui lại nửa bước, ngã ngồi tại trên long ỷ trong hoàng thành, từng đội khôi minh giáp lượng, cầm trong tay cường cùng kình nỏ cấm quân sĩ binh như là nước thủy triều đen kịt, cấp tốc tuân hướng Triều Thiên các khu vực. Mấy đạo khí tức cường hạn thân ảnh bay lượn mà ra, đều là trong cấm quân cao thủ, trong đó không thiếu nhị phẩm cường giả. Triều Thiên các trước, nhất phẩm cường giả giao thủ, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình, tiêu tán năng lượng loạn lưu tứ tán bắn ra. Nếu như Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi tại cái này không khó phát hiện, nhất phẩm cường giả thực lực đã đạt đến bọn hắn quen thuộc tu tiên cảnh giới, có thể lên trời xuống đất, ngự kiếm phi hành. Thiên Nguyệt chính là thực sự nhất phẩm võ giả, là Thiên Tinh Thành ba tên nhất phẩm cường giả một trong, cũng là đông được thiên tiêu. Mà Lâm Giá mặc dù nhìn như không đứng đắn, nhị phẩm thực lực lại thêm đặc biệt truyền thừa, cùng nhất phẩm cường giả giao thủ, cũng có thể giúp trên một tay. Chuyến này đại chu, mục đích của bọn hắn chính là trước mắt vị này cái gọi là đại chu quốc sư. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành a. Lao đầu tử thật không lừa ta. Lâm Giá không ngừng chắt lưỡi nói, trước mắt nàng này, tuyệt đối là Lâm Giá hai đời gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân. Ngũ quan mỗi một chỗ đều tinh xảo đến cực hạn, tổ hợp lại với nhau càng là tạo thành một loại siêu việt phàm tục, gần như yêu dị mỹ lệ, phản phất không nên tồn tại ở nhân gian. Cùng nàng cái này sắc đẹp khuynh quốc hình thành so sánh rõ ràng, là trong mắt nàng kia băng lãnh thấu xương sắc ý. Chỉ tiếc, đối mặt Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá hai người giáp công, vị này đại chu quốc sư dần dần rơi vào hạ phong. Chương 181, đại sự. Chương 181, đại sự. Cũng khó trách đại chu hoàng đế sẽ vì nàng si mê đến như vậy tình trạng, thậm chí không tiếp cùng triều thần đối lập. Đáng tiếc Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá lại biết rõ, trước mắt nàng này chính là tên là Thẩm Lâm, là chân chính xà hạt, chính là đông ngực trọng phạm. Từng hút tan mấy tu sĩ tinh khí, đang lâm nhất phẩm chi cảnh. Chỉ tiếc tại đông ngực đối mặt vô số cường giả truy sát, bị trọng thương, rơi xuống cảnh giới, đang chạy ra đông ngực về sau, Thẩm Lâm đi tới Trung Nguyên Đại Chu Vương Triều, phát hiện Đại Chu Vương Triều hoàng triều tử khí có thể giúp nàng chữa thương, thế là liền lưu lại. Hiện tại mặc dù nói miễn cưỡng về tới nhất phẩm cảnh giới, thế nhưng là trọng thương mới khỏi, cho dù là đối mặt Thiện Nguyệt một người đều khó mà chiến thắng, chớ đừng nói chi là đứng trước Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá hai người liên thủ. Bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Thiện Nguyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lâm Giá trong nháy mắt nghiêm mặt, toàn lực đối địch. Kia Thẩm Lâm biết được hai người này chính là Đông Đột Thiên Tinh Thành người, lúc này liền muốn đào tẩu, kia toàn thân trên dưới khí thế cùng cho thấy xích xà hư ảnh tại Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá hợp lực công kích phía dưới đã lung lay sắp đổ. Thẩm Lâm khuynh quốc khuynh thành gương mặt trên rốt cục xuất hiện kinh hoàng. Nàng rõ ràng, nếu như lại chiến đấu xuống dưới, hôm nay chắc chắn tính mạng bàn giao tại đây. Ông. Thẩm Lâm bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trong chốc lát, phía sau xích xà hư ảnh phát ra một tiếng rên rỉ. Đống nhiên bộc phát ra chói mắt cực quang, một cỗ to lớn năng lượng đống nhiên nổ tung, hiển nhiên là dùng bí pháp gì. Mượn nhờ cái này liều chết sáng tạo một tia khe hở, Thẩm Lâm thân hình hóa thành một đạo xích ảnh, liều lĩnh hướng phía cung thành bên ngoài chạy thủ mạng. Có thể đã tới chỗ này, Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá tất nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lâm Giá. Thiện Nguyệt một tiếng quát, Lâm Giá lập tức ngầm hiểu, lẩm bẩm nói, thật sự cho rằng ta không có hàng à nha. Cùng một thời gian, Lâm Giá bỗng nhiên vỗ bên hông một viên nhìn như không đáng chú ý xưa cũ ngọc bội, đem chính mình chân khí rót vào trong đó. Trong chốc lát, một tiếng vù vù đống nhiên vang lên, viên kia ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra khó mà tưởng tượng sáng chói tinh quang, phóng lên tận trời. Thiên tinh ngọc bội. Cái này đạo quang mang xuất hiện sát na, Thẩm Lâm sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, cùng luận hô. Thiên tinh ngọc bội, đây chính là thiên tinh thành hai đại chí bảo một trong, cho dù là tại toàn bộ Đông vực, cái này hai đại chí bảo đều có thể được xưng tụng chân quý, không nghĩ tới thiên tinh thành vì giết chính mình, đã liền thiên tinh ngọc bội đều xuất động. Đạo này tinh quang trên không trung cấp tốc ngưng tụ, lại hóa thành một tòa hơi co lại, có ánh sáng long lanh tinh thần chân trời hư ảnh. Kia trên đường chân trời, có thể thấy được vô số tinh thần lưu chuyển, ngân hà treo ngược, tản mát ra mênh mông, cổ lão kinh khủng uy áp. Lâm Gia tế ra thiên tinh ngọc bội đồng thời, toàn bộ kinh thành phổ thông bách tính đều có thể nhìn thấy trong hoàng thành bắn ra sáng chói quang mang, rất nhiều bách tính đều không hẹn mà cùng hướng phía hoàng thành phương hướng nhìn lại, xì xào bàn tán trong hoàng thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại kia thiên tinh hư ảnh sắp đè xuống, Thẩm Lâm trong mắt tất cả kinh hãi giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại lã chã chứ khóc, ta thấy mà yêu cực hạn yếu đuối. Kia khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan trong nháy mắt che kín làm lòng người nát thảm thiết, một đôi mắt vượng bên trong mở mịt lên mông lung hơi nước, phản phất thụ thiên đại bị khuất, môi đỏ run rẩy, hướng phía Lâm Gia ai cầu khẩn tha nói, công tử, công tử. Thẩm Lâm thanh âm trở nên mềm nhu mềm mại, lay động nguyên thủy nhất dục vọng. Là Lâm Nhi sai. Lâm Nhi nguyện phụng công tử làm chủ, làm nô làm thị, trung thân phục dưỡng. Chỉ cầu công tử tha Lâm Nhi một mạng. Tại Thẩm Lâm nói chuyện đồng thời, Thiện Nguyệt hướng phía Lâm Giá đột nhiên nhìn qua, vừa định hét lại Lâm Giá ổn định tâm thần. Đây là Thẩm Lâm áp đáy hòm bí thuật, dung hợp công pháp cùng thiền sinh mỹ cốt, đâu được không biết bao nhiêu tu sĩ từng ở dưới một chiêu này tâm thần thất thủ, cam nguyện trở thành dưới váy của nàng chi thần. Nhưng mà chân chính khiến Thiện Nguyệt ngoài ý muốn một màn xuất hiện ở trước mắt. Đối mặt cái này đủ để khiến chúng sinh điên đảo mỹ thái năn nhỉ, Lâm Giá trên mặt nụ cười kia không có biến hóa chút nào, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng không che giấu chút nào giọng địa mai đường cong, ánh mắt thanh tĩnh đến đáng sợ, phảng phất chỉ là nhìn một trận bụng về buồn cười biểu diễn. Hắn lại, Thiện Nguyệt sửng sốt một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Giá loại này sắp phôi sẽ trong nháy mắt chiều, thế nhưng lại không bị nửa điểm ảnh hưởng. Ách! Lâm Giá ngữ khí ngạo lớn, chắc lưỡi nói, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Đại tỷ, tỉnh lại đi, tuổi của ngươi đều nhanh làm ta nãi nãi. Gặp Lâm Giá không có chút nào thu được ảnh hưởng, Thẩm Lâm tiếng kêu lập tức tuyệt vọng bắt đầu. Không, không, không. Ngay tại Lâm Giá chập ngón tay như kiếm, hướng phía cái này Thẩm Lâm đánh tới đồng thời, Đại Chu Vương triều cấm quân thống lĩnh La Phủ xuất lĩnh lấy một đám cấm quân cao thủ chạy tới triều thiên cát. La thống lĩnh, La Phủ, cứu ta! Nhanh cứu ta a. Thẩm Lâm phảng phất bắt lấy cuối cùng một gọn cỏ cứu mạng, hướng phía La phủ phát ra tê tâm liệt phế, gần như thét lên gào thét. La phủ chính là nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, Thẩm Lâm đương nhiên biết rõ La phủ không cải biến được chiến cuộc, có thể nàng nghĩ là, La phủ nếu là có thể thay mình ngăn trở Thiên Tinh Ngọc bội, chính mình có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc chính là, Lâm Giá không có chút nào lưu tình. Theo kia Thiên Tinh hư ảnh ầm vang đè xuống, Thẩm Lâm ngăn cản chỉ kéo dài một lát, lập tức kia xích xà hư ảnh tựa như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành khắp thiên quang điểm tiêu tán. Không, tại Thẩm Lâm tuyệt vọng đến cực hạn tiếng la bên trong, kia thiên tinh hư ảnh không trở ngại chút nào rơi vào nàng thiên linh phía trên. Không có huyết nhục văng tung tóe tràn diện, có thể cơ hồ là bị hoàn toàn chôn bụi. Tất cả vòng vây tới một đám cấm quân cao thủ đều bị cái này vượt qua bọn hắn võ đạo lý giải một màn dọa bay, nhất thời lại không người dám tiến lên nửa bước. Lâm Nhi, ta Lâm Nhi. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu đột nhiên từ La phủ trong cổ họng bạo phát đi ra, hai mắt đỏ thấm nhập máu, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần ngày thường uy nghiêm cùng lạnh lùng. Nghe được La phủ tiếng la, một đám cấm quân cao thủ sắc mặt kỳ biến, nhất là La phủ phó tướng, càng là biết rõ La phủ tiếng kêu ý vị như thế nào. Phải biết, quốc sư Thẩm Lâm thế nhưng là hoàng đế coi là cấm kỵ nữ nhân, mà La phủ sở dĩ thất thố như vậy, như thế điên cuồng, chính là bởi vì thiên tử cấm vệ thống lĩnh La phủ, sớm đã là quốc sư Thẩm Lâm khách quý, kia Thẩm Lâm phong tình, sớm đã để La phủ trầm mê sâu vô cùng, cam nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Giết bọn hắn, giết bọn hắn cho ta, chém thành muôn mảnh, là quốc sư báo thù. La phủ một thanh rút ra bội đao, cả người hướng phía Lâm Dạ cùng Thiện Nguyệt bay lượn mà đi. Một đám cấm quân cao thủ nhìn thấy quốc sư bỏ mình, gặp lại thống lĩnh nổi điên, cả đám đều nuốt ngụm nước miếng. Xảy ra đại sự. Đi. Thiện Nguyệt cùng Lâm Giá liếc nhau, quyết định thật nhanh lập tức rút lui. Chờ một chút đừng ngạnh xông cấm quân bên kia, tên điên hơi nhiều. Hướng trấn quốc vệ bên này phá bây, hẳn là sẽ có người tiếp ứng. A. Lâm Giá không xác định nói. Thiện Nguyệt lông mày có chút nhăn lại, nàng không biết rõ vì cái gì Lâm Giá từ nhỏ đến lớn tại Thiên Tinh thành lớn lên, chưa từng nghe qua hắn tới qua Đại Chu Vương triều hoặc là kết bạn qua cái gì Đại Chu Vương triều người. Có thể hắn lại nhận biết Đại Chu Vương triều người, còn trong Đại Chu Vương triều có bằng hữu, hơn nữa còn là có thể giao phó sinh tử, tin tưởng vững chắc bằng hữu. Quái sự. Chương 182, không tốt lắm nói chương 182, không tốt lắm nói ngoài cùng, một chỗ đường tắt miệng. Cấm quân thống lĩnh La phủ cùng mấy tên cao thủ truy kích thời điểm, hai đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện, chính là trấn quốc vệ Địch Quốc Phong cùng với phó tướng. Cấm quân tự nhiên nhận biết Địch Quốc Phong, đội vàng ôm quyền gấp giọng nói, "Địch tướng quân." Mới nhưng có nhìn thấy hai cái tặc nhân từ đây lướt qua, một nam một nữ, thân pháp cực kỳ hiếm thấy. Xác nhận đông được người tới. Địch Quốc Phong cao mày, chỉ hướng cửa thành phương hướng, thanh âm trầm hồn hữu lực, Cứ như vậy một cái chớp mắt, hai người kia thân pháp siêu nhiên, bản tướng quân vừa dẫn người ở đây, xác nhận hướng phía mặt phía nam hướng cửa thành đi. Giờ phút này đuổi theo, có lẽ còn có thể gặp phải. Địch Quốc Phong phó tướng đầu tiên là sững sờ, lập tức phụ họa nói, không sai. Tướng quân, hai người kia tốc độ thực sự quá nhanh, thực lực quá mạnh, chúng ta thực sự bất lực truy kích. Địch Quốc Phong là tam phẩm thực lực, phó tướng tứ phẩm, đối mặt kia hai tên tặc nhân sát thực bất lực ngăn cản, gặp mấy câu nói đó chém đinh chặt sát, nhất là xuất tử vừa lập xuống chiến công hiển hách Địch Quốc Phong miệng, phân lượng cực nặng, mấy tên cấm quân cao thủ không nghi ngờ gì, đa tạ địch tướng quân. Truy. Mấy người hướng phía Địch Quốc Phong chỉ thành nam phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Đối mấy người sau khi đi, Địch Quốc Phong phó tướng nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng hướng phía Địch Quốc Phong hỏi, tướng quân, ngươi nhận ra hai người kia? Vừa mới tướng quân thế nhưng là để hai người kia đi nhà của mình, có thể có được tướng quân như vậy tín nhiệm, cùng tướng quân quan hệ có thể nói không ít. Không nên hỏi đừng hỏi. Chết rất nhanh. Địch Quốc Phong liếc qua bộ kia tướng, bộ kia đem lập tức cười hắc hắc, thẳng tắp cái eo, tướng quân yên tâm. Tại hạ chỉ nghe lệnh tướng quân. Theo kinh thành rất nhiều cao thủ xuất động, theo quốc sư tại trong hoàng thành bị giết, toàn bộ kinh thành triệt để loạn. Một chút đã chìm vào giấc ngủ bách tính đều bị trên đường phố động tĩnh bừng tỉnh, mà tại ban đêm mở một chút thanh lâu tiểu quán càng là hỗn loạn, không ngừng có quan binh đi vào điều tra. Địch Quốc Phong phủ đệ tụ tập không ít người. Hứa Nghị thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng là gặp được Lâm Dã. Chính hắn một mực không phải một cái ưa thích loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, thế nhưng là lần nữa nhìn thấy Lâm Dã thời điểm, Hứa Nghị không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chân tiến lên, cùng bị thương Lâm Dã cùng nhau giang hai cánh tay, nặng nề mà ôm nhau. Lão tử liền biết rõ ngươi tiểu tử khẳng định sẽ đến. Mẹ nó, ngươi sớm nói cho ta chỉ như vậy một cái địa phương, ta đạp mã tới sớm, về phần tại kia băng thiên tuyết địa bên trong chịu khổ sao? Cái này ôm, tràn đầy nam nhân dàn không cần nói cũng biết thâm hậu tình nghĩa. Tại tận thế thế giới đoạn thời gian kia, Hứa Nghị cùng Lâm Dã có thể nói là trải qua quá nhiều, cùng một chỗ cho Hứa Nghị phụ thân dưỡng lao, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau cầu sinh, chỉ bất quá đoạn đối thoại này, Thiện Nguyệt lại nghe không hiểu nhiều. Cái gì gọi là sớm nói cho ta chỉ như vậy một cái địa phương, cái gì gọi là băng thiên tuyết địa bên trong chịu khổ? Hứa Nghị trả lời, lão tử cũng không biết rõ. A, đừng, thụ thương, đau chết lão tử, cái kia cẩu Nhật ra tay thật hung ác đi, vì cái nữ nhân, cần thiết hay không? Lâm Dã nói lầm bầm, nói tự nhiên là cấm quân thống lĩnh La Phủ, cả người giống như chó dại, nếu không phải sợ cấm quân vây quanh, chỉ định hào hào giáo huấn một chút hắn. Thiện Nguyệt cùng Lâm Dã đều thụ chút tổn thương, bất quá thương thế cũng không tính là nặng. Tiếp lấy, Hứa Nghị cổ tay khẽ đảo, hai cái nhỏ nhắn bạch ngọc bình sứ liền tinh chuẩn ném hai người. Lâm Dã vô ý thức tiếp nhận, mở ra nắp bình đều không cần hỏi, chỉ là nhìn xem kia đan dược hình dạng liền trừng lớn hai mắt, ngọa tạo. Hồi Xuân Đan. Lão Hứa, cái gì tình huống đây là? Tại sao có thể có cái đồ chơi này? Nói, Lâm Dã lại tặc mi thử nhãn hướng phía chu vi nhìn quanh đi qua, chẳng lẽ nói, cái này mẹ nó cũng là thế giới giả tưởng. Lão Hứa, ngươi nói chuyện a Lão Hứa. Thực sự không trách Lâm Dã như vậy thần thái, chủ yếu này hồi Xuân Đan cùng hồi Linh Đan Lâm Dã có thể quá quen thuộc, làm ý sư, cán thuốc trên cơ bản là thường ngày, từ mở phục ngày đầu tiên đập đến cuối cùng một ngày. Nói rất dài dòng, chữa thương, nhanh, đừng tất tất. Hứa Nghị cùng Lâm Dã giao lưu, đồng dạng là cái kia luận điệu, Lâm Dã không có bất cứ chút do dự nào, không kịp chờ đợi đem hai cái đan dược nuốt vào, tụ lấy thể nội sinh sôi linh khí cùng huyết khí, nhất thời chát lưỡi nói, ai yêu, tốt đồ vật a. Đan dược chi lực tại thể nội lưu chuyển, Lâm Dã đồng dạng kinh ngạc tại cái này hai viên đan dược chỗ kỳ diệu. Một bên không phát một lời Thiện Nguyệt nhìn một cái Hứa Nghị, nàng cũng không biết rõ, vì cái gì Lâm Dã đối cái này Hứa Nghị có thể như thế tín nhiệm. Tín nhiệm đến ném qua tới đan dược liền nghe đều không nghe thấy đều vứt xuống miệng bên trong. Bất quá Thiện Nguyệt tại ăn vào cái này hai viên đan dược về sau, đồng dạng cảm nhận được cái này đan dược thần kỳ. Như thế công hiệu, khôi phục huyết khí cùng linh khí đan dược, cho dù là tại đông được bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh tiêm tu tiên tông môn có được, nhưng trước mắt này thiếu niên, vì sao có thể tiện tay lấy ra? Lâm Dã đương nhiên muốn truy vấn ngọn nguồn, nói thật, từ khi đi vào thế giới này, đến bây giờ nhìn thấy Hứa Nghị về sau, Lâm Dã thực sự có rất nhiều nghi hoặc cần đạt được giải đáp, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến, là Địch Quốc Phong thê tử Ngọc Linh. Hiện tại hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, trong thời gian ngắn, nước Phong chỉ sợ là thoát thân không ra trở về. Địch Quốc Phong thân là trấn quốc vệ trái chỉ huy sứ, tự nhiên muốn tham dự đuổi bắt, cho dù không có đuổi bắt đến, còn có hoàng đế thịnh nộ cũng không biết rõ như thế nào phát triển tình thế, trong thời gian ngắn khẳng định là không về được. Ngọc Linh cùng trượng phu khẳng định là đứng chung một chỗ, điểm ấy không cần nhiều lời, mà lại nàng có thể nhìn ra, mấy người kia một cái so một cái bất phàm. Tẩu tử, làm phiền. Phiền toái, tẩu tử. Hứa Nghị cùng Lâm Dã đồng thời đứng dậy hướng phía Ngọc Linh nói, đối đãi địch đại ca thế tử, hai người đều tương đương chi tôn kính. Hai vị nói gì vậy chứ? Cứ việc ở lại là được. Chuyện bên ngoài, ta sẽ tận lực lưu ý lấy. Hứa Nghị mới sắm đưa dinh thự khẳng định không an toàn, dù sao thời gian điểm quá xảo hợp, nhất định sẽ bị nghiêm tra, cũng may Địch Quốc Phong cùng trấn quốc vệ người chào hỏi, lại có trấn bắc quân nhiệm hộ, sẽ không trực tiếp đem thân phận này khả nghi Hứa Nghị mấy người chính mình tìm ra. Hứa Nghị, giới thiệu một cái, nàng gọi Thiện Nguyệt, là Thiên Tinh thành cha ta đệ tử, là nhìn ta lớn lên tỉ tỉ. Nhất phẩm cao thủ. Thiện Nguyệt nghe vậy, thanh lanh ánh mắt nhìn về phía Hứa Nghị, khẽ bước cằm, xem như chào. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dã tiến tới Hứa Nghị bên người, nhỏ giọng nói, "Mẫu lão hổ." Thiện Nguyệt thân là nhất phẩm cao thủ, tự nhiên là nghe được cái này xì xào bàn tán, mắt sắc lạnh lẽo, nhìn phía Lâm Dã. Dứt lời, Lâm Dã hướng phía Hứa Nghị bên người giang đổ mi chép miệng, Hứa Nghị lúc này mới giới thiệu nói, đây là ta người yêu, Giang Đồ Mi. Giang Đồ Mi cùng Thiện Nguyệt khác biệt, Thiện Nguyệt tính tình là thanh lãnh hình, có thể Giang Đồ Mi lại là nguy hiểm hình. Thiện Nguyệt thân là nhất phẩm cao thủ, lại có thể ẩn ẩn từ Giang Đồ Mi trên thân cảm nhận được một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ nói thuật nguy hiểm khí tức. Đã sớm nghe Hứa Nghị đề cập qua ngươi. Giang Đồ Mi hướng phía Lâm Dã có chút cười nói, Hứa Nghị bằng hữu, tự nhiên không có khả năng lạnh nói tương đối. Mà lại Giang Đồ Mi biết rõ Lâm Dã tại Hứa Nghị trong lòng địa vị, đây là Hứa Nghị duy nhất tại mô phỏng kết thúc liền 100 xác định, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ tới đến thế giới này tìm huynh đệ của mình. Ừm. Thật sao? Hắn nói thế nào ta? Lâm Dã ánh mắt sáng lên, hướng phía Giang Đồ Mi nhìn lại, khát vọng đạt được một cái cùng lúc trước khác biệt đáp án. Giang Đồ Mi chi tiết nói, hắn nói ngươi nhất định sẽ tới tìm hắn. Hắn có hay không cùng ngươi hình dung qua ta? Lâm Dã lại lần nữa mong đợi nhìn về phía Giang Đồ Mi, Giang Đồ Mi theo bản năng hướng phía Hứa Nghị nhìn lại, sau đó nói, cái này không tốt lắm nói. Lời này vừa ra, liền đã chứng minh không phải cái gì tốt lời nói, Lâm Dã biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Chương 183, Tử Vi Sơn chương 183, Tử Vi Sơn hoàn thành, ngự thư phòng bên trong. Đại Chu hoàng đế cơ hồ là một đêm không ngủ, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, mặc dù thống khổ, nhưng lại không có tại Triều Thiên Các bị đánh lén thời điểm lao tới Triều Thiên Các. Lâm Nhi, ta Lâm Nhi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn coi là chân bảo, chân như tính mạng người, ngay tại hắn trong hoàng cung, tại hắn che chở phía dưới, bị nhân sinh sinh chu diệt, hình thần đều tán. Ầm. Đại Chu hoàng đế một trưởng hung hăng đập vào cứng rắn long án bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, giận dữ hét, "Cha! Cho chấm cha! Cha rõ! Phong tỏa kinh thành, trấn quốc vệ, thần cơ doanh, coi như đem toàn bộ kinh thành lật qua, cũng phải cấp chấm đem kia hai cái nghịch tặc bắt tới. Chấm muốn đem bọn hắn lăng trì xử tử." Hoàng đế lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng giống giận dữ vang vọng, điện hạ đứng hầu thái giám cung nữ sớm đã quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. "Rõ." Trấn quốc vệ thống lĩnh Tần Chiến cùng thần cơ doanh thống lĩnh liếc nhau, nhao nhao lĩnh mệnh, sắc mặt nghiêm túc lui ra. Chỉ bất quá vô luận là trấn quốc vệ vẫn là thần cơ doanh đều rõ ràng, lúc này lĩnh mệnh bất quá là giả vờ giả vịt, phải biết, hai người kia đến từ Đông Bực, không biết rõ sẽ có cỡ nào sâu bối cảnh, vạn nhất đắc tội không dám đắc tội người, chính mình chết đều không biết rõ chết như thế nào. Huống chi, liền xem như lục ra được hai người kia lại có thể như thế nào. Một cái nhất phẩm cao thủ, một cái nhị phẩm đỉnh phong, cái này lại không phải chiến trường, đáng giá những này các chiến sĩ dùng nhiều như vậy mệnh đi lắp sao. Huống chi, kia yêu nữ quốc sư, vốn là nhận đám quan chức không ngừng tội, hiện tại vừa lúc chết là xong. Trong kinh thành, triều đình trọng yếu quân đội có ba chi, cấm quân, trấn quốc vệ cùng thần cơ doanh. Thống lĩnh đều là nhị phẩm đỉnh tiêm cao thủ. Cấm quân chính là hoàng đế quân cận vệ, phụ trách cung đình cùng kinh thành hoạch tâm khu vực bảo an. Trấn quốc vệ chuyên quản kinh thành tuần tra, trị an cùng đột phát sự kiện xử trí, trực tiếp đối hoàng đế phụ trách. Thần cơ doanh thì là hoàng thành hoạch tâm lực lượng quân sự. Thần cơ doanh bên trong có một tổ chức tình báo, tên là mật vệ, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, có thể vượt qua địa phương cơ cấu trực tiếp lùng bắt, thẩm vấn. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang áo đen, như là cái bóng mật vệ lặng yên không một tiếng động tiến vào trong điện, quỳ xuống đất thấp giọng bẩm báo, đem cấm quân thống lĩnh La Phủ tại Triều Thiên Các trước thất thố, bao quát kia từng tiếng tê tâm liệt phế Lâm Nhi. Cùng tại quốc sư sau khi chết biểu hiện, từ đầu chí cuối mà hiện lên tại ngự tiền. Vốn là ngưng trệ ngự thư phòng bên trong càng là băng lãnh, chỉ gặp hoàng đế bắp thịt trên mặt không ngừng kịch liệt run rẩy. La Phủ, tốt một cái La Phủ, tốt một cái quốc sư. Một cố bị song trọng phản bội, càng thêm mãnh liệt tức giận cùng buồn nôn cảm giác trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, cơ hồ khiến Đại Chu hoàng đế mất khống chế. Hắn hận không thể lập tức hạ chỉ, đem cái kia cẩu nô tài La Phủ kéo ra ngoài thiên đào vạn quả. Nhưng cuối cùng, hoàng đế vẫn là gắt gao nắm lấy nắm đấm. Trên mặt nổi giận chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại càng thâm trầm, càng đáng sợ băng lãnh, giống như là đang tính kế lấy cái gì. La Phủ hiện tại khẳng định là không thể động. Một tên nhị phẩm đỉnh phong cường giả, tại trong cấm quân căn cơ thâm hậu, như muốn động La Phủ, nhất định phải tìm tới một cái thời cơ thích hợp. Đồng thời còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, cũng là bởi vì thân là hoàng đế cấm kỵ, quốc sư vậy mà cùng cấm quân thống lĩnh có tư tình, bực này bê bối như chuyển đi, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn hoàng đế tôn nghiêm lại đem đặt chỗ nào? Chỉ sợ tương lai trăm ngàn năm bên trong, hắn đều đem trở thành trên sử sách chuyện cười lớn. Quốc sư đã chết, hắn quyết không cho phép chính mình trở thành người trong thiên hạ trò cười. Chấm, biết rõ. Đi xuống đi. Kia mật vệ thân thể khẽ run lên, vùi đầu đến thấp hơn, vâng, bệ hạ. Biết được như thế tin tức, cái này mật vệ cũng không biết mình hạ chẳng như thế nào. Có thể ra cái này cửa cung, nếu như không có lập tức chết, hắn nhất định phải vì chính mình dự định một phen. Tất cả mọi người, lập tức ra hộ, tiếp nhận kiểm tra. Nếu có dấu kín khâm phạm người, cùng tội luận xử. Bực này tiếng la tại từng cái phường thị ở giữa liên tiếp. Liền xem như dân chúng tầm thường đều biết rõ, đêm qua đoán chừng là có đại sự xảy ra, bằng không hôm nay triều đình sẽ không bày ra như thế dọa người chiến trận, cơ hội là tra rõ kinh thành. Cùng lúc đó, Địch Quốc Phong trong phủ đệ, Hứa Nghị, Lâm Dã cả đám tạm thời tụ ở chỗ này, bất quá Địch Quốc Phong phủ đệ khẳng định là không người dám can đảm điều tra. Bẹp bẹp. Lâm Dã cầm lấy một khối bánh ngọt ném vào miệng bên trong, chật chật lưỡi, trên mặt hoàn toàn không có gì thần sắc khẩn trương. Cho dù là tại cái này Đại Chu kinh thành chi địa, có Thiên Tinh thành thân phận cùng thực lực làm bị bảo, Lâm Dã cũng không có gì phải sợ. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm. Hứa Nghị tức giận nói, lúc đầu chính mình đi vào kinh thành, tiểu mẹ mẹ mua sắm một nhóm bộ lạc tài nguyên, lại tiểu mẹ mẹ mua sắm một nhóm tài nguyên tu luyện liền đi, căn bản không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tất cả gần đây bên trong tiến vào kinh thành tha hương người, toàn bộ đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Ở trong đó liền bao quát Hướng Nghị, A Tử, Đồ Mi, Tiểu Ngư mấy người, phải biết, bốn người bọn họ hiện nay vẫn là tội phạm truy nã, vạn nhất cho Tĩnh Vương phủ phát hiện, chỉ định muốn ồn ào ra không nhỏ động tĩnh. Liên quan tới Hướng Nghị hiện trạng cùng gần nhất tình hình gần đây, đêm qua Lâm Dã ngược lại là nghe Hướng Nghị nói. Vừa nghe đến chính Hướng Nghị xây một cái bộ lạc, đồng thời trong bộ lạc có rất nhiều gia tính mỹ nữ thời điểm, Lâm Dã liền hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức gia nhập đến Hướng Nghị phá hiệu bộ. Vậy trước tiên trượt chứ sao? Các ngươi hiện giai đoạn tài nguyên tu luyện, Tử Vi Sơn đầy đủ. Tử Vi Sơn là đông được Tử Vi cốc tử tông môn, Tử Vi cốc cốc chủ cùng cha ta quan hệ không tệ, lấy chút tài nguyên tu luyện vấn đề không lớn. Bẹp bẹp. Lâm Dã một bên ăn một bên hàm hồ nói, chờ ta về Thiên Tinh thành một chuyến, cho các ngươi mang một nhóm. Ân. Ân. Thật ăn ngon. Nghe được Lâm Dã lời nói, Hướng Nghị không chỉ có ánh mắt sáng lên. Từng có lúc, đang làm việc Hướng Nghị một mực rất đáng ghét nhân mạch cái này đồ vật. Nhưng bây giờ, Hướng Nghị cảm thấy có nhân mạch thật quá sung sướng. Tử Vi Sơn là đông được Tử Vi cốc tử tông môn. Lâm Dã hồi ức nói, đúng không? Nghe nói kia Tử Vi Sơn lão tổ vốn là đông được Tử Vi cốc đệ tử, bị trục xuất tông môn sau tại Trung Nguyên khai tông lập phái, về sau đột phá nhất phẩm, thế là liền bay về Tử Vi cốc, thành Tử Vi cốc tử tông môn. Bất quá liên quan tới những này đồ vật ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiền Nguyệt tỷ, người rõ ràng sao? Thiền Nguyệt lắc đầu. Cho tới nay, Thiền Nguyệt chính là võ sĩ, chuyên chú vào võ đạo, đối với mấy cái này đồ vật đồng dạng không quan tâm. Nàng càng tò mò hơn là, Hướng Nghị cùng Lâm Gia vì sao lại quen biết đồng thời như thế tín nhiệm, mà lại hiện nay Hướng Nghị mới là tầm vài ngày trước mới đột phá đến ngũ phẩm tiểu vũ giả, dạng này võ giả tại đông vực có thể nói là khắp nơi trên đất đều là. Được. Hướng Nghị trầm ngâm nói, kinh thành nơi đây không nên ở lâu, mấy ngày nay đem tài nguyên mua sắm tốt, tận lực sớm đi rời đi. Chương 184, Tĩnh Vương Thế Tử Chu Hành. Chương 184, Tĩnh Vương Thế Tử Chu Hành. Cùng tốc sát khẩn trương kinh thành hoàn toàn khác biệt chính là Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương Thế Tử phủ để bên trong vẫn như cũng là một phái xa hoa lãng phí phồn hoa cảnh tượng. Sáo trúc thanh âm ẩn ẩn từ hậu viện truyền đến, buồng lò sưởi bên trong hân hương lượn lờ. Tĩnh Vương Thế Tử dựa nghiêng ở trên giường êm, ôm trong ngực hai vị mỹ nhân, nghe nhạc khúc. Điện hạ. Không lâu sau đó, một tên thân mang áo đen, khôn khéo giả dặn thị vệ đầu lĩnh con người bẩm. Chuyện gì? Tĩnh Vương Thế Tử Chu Hành lười biếng trừng lên mí mắt, hắn lao tử hôm nay thời điểm thế nhưng là cùng hắn nói, quốc sư bỏ mình, bệ hạ Long Nhan giận dữ, lại thêm hai tên đông vực cao thủ hành tung không biết, gần nhất đến điệu thấp chút, dứt khoát Chu Hành liền lưu tại trong nhà nghe hát. Trấn quốc vệ các huynh đệ tại thành nam một vùng tuần tra lúc, dù chưa phát hiện kia đông vực cao thủ tung tích, bất quá ngẫu nhiên dò một chuyện, có thể bẩm báo điện hạ biết được. Chu Hành nhìn phía thị vệ này đầu lĩnh, thị vệ này đầu lĩnh lập tức định mặt nói, thành nam tại kiểm tra một chỗ phủ đệ thời điểm, phát hiện phủ đệ kia bên trong lại có hai tên tuyệt sắc nữ tử. Tuyệt sắc? Chu Hành coi nhẹ cười nói, cái này trong kinh thành, mỹ nhân nhi bản thế tử thấy cũng nhiều, có thể làm nổi tuyệt sắc hai chữ, còn thật không nhiều, nói tới cái này, thử. Chu Hành không khỏi nghĩ lên mấy tháng trước kia giang phủ đích nữ, có thể xưng tuyệt sắc, có thể cô nương kia vậy mà trốn ra kinh thành, chạy trốn tới Bắc Cảnh đi tìm nàng nhân tình, còn đem hắn phái đi ảnh vệ cơ hồ giết cái sạch sẽ, để hắn biến thành toàn kinh thành, thậm chí toàn đại chu trò cười, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đáng tiếc tại cái này mênh mông đại chu, tìm tới một người sao mà khó khăn. Thị vệ này nghe xong lời này, lập tức vỗ ngực cam đoan nói, điện hạ, ta bắt người đầu đảm bảo, tuyệt đối là trên đời hiếm có tuyệt sắc, hơn nữa còn là một đôi hoa tỉ muội. Gặp chi nạc quên. Hoa tỉ muội. Chu Hành chậm rãi ngồi thẳng người, trong mắt lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú. Tĩnh Vương Thế Tử xưa nay yêu thích sắc đẹp, đây là toàn bộ kinh thành đều biết đến bí mật, trong phủ cơ thiếp đông đảo, cũng giống như ăn người không nhà xương thâm uyên, so đại chu hoàng đế hậu cung quy mô còn lớn hơn. Có ý tứ, có ý tứ. Có biết kia dinh thự chủ nhân là ai? Lai lịch ra sao? Chu Hành xưa nay cẩn thận, vạn nhất đắc tội không dám đắc tội người hay là cao thủ, Tĩnh Vương phủ cũng bảo hộ không được hắn, liền thí dụ như kia hai cái thần bí đông ngực tu sĩ. Hồi điện hạ, đều là Bắc Cảnh thương nhân, đi theo trấn Bắc quân đến kinh thành mua sắm vật liệu, cùng trấn Bắc quân tựa hồ có chút giao tình. Trấn Bắc quân? Chu Hành lộ ra một tia coi nhẹ cười khẽ, nếu như nói là trước kia trấn Bắc quân, Chu Hành có lẽ vẫn sợ trên ba phần, có thể hiện nay trấn Bắc quân chính là sắc hùng, liền Sở Lan đều chết tại Man tộc trong tay, kia Chu Hành cũng không có cái gì thật là sợ, huống chi chính là mua sắm vật liệu thương nhân. Nghĩ đến đây, Chu Hành đã cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này liền nói, đi, mang bản thế tử đi xem một chút. Bản thế tử thật đúng là muốn nhìn, hai nàng này tử, có phải hay không coi là thật có người nói như vậy tuyệt sắc? Nếu như không phải, hừ hừ. Thị vệ này lập tức không người, nhưng bằng điện hạ xử phạt. Chu Hành cũng không dòng chống thua chiêng, chỉ dẫn theo mấy tên tinh nhuệ hộ vệ, thân mang lộng lây thường phục, đi bộ nhàn nhã chuyển đến chỗ kia trạch viện trước chi. Thân là Tĩnh Vương phủ thế tử, Chu Hành có thụ sủng ái, vì bảo hộ Chu Hành an toàn, Chu Hành bên người có một tên mới vào tam phẩm giang hồ cao thủ, đủ để ứng đối cái này trong kinh thành hết thảy nguy hiểm. Chu Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh một gã hộ vệ tiến lên, nắm chặt vòng cửa, không nhẹ không nặng gõ vang lên cánh cửa. Cộc cộc cộc, két két, một tiếng vang nhỏ, nặng nề cửa gỗ bị từ bên trong kéo ra một cái khe hở, đầu tiên nô ra là một trường sinh sắn động lòng người khuôn mặt, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cảnh giác, đen lúng liếng mắt to đánh giá ngoài cửa bọn này khách không mời mà đến, giòn tan mà nói, ai? Chu Hành ánh mắt vừa rơi xuống tại hẹp phỉ trên mặt, trong lòng chính là khẽ động, quả nhiên là cái linh tú động lòng người tiểu mỹ nhân. Chu Hành háng giọng một cái, nói, bản vương chính là Tĩnh Vương Thế Tử. Bây giờ kinh thành giới nghiêm, lùng bắt đông được trọng phạm, phàm có khả nghi chỗ, đều cần nghiêm tra. Nghe nói nơi đây là mới sắm dinh thự, chủ nhân hành tung không rõ, bản vương chuyên tới để xem xét, phải chăng có nghi phạm tung tích dấu kín. Thính vương thế tử. Hẹp phì nhắc tới nói, ngốc hô hô nàng giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, có thể trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Trước đó không phải mới điều tra à? Hẹp phì vừa dứt lời, hai tên khổng vũ hữu lực hộ vệ lập tức tiến lên, không khách khí chút nào dùng lòng bàn tay ở môn bản, dùng sức đẩy. Làm gì à? Hẹp phì lập tức lui lại một bước, tức giận nói, nếu không phải tỷ tỷ và ca ca để nàng tại trong kinh thành ít gây chuyện, nàng chỉ định xông đi lên cùng đám người này lý luận một phen. Mà trong phòng, nghe được động tĩnh ấy liền đi ra, chuyện gì xảy ra? Khi thấy ấy liền dáng người thời điểm, Chu Hành con ngươi bỗng nhiên co vào, hô hấp bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt gắt gao đính tại ấy liền trên mặt, trên thân. Hắn tự xưng là duyệt đẹp vô số, trong phủ cơ thiếp vòng mập biến gầy, đều có phong tình. Nhưng từ chưa thấy qua đặc biệt như vậy nữ tử, ngũ quan hình dáng thâm thúy rực rỡ, lại dẫn một tia dị vực phong tình thần bí, giờ phút này lông mày cao lại, càng làm cho Chu Hành ý động, cứ như vậy một cái chớp mắt, Chu Hành chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Một cỗ trước nay chưa từng có lòng ham chiếm hữu như là dã hỏa ầm vang lùa lên. Nói, lung bắt đông được trọng phạm. Tìm kiếm cho ta. Chu Hành hít mắt, ánh mắt càng phát ra không kiêng nể gì cả tại ấy liền trên thân liếc nhìn, cười nhẹ nhàng nói. Rõ. Lập tức, mấy tên thị vệ linh mệnh, trực tiếp hướng phía trong phủ đệ phóng đi. Nghe phía bên ngoài động tĩnh không đúng tiểu ngư, đồng dạng đi theo ấy liền ra phòng, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì, ấy liền thì, thế nào? Bọn hắn là cái gì? Tiểu ngư nói tới một nửa, ánh mắt tự nhiên mà nhiên rơi vào kia xâm nhập trong viện, bị vây quanh hoa phục thanh niên trên thân. Ngay tại tiểu ngư đang nhìn rõ ràng Chu Hành khuôn mặt sát na, trên mặt huyết sắc bá một cái cởi đến làm sạch sẽ tịnh, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Chu Hành. Tiểu ngư thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt một cái, biết rõ lần này phiền phức lớn rồi. Thính vương thế tử Chu Hành. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chu Hành ánh mắt lơ đãng quét qua tiểu ngư gương mặt, cũng không có quá mức lưu ý, thanh tú quyến tốt, mang theo vài phần ngây thơ cùng kinh hoàng. Nhưng vì cái gì? Thị nữ này, ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Chu Hành lông mày không tự giác chăm chú nhăn lại, trong đầu cực nhanh lục soát ký ức, thế nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Dứt khoát coi như xong, vẫn là làm chính sự trọng yếu. Tiểu ngư phi tốc trở về nhà, lay tỉnh còn tại ngủ chưa an tử, làm gì? Ô, con buồn ngủ an tử ngáp một cái, mơ mơ màng màng hướng phía tiểu ngư nhìn sang. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Nhanh để Long Nạo Thiên cho Hứa công tử mang cái tin tức. Nói là Tĩnh Vương thế tử Chu Hành đến lục soát phủ, là chạy ấy liền tới. Tiểu ngư lời nói lập tức để an tử trong nháy mắt thanh tỉnh. Tĩnh Vương thế tử Chu Hành, trong kinh thành nổi danh nhất hoàng cố, đã từng nghĩ mạnh cưới Đồ Mi tỷ, kết quả bị Đồ Mi tỷ chạy ra kinh thành cái kia. Mặc dù nói hiện tại trong phủ bị Chu Hành thị vệ đem khống, bọn hắn cũng không ra được phủ. Thế nhưng là Long Nạo Thiên một mực tại bên ngoài phủ chờ đợi, cùng an tử tâm thần tương thông, chỉ cần an tử tâm thần khẽ động, liền có thể đi cho Hứa Nghị đưa tin. Tốt, ta biết rõ. An tử biết rõ việc này không thể qua loa, lập tức đáp. Chương 185, động thủ. Chương 185, động thủ. Một phen gà bay chó nhảy, không hề cố kỵ điều tra về sau, Chu Hành bọn hộ vệ lần lượt hồi báo. Toàn bộ trong phủ đệ, ngoại trừ một chút mua sắm vật tư bên ngoài, không có khả năng có cái gì đồ vật khác, Chu Hành kỳ thật cũng đều rõ ràng điểm này, dù sao trước khi tới, hắn cũng đã đem tòa phủ đệ này nội tình thăm dò. Tại toàn bộ Đại Chu Vương triều bên trong, chỉ cần không phải đông được người tới, cho dù là Tử Vi sơn người, Chu Hành đều không sợ. Toàn bộ trong phủ liền một cái tiểu nô tài, còn lại ba cái nữ nhân, nhất là trước mắt cái này mang theo dị bực phong tình tuyệt sắc vưu vật. Ồ, không có lục soát nghi phạm. Chu Hành kéo dài ngữ điệu, ra vẻ trầm ngâm. Điện hạ, có thể ly khai đi. Ấy liền mắt muốn phun lửa, cưỡng ép đè nén xuống phẫn nộ của mình. Ấy liền biết rõ hai ngày này mấy người liền đem ly khai kinh thành, nếu không phải lo lắng cho ca ca gây phiền toái, nàng đã sớm một bàn tay đem cái này hoàn cố chụp chết. Yêu tộc tu luyện hệ thống cùng nhân tộc khác biệt, cho nên chỉ cần không xuất thủ, bình thường nhân tộc võ đạo cao thủ căn bản là không có cách phát hiện ấy liền đẹp phỉ, nhưng thật ra là huyết tộc người. Thú vị thú vị. Nếu là ta không đâu. Chu Hành bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đủ liệt. Nàng ưa thích. Cho tới nay, Chu Hành trong phủ thê thiếp đều sợ hắn, nhìn thấy hắn dường như thấy được xài lang hồ báo. Đương nhiên Chu Hành cũng rất ưa thích loại này sợ hãi. Sở dĩ kia giang phủ chi nữ như thế thụ Chu Hành yêu thích nguyên nhân, cũng là bởi vì kia giang phủ chi nữ đối Chu Hành sắc mặt không chút thay đổi, để Chu Hành chinh phục dục kéo căng. Mà trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử càng là đủ liệt, biết được hắn là Tĩnh Vương phụ thế tử, lại không có nửa phần sợ hãi, loại phản ứng này, nếu là kinh thành nữ tử, lấy Chu Hành cẩn thận tính tình chỉ sợ cũng muốn ước lượng ba phần, dù sao dám như thế không có sợ hãi, cơ hồ đều có hậu đài. Nhưng trước mắt này chút đều là chưa thấy qua việc đợi bắc cảnh người, cho dù biết rõ Tĩnh Vương phụ thế lớn, không tại kinh thành, tất nhiên là không có như vậy sợ hãi. Ngươi có biết chúng ta là người nào? Ấy liền âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hành cười nhạo một tiếng, đưa tay liền muốn đi nhấc ấy liền cái cằm. A, ta quản ngươi nhóm là người nào? Kia Mục Thiếu Lăng hiện tại chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi quản các ngươi, cũng không biết rõ Mục Thiếu Lăng có hay không đem các ngươi. Ngay tại Chu Hành đưa tay thời điểm, ấy liền bỗng nhiên lui lại một bước, né tránh hắn tay bẩn, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Chu Hành tay thất bại, không những không giận mà còn cười, Tiếu Dung càng thêm âm tà, tốt, có cá tính. Bản vương ưa thích. Bản vương liền thích xem đến ngươi mạnh như vậy tiểu nữ tử, đợi chút nữa có thể hay không quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Người tới. Mấy người kia bộ dạng khả nghi đến cực điểm, bản vương có lý do hoài nghi, các ngươi cho dù không phải khâm phạm đồng đảng, cũng tất nhiên biết được một ít nội tình. Chu Hành bỗng nhiên hất lên ống tay áo, đối sau lưng hộ vệ dưới khi nói, người tới. đem này tam nữ cùng nhau mang về vương phủ. Bản vương muốn đích thân tinh tế thẩm vấn. Cuối cùng cái này tự mình thẩm vấn bốn chữ, nói ý vị thâm trường, ánh mắt khắp nơi ấy liền cùng nệm phỉ mỹ lệ tư thái bên trên qua lại liếc nhìn, trong đó tâm tư xấu xa rõ rành rành. Đây chính là Trần Trụi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lấy cha án làm tên, đi cướp giật chi thực. Tĩnh vương phủ hộ vệ sớm đã thành thói quen loại này hoạt động, những năm này không biết rõ làm qua bao nhiêu lần. Sau đó uy bức lợi dụ, trực tiếp cưới vào trong phủ, không người dám không theo. Ngươi dám? Ấy liền trong thanh âm dần dần có sát ý, ta dám. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Cầm xuống. Những này như lang như hổ bọn hộ vệ sớm đã kìm nén không được. Nghe được mệnh lệnh, lập tức cười gần nhào tiến lên. Kia hai tên tuyệt sắc nữ tử các nàng tự nhiên là đụng không được, có thể cái này nhỏ nhắn xinh xắn tiểu thị nữ thế tử khẳng định nhìn không lên. Đến thời điểm, nhưng lại tại mấy người kia xông đi lên cưỡng ép cầm xuống mấy người thời điểm, dị biến nảy sinh. Ấy liền đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một đạo băng lãnh lệ mang, tay phải nhanh như thiểm điện nô ra, vô cùng tinh chuẩn giữ lại tên kia chụp vào tay mình cổ tay hộ vệ cổ tay, dùng sức một chảo, hộ vệ này lập tức liền rú thảm bắt đầu. A a a a, ấy liền vòng eo vặn một cái, thuận thế một vùng đưa tới, kinh người lực bộc phát trực tiếp đem tên hộ vệ này quăng bay đi. Hộ vệ này liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp mất đi. Cùng lúc đó, Hẹp Phỉ cũng độc thủ. Cho tới nay, Hẹp Phỉ tại Bắc Cảnh, tại Phá Hiểu Bộ gặp phải đều là thiện lương ấm áp người, chưa từng gặp qua Chu Hành như vậy ánh mắt dâm tà, ác ý tràn đầy hoàn khố đệ tử. Gặp tỷ tỷ đã xuất thủ, trong lòng góp nhặt tức giận trong nháy mắt hóa thành lăng lệ sắc cơ. Ai cũng nghĩ không ra, cái này nhìn như xinh xắn hoạt bát, người vật vô hại thiếu nữ, đúng là một tên thực sự tam phẩm hóa hình cảnh huyết tộc. Nàng một xuất thủ chính là huyết tộc mau lẹ quỷ dị phương thức chiến đấu, nhỏ nhắn thân hình như là ám dạ linh miêu thấp người vào tới, cơ hồ trong nháy mắt mơ hồ, biến mất tại còn thừa hộ vệ trong tầm mắt. Phải biết, ấy liền cùng nghiệp phỉ thế nhưng là huyết tộc, tốc độ cùng độn thuật vốn là đặc điểm của các nàng, chỉ gặp màu đỏ sậm tàn ảnh ở trong viện mấy cái cấp tốc lấp lóe, lơ lửng không cố định thoáng hiện, trong không khí chỉ để lại vài tiếng ngắn ngủi trầm đục cùng kêu đau. Trong nháy mắt, giữa sân liền chỉ còn lại có sắc mặt trắng bệnh Chu Hành, cùng đứng ở bên cạnh hắn hai người. Một người là trước kia thông phong báo tin thị vệ thống lĩnh, giờ phút này đã là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, hai chân không ở run lên. Một người khác thì là Chu Hành thiếp thân thị vệ, tên kia tam phẩm cường giả Vương Ngọc. Thời khắc này Vương Ngọc đồng dạng là cao mày, như lâm đại địch, hắn vượt ngang một bước, gắt gao bảo hộ ở Chu Hành trước người, thể nội tam phẩm võ giả chân khí bành trướng vận chuyển, cũng không dám có chút vọng động. Bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình lại hoàn toàn nhìn không thấu hai nữ tử này võ công con đường. Các nàng thân pháp, lực lượng phương thức vận chuyển quỷ dị khó lường, căn bản không giống hắn biết bất luận cái gì trung nguyên võ học. Tốt, tốt, tốt. Chu Hành tức giận đến nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước. Quả nhiên là một tổ tạc đảng. Chu Hành hướng phía Vương Ngọc vừa hô, lên. Bản vương ngược lại muốn xem, các nàng có thể có bao nhiêu liệt. Lập tức Chu Hành lui lại một bước, hướng phía bên cạnh run lẩy bẩy hộ vệ thống lĩnh nói nhỏ hai câu, để hắn đi trong phủ điều người, hồi phủ biện minh. Có thể tên hộ vệ này thống lĩnh đang muốn rời đi, chỉ một thoáng, ba đạo băng lãnh, ngang ngược kinh khủng uy áp, đột nhiên từ viện lạc khác biệt nơi hẻo lánh giáng lâm, gắt gao khóa chặt hắn. Cái này ba đầu thực lực đồng đều đã đạt tứ phẩm cảnh giới dị ngao, trong mắt lóe ra khát máu hung quang, hiện lên tam giác chi thế, như là lão luyện nhất thợ săn, một mực đem Chu Hành ba người vây quanh ở giữa. Cửa ra vào hai tên thị vệ cũng bị lặng yên không tiếng động giải quyết. Chu Hành nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái mắt, công thủ chi thế liền trong nháy mắt bị chuyển. Cái này ba nữ tử, một cái so một cái đáng sợ. Ấy Lìn tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Ngư hướng phía Ấy Lìn hỏi. Hiện nay Hứa công tử cùng tiểu thư đều không tại, chủ tâm cốt dĩ nhiên chính là Ấy Lìn. Ấy Lìn bích sắc đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, không chút do dự, âm thanh lạnh lùng nói, trước giải quyết bọn hắn, khống chế lại, hết thảy chờ anh ta trở về lại định đoạt. Được. Tiểu Ngư cùng Nệm Phi trong nháy mắt ngầm hiểu. Ấy Lìn Nệm Phi ánh mắt giao hội, không có chút nào đem bắn ra tam phẩm cường giả khí tức Vương Ngọc đặt ở trước mắt. Sau một khắc, màu đỏ sẫm huyết khí bỗng nhiên phun trào, hai nữ toàn lực hướng phía kia Vương Ngọc công tới. Chương 186, giết tại ấy Lìn Đẹp Phỉ khí tức xuất hiện một máy mắt, bảo hộ ở Chu Hành trước người Vương Ngọc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tam phẩm dị tộc. Mặc dù không biết rõ hai nàng này đến tuột cùng là cái gì dị tộc, có thể nhất định là hóa hình cảnh dị tộc, đối thủ như vậy, cho dù là một cái, Vương Ngọc đều tương đương phí sức, chớ đừng nói chi là hai người. Điện hạ mau lui lại. Vương Ngọc tam phẩm võ giả hùng hậu chân khí không giữ lại chút nào bộc phát ra, ý đồ ngăn cản ấy Lìn cùng Đẹp Phỉ hai người. Có thể hắn còn đánh giá thấp hai người này, hai người động tác nhanh đến mức vượt ra khỏi Vương Ngọc thị giác bắt giữ năng lực, hóa thành hai đạo lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy màu đỏ sẫm tàn ảnh, như là như quỷ mị một trái một phải, lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng hắn giáp công mà đến. Thật nhanh. Vương Ngọc trong lòng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thân pháp, nhanh như vậy tốc độ. Cho dù là nhị phẩm cường giả, tốc độ cũng sẽ không vượt qua cái này hai nữ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chiếm cứ lấy tốc độ ưu thế cũng bởi vì lấy có được quyền chủ động, hẹp phỉ thân ảnh như là thuấn di xuất hiện tại Vương Ngọc bên trái, năm ngón tay thành chảo. Đầu ngón tay quanh quần lấy nhàn nhạt huyết mang, thẳng móc Vương Ngọc trái tim. Vương Ngọc dù sao cũng là tam phẩm cường giả, mũi kiếm nhất chuyển miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, nhưng không có nên đón bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ấy liền tốc độ càng nhanh, máu dao găm trong nháy mắt đánh phía Vương Ngọc mặt. Nếu như là bình thường hai đôi một, tại võ giả chiến đấu bên trong, hai người kia một phương nếu là phối hợp không ăn ý, ngược lại sẽ để cho lẫn nhau bó tay bó chân, có thể ấy liền nệm phí 2 tỷ bội tâm liên tiếp tâm, lại thêm tốc độ đều nhanh, đương nhiên sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc không gian. Vương Ngọc chỉ có thể điên cuồng bộc phát chân khí, toàn lực bức lui hai người, nhưng dù cho như thế, vẫn tại trong khoảng thời gian ngắn rơi vào đến bại thế. Lần này liền liền Chu Hành cũng luống cuống, sắc mặt trắng bệch, không biết rõ vì cái gì hai nàng này sẽ có thực lực như thế, lại nhìn trong sân, thị vệ kia thống lĩnh muốn chạy trốn cho Tĩnh Vương phủ báo tin, đáng tiếc lại bị A Cường một bàn tay đập tới trọng thương ngã gục. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Ấy liền máu dao găm phá vỡ Vương Ngọc hộ thể chân khí cuối cùng phòng ngự, tinh chuẩn địa thứ vào đến Vương Ngọc hậu tâm chỗ yếu hại. Vương Ngọc thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh, một ngụm nóng hổi tiên huyết cuồn phún mà ra. Càng kinh khủng chính là, Vương Ngọc có thể cảm nhận được một cỗ hạo nhiên tứ ngược huyết khí trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, rào sát lấy kinh mạch của hắn. Hoa, Vương Ngọc một ngụm tiên huyết phun ra, một câu đều chưa nói xong, thân thể liền ầm vang ngã xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Thẳng đến Vương Ngọc thi thể trầm trọng đổ vào dưới chân, Chu Hành mới bỗng nhiên một cái giật mình, từ cực hạn chấn kinh cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Chết rồi, tam phẩm cao thủ, cứ thế mà chết đi. Vô biên hàn ý trong nháy mắt từ Chu Hành lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù hắn cũng không chuyên tu tại võ đạo, có thể Chu Hành cũng biết rõ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết một tên tam phẩm cao thủ, cái này hai nữ đều là chí ít tam phẩm trở lên thực lực. Càng thêm khiến vị này hoành hành kinh thành Tĩnh Vương thế tử sợ hãi chính là, hai nàng này đúng là trực tiếp giết người, không có lưu lại cho mình bất kỳ đường lui, cái này chẳng phải là nói chính mình. Phù phù. Chu Hành hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, nơi đúng quần cấp tốc ướt một mảng lớn, truyền đến một cô tao thối chi khí. Trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng trắng bệnh, thân thể run rẩy không ngừng. Hứa Nghị cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ trở lại phủ đệ. Đạt được Long Nạo Thiên tin tức truyền đến lúc, Hứa Nghị trong lòng lập tức lộn bộn một cái. Hắn là thật không nghĩ tới, lại sẽ lấy phương thức như vậy cùng vị này xú danh chiêu lấy Tĩnh Vương thế tử lại lần nữa có gặp nhau, bất quá Hứa Nghị ngược lại là không lo lắng ấy Lin cùng Nệp Phỉ tình cảnh. Lấy ấy Lin cùng Nệp Phỉ thực lực, chỉ cần muốn chạy, coi như mang theo An Tử cùng Tiểu Ngư, bình thường nhị phẩm võ giả đều bắt không được, độ thuật thế nhưng là huyết tộc chân chính thủ đoạn bảo mệnh. Hứa Nghị trở lại phủ đệ lúc, phủ đệ trong sân luồn ngang lộn xộn nằm hơn 10 tên thân mang Tĩnh Vương phủ phục sức hộ vệ, cơ hồ đều ngất đi, có chút ra tay tương đối nặng, trực tiếp không có khí tức. Bất quá bọn này Tĩnh Vương phủ hộ vệ, một cái đều không vô tội. Trong phòng, Chu Hành bị trói go, bị hù thất sắc, cũng không dám lại nhiều lời nữa câu, lấy thế để người. Sợ hai cái này nữ nhân giận dữ phía dưới đem mình giết, hiện tại hắn chỉ muốn cha hắn nhanh lên nhận được tin tức, sớm một chút phái người tới cứu hắn. Ca Hẹp Phỉ cái thứ nhất hô, trên mặt lập tức bị khuất ba ba, lôi kéo Hứa Nghị cánh tay nói, ngươi rốt cục trở về. Tên bại hoại này nghĩ khi dễ chúng ta. Nhìn thấy Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi trở về, A Tử cùng Tiểu Ngư cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, giống như chỉ cần có Hứa Nghị cùng Đồ Mi thì tại, liền có chủ tâm cốt. Ngay tại Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi vào nhà trong nháy mắt đó, Chu Hành ánh mắt gắt gao chăm chú vào Giang Đồ Mi trên mặt. Là nàng. Chắc không được. Chắc không được. Chu Hành một nháy mắt liền nhớ lại đến, vì cái gì vừa mới cái kia tiểu thị nữ sẽ như thế nhìn quen mắt, người thị nữ kia chính là nửa năm trước Giang phủ đích nữ tiểu thị nữ, cũng là hạ lệnh truy nã bốn người một trong, mà vì thủ cái này thiếu niên, không phải liền là Giang phủ đích nữ đi bắc cảnh chỗ tìm, đồng thời tại phủ Dung thành trốn xa thanh niên. Nếu là bình thường thời gian, nhìn thấy những này hại chính mình trở thành toàn đại chu trò cười mấy người, Chu Hành nhất định sẽ phẫn nộ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, sau đó coi là thật Hứa Nghị trước mặt, hung hăng khi nhục hắn chỗ chân ái đổ vỡ. Nhưng bây giờ, cái này cái gọi là kẻ thù thân phận, lại làm cho Chu Hành không phát ra được một tơ một hào tính tình. Cho dù hắn lại thế nào hoàn cố, thế nhưng không đốc, mặc dù không biết do đám người này vì sao lại tiến vào trong kinh thành, nhưng bây giờ mạng của hắn liền nắm giữ tại đám người này trong tay. Không có việc gì liền tốt. Hứa Nghị nhìn thấy Aelin, Effy, Tiểu Ngư An Tử đều lông tóc vô hại, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cho dù biết rõ ấy lì nệp phỉ thực lực cao cường, nhưng chân chính xác nhận thời điểm vẫn là thở phào, dù sao trên thế giới này, không có gì so những thân nhân này càng trọng yếu hơn. Ca, người này làm sao bây giờ? Ấy lìn hướng phía Hứa Nghị hỏi, theo Hứa Nghị ánh mắt hướng phía cái này Chu Hành nhìn lại, Chu Hành đầu tiên là ngoài mạnh trong yếu, các ngươi hẳn là biết rõ ta là ai. Ta là Tĩnh Vương Thế Tử, phụ thân ta là làm hướng bệ hạ thân huynh đệ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, các ngươi tất cả mọi người đến cho ta chôn cùng. Chu cửu tộc. Đều là Chu cửu tộc đại tội. Hiện tại thả ta. Càng nói đến đằng sau. Chu Hành càng là không có lực lượng, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Chu Hành lời nói thậm chí có chút nói năng lộn xộn, không có chút nào ngày xưa thân là thế tử uy nghiêm. Mà Giang Đồ Mi ánh mắt liền như là nhìn cái rất rưởi, loại ánh mắt này để Chu Hành đã giận lại không dám phát tiết ra ngoài, mà lại Chu Hành ẩn ẩn có thể cảm giác được, đối phương cũng không ăn hắn một bộ này. Thân phận của hắn, bối cảnh của hắn, đối phương đều không để ý Hứa Nghị vẹn vẹn suy tư mấy hơi thời gian, nhân tiện nói, giết. Chương 187, là ai giết con ta? Chương 187, là ai giết con ta? Giết. Theo cái này băng lãnh hai chữ vừa ra tới, Chu Hành sợ hai trong nháy mắt che mất điểm này đáng thương cường ngạnh. Khẩu khí bỗng nhiên biến đổi, từ uy hiếp trong nháy mắt biến thành kêu rên cùng cầu xin, nước mắt chảy ngang, làm cho hề, đừng, đừng, đừng. Đều là ta có mắt không trọng. Đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta không nên mạo phạm mấy vị cô nương. Van cầu các ngươi, chỉ cần thả ta cái gì đều đáp ứng ngài. Vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, ta đều có thể cho ngươi. Thật, ta nhìn trời phát thệ. Sau khi ra ngoài tuyệt không trả thù. Nếu không trời giáng sẽ đánh, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Hành phát ra ác độc nhất lời thề, trên mặt đất liều mạng bặm mẹo, hắn không thể trực tiếp cho Hứa Nghị dập đầu, bởi vì hắn là thật sự rõ ràng, từ trong xương tủy cảm nhận được Hứa Nghị kia bình thản ngự khí hạ không thể nghi ngờ sát ý. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tôn quý tính mạng, vậy mà lại treo ở một tuyến, mà lại liền nắm giữ tại cái này hắn đã từng thèm nhỏ dãi hắn vị hôn thê, coi là nhà quê, hận không thể chém thành muôn mảnh thanh niên trong tay. Loại này cảm giác sợ hãi, để Chu Hành trên mặt đất khóc ròng ròng. Nhưng mà, đối mặt Chu Hành cái này khàn cả giọng, làm cho hề cầu xin, Hứa Nghị ánh mắt như cũ như là đầm sâu giếng cổ, không động dung chút nào. Chu Hành tại trong kinh thành tiếng xấu, mọi người đều biết. Khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác, ỷ vào vương phủ quyền thế vô pháp vô thiên, không biết do hại bao nhiêu dân chúng vô tội, hai họa bao nhiêu đáng thường vô tội thiếu nữ. Hứa Nghị vẫn cảm thấy, tại hiện nay loại này mạnh được yếu thua thế đạo, nói xuông luật pháp đạo đức sát thực tái nhận. Nhưng đã sự tình đã đến một bước này, đã cái tai họa này chính mình đụng phải trên vết đao, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, thả hổ về rừng, để hắn trở về tiếp tục làm mưa làm gió, thậm chí mang đến càng nhiều phiền phức. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình cùng người bên cạnh tàn nhẫn. Không có phiền phức sao? Ấy liền hướng phía Hứa Nghị hỏi, hắn sợ cho địch quốc phong hoặc là Mục Thiếu Lăng mang đến phiền phức gì? Không có việc gì. Giết hắn mau chóng ra khỏi thành, đoán chừng Tĩnh Vương phủ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, nên chọn mua vật tư cũng đều chọn mua, tài nguyên tu luyện lại nghĩ biện pháp. Hứa Nghị lời ít mà ý nhiều nói, lúc đầu hắn cùng Lâm Giã liền chuẩn bị mấy ngày nay ra khỏi thành đi Tử Vi Sơn. Ta tới đi. Giang Đồ Mi ánh mắt thủy chung là như vậy băng lãnh, phản phất Chu Hành kêu khóc, uy hiếp, cầu xin tha thứ, đều chỉ là rồi mỗi ở phía xa ông tác hưởng, căn bản không đáng nàng tập trung nửa phần chú ý. Sau một khắc, Giang Đồ Mi kiếm động. Một đạo cực kỳ nhỏ, lại sát bén đến cực hạn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, giống như là một cây châm phá vỡ không khí. Chu Hành tất cả kêu khóc, tất cả cầu xin, tất cả sợ hãi, ở trong nháy mắt này, im bặt mà dừng. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, vẫn như cũ duy trì loại kia tuyệt vọng cùng cầu khẩn, có thể trong con mắt thần thái lại bỗng nhiên ảm đạm, phóng đại. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hắn Chu Hành rõ ràng còn có tốt đẹp nhân sinh không có hưởng thụ, lại táng thân khắp nơi loại này địa phương. Táng thân tại cái này giang phủ đích nữ trong tay. Chỗ cổ, một đạo nhỏ như sợi tóc dây đỏ chậm rãi hiện hiện. Sau đó Chu Hành thân thể bỗng nhiên cứng đờ, triệt để mềm nhũn xuống dưới. Kinh thành một đời ương ngạnh hoàn cố, như vậy ảm đạm chết. Giang Đồ Mi mặt không thay đổi thu hồi kiếm, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt thậm chí đều không có tại Chu Hành trên thi thể dừng lại thêm một giây. Ta đi đem tài nguyên thu lại, lập tức đi ngay. Hứa Nghị hướng phía mấy người nói, mấy người nhao nhao gật đầu. Bản thân mấy người cũng không phải là ở lâu tại cái này, không có gì đồ vật muốn thu thập, huống chi Hứa Nghị đã sớm cùng bọn hắn nói qua, làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Bọn hắn đều biết rõ Hứa Nghị có cùng loại chữ vật giới chỉ đồng dạng chữ vật pháp bảo, dạng này liền xem như đại lượng tài nguyên cũng có thể chứa đựng đi vào, chuyến đi bắt đầu không tốn sức chút nào. Một canh giờ sau, làm đại Chu Tĩnh Vương Chu Diễn, lúc ban đầu nghe được Tĩnh Vương phủ hộ vệ lời nói không có mạch là khóc lóc kể lể lúc, hắn là không tin. Con của hắn, đường đường Tĩnh Vương thế tử, tại cái này kinh thành bên trong, ai dám động đến hắn? Ai dám giết hắn? Có thể theo tin tức xác nhận, Tĩnh Vương cũng không ngồi yên nữa, mang theo số lớn vương phủ tinh nhuệ thị vệ xông ra vương phủ, một đường phi nhanh hướng tòa kia ở vào thành nam ngõ sâu bên trong dinh thự. Thời khắc này dinh thự trong ngoài đã sớm bị quan binh tầng tầng trấn giữ, vây chật như nêm cối. Trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch, sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại rất nhiều quan viên cùng thị vệ nơm nớp lo sợ chờ đợi ở đây. Người chết chính là Tĩnh Vương thế tử, đây không thể nghi ngờ là xuyên phá trời đại sự, kinh thành tất cả mọi người biết rõ Tĩnh Vương đối với hắn đứa con trai này đến tột cùng đến cỡ nào sủng ái. Rất nhiều quan viên đã là mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, ngày hôm trước quốc sư mới vừa gặp ám sát, hôm nay thế tử lại thảm tử trạch bên trong. Cái này kinh thành mấy ngày liền phong ba được khởi, chỉ sợ thật muốn biến thiên. Tĩnh Vương đi vào tòa phủ đệ này thời điểm, chung quanh quan viên cùng thị vệ thở mạnh cũng không dám, nín hơi ngưng thần, không người dám phát ra mảy may tiếng vang, chỉ có thể cảm nhận được Tĩnh Vương buộc phát trước đáng sợ tĩnh mịch. Mà Tĩnh Vương liếc mắt liền thấy được cô kia nằm ở nơi đó, bị một kiện không biết từ chỗ nào kéo tới vải trắng miễn cưỡng che lại thi thể. Thi thể mặc món kia hoa phục, Tĩnh Vương không thể quen thuộc hơn được, bởi vì Chu Hành từng không chỉ một lần ở trước mặt hắn khoe khoang qua cái này mới cắt vải áo. Tĩnh Vương lảo đảo, từng bước một chuyển tới, run rẩy duỗi xuất thủ, đống nhiên xốc lên kia sừng vải trắng. Chu Hành tấm kia tái nhợt và mèo, sợ hãi cùng tuyệt vọng mặt, không có chút nào tức giận ánh vào tầm mắt của hắn. Hành, Hành Nhi. Chu Diễn thân thể kịch liệt lắc lư một cái, phản phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả lực khí. Sau đó hắn duỗi ra tay run rẩy, tựa hồ nghĩ chạm đến chỉ một chút từ gương mặt, xác nhận đây không phải là một trận ác mộng, có thể kia băng lãnh, cứng ngắc, không giống nhân loại xúc cảm, lại như là hung hăng đâm xuyên qua hắn sau cùng tâm phòng. To lớn bi thống giống như là biển gầm trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt không bị khống chế mãnh liệt mà ra, nhỏ xuống tại nhi tử băng lãnh hoa quý áo bào bên trên. Ai? Là ai? Là ai giết con ta? Là ai giết con ta? Tĩnh Vương nói năng lộn xộn kêu khóc, lung lay không có chút nào đáp lại thi thể, bất thình lình to lớn đã kích, cơ hồ khiến hắn tại chỗ sụp đổ. Một cái mắt, vô tận hối hận lại mãnh liệt mà lên, hối hận bước vào cái này dục vọng chạy ngang kinh thành, quyền đấu trung tâm. Như năm đó không phải huynh đệ của hắn đăng lâm đế vị, nếu bọn họ phụ tử có thể rời xa vòng xoáy này, có lẽ giờ phút này liền không hội âm dương hai cách, Hành Nhi cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ dáng như vậy. Chu Diễn con mắt hiện đầy dữ tợn tơ máu, sắc ý lạnh như băng cùng ngập trời lửa giận lập tức để người chung quanh lạnh cả sống lưng. Hồi bẩm vương gia. Là xác nhận theo trấn Bắc quân cùng nhau vào kinh Bắc cảnh người. Hiện tại, bây giờ còn tại cha. Hồi bẩm người kiên trì nói, không dám ở nơi này nói chân chính nguyên do. Kỳ thật chính là Chu Hành gặp sắc khởi ý, mạnh mẽ xông vào dân trạch, ai ngờ gặp cọng rơm cứng,